Chương 54. Thiên lôi hàng thế, ti ác chu tà chương 54, thiên lôi hàng thế, ti ác chu tà, 1/2, Lâm Tiêu gặp tên này bác sĩ không biết làm sao, cũng hiểu rõ đạo lý trong đó. Đem thận cho ta bảo tồn tốt, đem máu ngừng lại, lại lập tức đem vết thương câu lại. Lâm Tiêu trợn mắt chừng chừng đối bác sĩ nói. Bác sĩ run rẩy, đem thận bỏ vào một cái chứa không rõ chất lỏng vật chứa bên trong, lại bắt đầu cho Dư Hồng xử lý vết thương. Lâm Tiêu liền vội vàng đi tới hướng Dư Hồng rót vào linh lực vì đó chữa thương. Chỉ chốc lát sau, vừa rồi hư thoát ngất đi Dư Hồng mở mắt ra, ý thức mơ hồ. Lâm Tiêu, ngươi thế nào cũng tới nơi này, xong, eo của ngươi con cũng muốn không có. Dư Hồng hữu khí vô lực nói. Lâm Tiêu khó thở, gặp bác sĩ đơn giản xử lý tốt Dư Hồng vết thương giận dữ lên tiếng, đi địa ngục thỉnh tội đi. Theo sau ra tay một trường đánh nát bác sĩ đầu, huyết nhục vẩy ra, thân thể hét lên rồi ngã gục. Lâm Tiêu ôm lấy hư nhược Lâm Hồng, cầm lấy thận của hắn, vội vàng chạy ra ngoài cửa. Cửa chính, Trần Giả Nhạc cùng vừa rồi cứu ra nữ nhân đều ở chỗ này, hắn đem Dư Hồng giao cho Trần Giả Nhạc chăm sóc, lại đem thận đưa cho hắn, lấy được vật này, đây là Dư Hồng thận. Trần Giả Nhạc nghe xong nuốt một ngụm nước bọt, hai tay run rẩy, tiếp nhận Dư Hồng thận, ôm vào trong ngực, trong mắt là cực hạn sợ hãi. Đi cổng để lại chờ lấy ta. Lâm Tiêu dứt lời, lại trở về lều lớn khu bên trong, lúc này trong vườn cảnh báo cũng kéo vang lên, phòng quan sát ngủ gà ngủ gật thủ vệ lúc này mới phát hiện vườn khu dị thường, các đồng nghiệp nằm một chỗ, hắn nhưng không có nghe thấy bất luận cái gì tiếng súng. Lâm Tiêu lúc này giống như sát thần phụ thể, nhưng phàm là lao ra cầm súng thủ vệ đều là không có chút nào cơ hội ra tay, liền ứng thanh ngã xuống đất. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, phát hiện một chỗ phi thường rộng rãi gian phòng, bên trong trưng bày từng dây máy tính, trước máy vi tính từng người đang tại thao túng máy tính, hoặc là gọi điện thoại. Bên cạnh cầm khí thủ vệ vừa đi vừa về tuần tra giám sát, Lâm Tiêu một quyền đánh nát cửa thủy tinh, bọn thủ vệ còn chưa kịp quay đầu liền trong nháy mắt bị xuyên thủng mi tâm ngã trên mặt đất. Muốn mạng sống mau mau rời đi nơi này, đến cửa chính tập hợp Lâm Tiêu hét lớn, lập tức rời đi tiếp tục thâm nhập sâu. Lại giết hơn 20 tên thủ vệ, mới đi đến chỗ sâu nhất một chỗ cửa phòng làm việc trước, vận chuyển linh lực, một quyền đánh ra. Không nghĩ tới cửa lại là cửa sắt, một quyền chỉ đem hắn đánh lom đi vào, nhưng không có mở cửa. Lâm Tiêu song trưởng làm kiếm, cắm vào trong cửa sắt tường, trực tiếp chính là tay xé cửa sắt. Trong môn hai người kinh hãi ngàn vạn, mồ hôi lạnh chảy ròng, cái này chẳng lẽ địa ngục lấy mạng ác quỷ không thành. Cửa sắt bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, đập vào mi mắt là một cái bả vai khiêng ZG thủ vệ cùng một mang theo kính mắt tóc dài hơi dài nam tử. Khiêng ZG nam tử giống giận trong nháy mắt bóc cò, tóc dài nam tử thì lập tức quay người liền tiến vào phía sau cửa ngầm. Lâm Tiêu sớm tại nam tử có hành động cùng một thời gian liền vận chuyển ánh sáng màu vàng thần chú tránh né, ZG bắn ra đạn hỏa tiễn dán mặt của hắn bay đi, đánh vào phía sau trên tường, lập tức xảy ra kịch liệt bạo tạc. Âm ầm cứ việc Lâm Tiêu vận chuyển ánh sáng màu vàng thần chú, lại tránh thoát đạo đạn tấn công chính diện, vẫn bị tạc bay ra ngoài, tiến vào sụp đổ phế tích bên trong. Âm ầm, Lâm Tiêu từ phế tích bên trong nhảy ra, lần này hắn là thật nổi giận. Hắn lúc này quần áo tạc ơi, toàn thân đều là cháy đen cùng bùn đất. Vừa rồi nếu như bị đạn đạo trực tiếp đánh trúng, chỉ sợ thấp nhất cũng muốn được một cái vết thương nhẹ. Phải biết hắn nhưng là tiếp thụ qua thiên lôi rèn luyện nội thần, lại có cường đại ánh sáng màu vàng thần chú hộ thể. Lâm Tiêu không kịp cảm thán vũ khí nóng cường đại, vội vàng hướng cái kia tóc dài nam tử đuổi theo. Lâm Tiêu lật ra sụp đổ phong ốc, phát hiện kia đạo cửa ngầm. Cửa sau lại là một cái địa đạo, thông hướng sâu dưới lòng đất, Lâm Tiêu vội vàng từ địa đạo thang lầu chạy xuống đi. Phát hiện nơi này đúng là một chỗ kho quân dụng. Nam tử không thấy tung tích, đoán chừng đã tổng quân lửa kho bên cạnh một chỗ cửa ngầm chạy ra. Lâm Tiêu lại là bắt lấy cửa ngầm dùng sức kéo một phát, vậy mà không nhúc nhích tí nào, đây là cái gì vật liệu? Cứng rắn như thế. Lâm Tiêu hướng phía bên cạnh kho quân dụng phất tay liền thu sạch vào tiểu đỉnh không gian. Vận chuyển linh lực liền đem trong đan điền tử cực đốt thiên viêm điều ra, chính xác nướng lấy cái này phiến cửa ngầm khóa vị trí, chỉ là một lát, khóa liền hòa tan hầu như không còn. Lâm Tiêu đá tung cửa cấp tốc xông vào trong đó, còn không có chạy xa tóc dài nam tử trông thấy Lâm Tiêu vậy mà đuổi theo. Lập tức vong hồn lớn bốc lên. Lâm Tiêu cư trú mà lên một thanh bóp lấy cổ của hắn, ngươi chi tội nghiệt, chăm chết vì thai nạn tiêu. Chờ một chút, nam tử dãy rủa nói, lại là một cái địa đạo Long Quốc khẩu âm. Thử, ngươi còn có cái gì di ngôn? Lâm Tiêu cả giận nói, ta biết hôm nay mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là nữ nhi của ta còn trên tay bọn họ, ta nghĩ xin ngươi nhất định phải giúp ta cứu ra nữ nhi của ta, nàng là vô tội. Tóc dài nam tử nói từ trong ngực lấy ra một tờ ảnh chụp đưa về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhíu mày tiếp nhận ảnh chụp nhìn thoáng qua, là cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, rất là đáng yêu, không khỏi làm hắn nhớ tới lại nha. Lâm Tiêu liền cũng không có từ chối, ngày sau nếu là gặp phải tự nhiên sẽ ra tay. Vì ngươi hành vi chuộc tội a, Lâm Tiêu dứt lời, liền đánh ra một viên hỏa cầu, ngọn lửa cùng bạo bên trong, tóc dài nam tử hóa thành cho tàn. Lâm Tiêu lúc này nộ khí mới lấy làm dịu, quay người cấp tốc ra cửa ngầm, đi vào vườn khu cửa chính. Chỉ chốc lát sau, vườn khu địa phương khác thủ vệ đều nhao nhao chạy tới, hướng phía cửa chính Lâm Tiêu nổ súng, a cờ phun ra nuốt vào lửa cháy xạ kích đánh vào Lâm Tiêu linh lực vòng bảo hộ bên trên, nhanh chóng tiêu hao linh lực của hắn. Lâm Tiêu nhanh chóng vận chuyển linh lực lớn tiếng nói ra, thân hãm tham lam chi uyên, lương chi diệt mất, các ngươi tội nghiệt, ta làm thẩm phán chi. Vũ Phương thần lôi, ta biết tên. Hô chi liền tới, nhanh chóng roi địa đỉnh. Lôi đến. Lâm Tiêu hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng quát nhẹ, trong chốc lát, sấm sét vang rội, mây đen cuộn cuộn, điện xả cuốn vũ. Mấy đạo sấm sét lôi cuốn lấy diệt thế chi uy ầm vang đánh tới hướng vườn khu, phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ. Bọn thủ vệ đối mặt uy thế như thế, sợ vỡ mật, quên đi phản kháng, chỉ trong phiến khắc ở trong ánh chớp hôi phiên diện, toàn bộ vườn khu bị san thành bình địa, chỉ còn lại quần quần bụi mù. Lâm Tiêu lập tức lại cảm thấy thân thể bị móc sạch, rơi xuống mặt đất, há mồm thở dốc, nhưng là đã không có lần trước loại kia suy yếu choáng váng cảm giác. Vừa rồi cảnh báo đã gõ vang, chỉ sợ rất nhanh liền có người trợ giúp tới. Thế là đội vàng ra từ cửa lớn ra tường đây, gặp có gần trăm tên người bị hại trốn ở một bên chỗ tối, còn có một số tự hành chạy trốn. Gặp Lâm Tiêu ra đám người nhao nhao chạy xuống lại sang đây xem lấy cái này Lâm Tiêu, bởi vì tường vây rất cao, bọn hắn lại ôm đầu núp trong bóng tối, cho nên phần lớn không nhìn thấy vườn trong vùng cảnh tượng. Chuyên gia to lớn tiếng nổ đùng đoàng cũng chỉ tưởng rằng có quân đội trợ giúp tới nổ rất vườn khu. Chỉ có Trần Giả Nhạc nhìn thấy đầy trời lôi quang, tựa hồ phủ xuống tại vườn trong vùng. Có biết hay không nơi này nơi nào có xe? Lâm Tiêu hỏi. Ta biết một người trung niên nam tử đứng ra nói, ngay tại phía dưới cách đó không xa đất trống bên trong, có mấy chiếc xe dịp nhà binh, còn có mấy chiếc xe tải. Biết lái xe, nhanh đi lái xe, những người khác toàn bộ lên xe, đi theo chỉ thị của ta cấp tốc tiến về Long Quốc Đại sứ quán, Lâm Tiêu lớn tiếng nói. Theo sau Trần Giả Nhạc cõng lên Dư Hồng, liền lên một cỗ xe tải, đem Dư Hồng đặt ngang nằm ở xe tải hàng dương bên trong. Lâm Tiêu vụng trộm lấy ra linh thạch, ngồi xếp bằng ở một bên nơi hẻo lánh khôi phục linh lực. Ước chừng đi qua 20 phút, đột nhiên nghe thấy đội xe hậu phương chuyển đến bất kỳ xe nào khác thanh âm. Lâm Tiêu đội vàng đứng người lên về phía sau mặt dò xét, chỉ gặp có 4-5 ngọn đèn xe, lại là địch nhân truy kích mà tới. Các ngươi đi trước, ta theo sau liền đến nói liền nhảy xuống xe tải. Chương 55. Chặn đường truy binh, hỏa pháo tiên nhân chương 55, chặn đường truy binh, hỏa pháo tiên nhân, 1/2, Trần Giả Nhạc nhìn xem Lâm Tiêu đi xa bóng lưng, trong lòng không khỏi lo lắng. Bất quá nghĩ đến Lâm Tiêu đơn thương độc mã liền giết đến vườn khu đầu người của quận, trong lòng lại vì hắn siêu năng lực cảm thấy sợ hai thán phục cùng hướng tới, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cầu nguyện Lâm Tiêu nhất định phải an toàn trở về. Lâm Tiêu nhảy xuống xe tải, vừa rồi đã lợi dụng ngồi xuống khôi phục có 3 thành linh lực, thế là liền ngự kiếm mà lên, nổi đồng bền giữa không trung. Sát trời lờ mờ, phía sau truy kích xe tải căn bản không có chú ý không trung Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chính là liên tiếp tay xoa áp chế ra 5 tóc tiến giai bản đại hỏa cầu, hướng 5 chiếc xe đập tới. Kia là cái gì? Thiên hỏa sao? Truy kích trong xe có một người tài xế nhìn xem càng lúc càng lớn hỏa cầu kêu lên sợ hãi. Ầm ầm, tiếng nổ vang truyền đến, Lâm Tiêu nhìn xem đã hóa thành cho tàn cỗ xe hài cốt, phất tay áo ngự kiếm rời đi. Ngự kiếm bay ở đảo vong đội xe phía trên, mỗi có truy binh, Lâm Tiêu liền trực tiếp ra tay giải quyết. Mở xe hơn 1 giờ, cuối cùng đặt tới Long Quốc cửa đại sứ quán. Cổng thủ vệ chuyển biến tốt mấy chiếc xe dịp nhà binh cùng xe tải lớn, đột nhiên dừng ở cổng, cuốn quýt nhấn trong đỉnh báo cảnh linh. Rất nhanh đại sứ quán bên trong liền xông ra mười mấy tên võ trang đầy đủ Long Quốc binh sĩ. Không cần nổ súng, đều là chính Long Quốc người người trên xe vừa nói một bên nhấc tay chậm rãi xuống xe. Lâm Tiêu đi vào Dư Hồng bên cạnh nói ra, nhất định phải lập tức tìm tới thầy thuốc chuyên nghiệp, đem thận đón về, chậm liền đến đã không kịp. Đại sứ quán người phụ trách sợ ngây người, như thế nhiều Long Quốc người, hỏi một chút phía dưới mới biết, lại đều là bị lừa gạt vườn khu lừa qua tới, đêm nay bị không biết tên bộ đội cứu, dẫn đầu là một nam tử mặc áo đen. Nhanh chóng nhanh liên hệ bệnh viện, đem người bị thương an bài xong xuôi cứu chữa, đại sứ quán tên này người phụ trách đội vàng hướng thuộc hạ phân phó nói. Chỉ chốc lát sau liền ra mấy chiếc xe cứu thương. Nơi này có người bị trọng thương, Trần Giả Nhạc cong Dư Hồng chạy đến một đài trước xe cứu thương, lúc này Lâm Tiêu sớm đã cùng Trần Giả Nhạc bàn giao vài câu sau, tự mình rời đi. Hắn cái gì vị trí bị thương nặng? Nhân viên y tế vội vàng hỏi thăm, vừa bắt đầu chuẩn bị đơn giản kiểm tra. Hắn thận bị cắt xuống tới Trần Giả Nhạc vội vàng nói. Cái gì? Hắn thận ở đâu? Tên này nữ bác sĩ trong lòng chấn kinh lên tiếng hỏi. Trần Giả Nhạc hướng hắn đưa ra một cái bịt kín vật chứa trong chất lỏng ngầm chính là với đỏ thận. Mau mau về bệnh viện, chuẩn bị giải phẫu, nơi này có cái bệnh nhân, thận bị tháo xuống, cần lập tức tiếp về tên này. Bác sĩ một bên hướng đồng sự nói, một bên ra hiệu Trần Giả Nhạc đem Dư Hồng lưng đến trên xe cứu thương. Bác sĩ nhìn cả người máu tươi chảy đầm địa Trần Giả Nhạc, vị tiên sinh này, nhanh lên tới để cho ta cho ngươi đơn giản xử lý một chút vết thương. Trần Giả Nhạc mới nhớ tới mình cũng là một cái thương binh, lập tức cũng cảm giác trời đất quay cuồng, té xỉu. Lúc này Lâm Tiêu đã tìm tới một chỗ linh khí tương đối dư giả chi địa, tiếp tục khôi phục linh lực. Nó tạm thời không có ý định trở lại Long Quốc, một là về thời gian có chút không cho phép, hai là những ngày vườn khu sau màn hắc thủ còn không có giải quyết, hắn chuẩn bị xuống lần từ thương huyền giới trực tiếp trở về nơi này. Giải quyết triệt để những này làm tinh sâu mọi, lúc trước hắn liền có thân thích gặp những này nghiệt chướng độc thủ, mà lại thường xuyên tại trên internet trông thấy những người này hỗn chướng hành vi. Lúc ấy không có thực lực đi quản, chỉ có thể âm thầm nắm tay vô năng cùng nộ, bây giờ có năng lực này, bọn hắn lại khi dễ đến người một nhà trên đầu. Lâm Tiêu thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem bọn hắn triệt để diệt trừ nghiền xương thành tro. Lâm Tiêu một bên khôi phục linh lực, một bên lợi dụng linh thạch tăng cao tu vi. Rất nhanh một đêm liền đi qua, ngày mới vừa sáng, Lâm Tiêu liền chuẩn bị trở về thương huyền giới. Đầu tiên là đi vào tiểu đỉnh không gian bên trong, trước đó tại vườn khu dưới mặt đất kho quân dụng thu vào tới 2 đại đống cao cỡ một người súng ống đạt được, còn không biết cụ thể có chút cái gì. Nã nạ cô gặp Lâm Tiêu tiến đến, còn tưởng rằng là tìm đến nàng, vội vàng thổi qua tới hỏi, thiên sư đại nhân, thế nhưng là có cái gì phân phó? Không có ngươi việc này, đi một bên chơi. Lâm Tiêu chỉ là thuận miệng nói. Nã nạ cô ồ một tiếng lại bay đi. Cái này 2 đại đống súng ống đạn được bị một khối chống bụi vải che lại, Lâm Tiêu vung tay lên để lộ chống bụi vải, chỉ thấy là các loại lớn nhỏ không đều hòm gỗ. Lâm Tiêu tùy ý mở ra trong đó một cái hòm gỗ, đập vào mi mắt chính là toàn thân đen nhánh tản ra kim loại sáng bóng một thanh lớn súng máy. Ta dựa vào, đây cũng quá đẹp trai đi. Lâm Tiêu đưa tay cầm lấy thanh này ước chừng có dài 1 mét, chừng 10 nhiều cân súng máy. Ôm vào trong ngực chính là một trận tìm tòi, học trong TV binh sĩ dáng vẻ, gác ở trên tay đối hư không chính là một trận điêu điêu điêu. Loại này đường kính súng máy, đối luyện khí kỳ bên trong hậu kỳ trở xuống vẫn là có nhất định lực sát thương, dù cho thời gian ngắn ngủi bên trong không cách nào đánh tan luyện khí hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tu sĩ linh lực vòng bảo hộ, cũng có thể nhanh chóng tiêu hao linh lực của bọn hắn. Đồ tốt ta, sau này cùng giai tu sĩ đối chiến, lấy trước ra súng máy quét hắn một con thôi, tiêu hao một đợt mình đang xuất thủ đánh giết Lâm Tiêu nói, xoay người nhặt lên hòm gỗ bên trong một quyển sách nhỏ. Vẫn xứng có sách hướng dẫn, quái chi kỷ, chỉ là một chữ cũng xem không hiểu. Lâm Tiêu cầm điện thoại di động lên bắt đầu phiên dịch, thì ra cái này gọi tờ cờ mở súng máy hạng nhẹ. Nguyên lai là dạng này, Lâm Tiêu mở ra bên cạnh mặt khác cái dương, quả nhiên tràn đầy đều là đạn dược, xuất ra tờ cờ mở súng máy hạng nhẹ dây đạn lắp đặt đạn, lại đem dây đạn chứa vào thương bên trên. Chỉ nghe thấy lộc lộc hai tiếng, Lâm Tiêu liền chuẩn bị sẵn sàng, trong lòng đừng đề cập nhiều thoải mái, mặc dù hắn hiện tại đã là một người tu luyện, nhưng là đối với súng ống mê luyến, kia là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lâm Tiêu một tay cầm một thanh, trong miệng thổi lên một tiếng huýt sáo, liền bóc cò, cộc 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 súng máy hạng nhẹ đạn đổ xuống mà ra, 100 phát đạn dây đạn, không đến 10 giây toàn bộ đánh hụt, họng súng bốc lên khói trắng, Lâm Tiêu rất muốn thổi một ngụm, nhưng là thương quá dài. Thân súng đem một bên tung bay nạ nạ cổ dọa đến luồn lên nhảy xuống. Hoa, thoải mái. Cái này 200 phát đạn đánh đi ra, không được đem luyện khí hậu kỳ tu sĩ đánh ra tiện tiện ta đều coi như hắn kéo sạch sẽ. Cầm súng người bình thường không nhất định có thể tổn thương được luyện khí kỳ tu tiên giả, bởi vì tu tiên giả tốc độ quá nhanh, người bình thường cơ hồ rất khó kịp phản ứng, dù cho kịp phản ứng cũng rất khó nhắm chuẩn. Nhưng cầm súng tu tiên giả không giống, tốc độ ngươi nhanh, ta tốc độ như thường nhanh. Lâm Tiêu lại mở ra cái khác cái dương, các loại súng trường súng tiểu liên, cao bạo lựu đạn, tiến công hình lựu đạn. Tại lớn nhất mấy cái dương bên trong, vậy mà phát hiện 4 dễ đen nhánh ống tháo. Ngoa tạo, cái này hắn meo cái gì đồ chơi? Luôn luôn tự cho mình tố chất rất cao, Lâm Tiêu lại một lần nữa kinh suất ngoại túy. Một tay ôm một cây ống tháo, một tay cầm lên trong dương sách hướng dẫn. Tên nỏ chín đơn binh phòng không đạn đạo, chỉnh thể dài nhỏ, phần đầu là mũi nhọn hình, thân đạn trình viên trụ hình, đường kính hẹn 72 ly, dài ước chừng 1.5 gạo, bộ tiếp đuôi cánh. Toàn bộ nặng chừng 16 kg, tầm bắn hẹn 5-500 ngàn mét, toàn bộ chứa 4 nguyên hồng ngoại máy dò cùng mạch xung tức theo dõi hệ thống, sát thương phạm vi 10 đến 20 m. Cái này hắn meo sau này ai dám ở trước mặt ta bay loạn. Lâm Tiêu kinh hô. Chương 56. Miễn quốc dung chuyển, tiến vào bí cảnh. Chương 56. Miễn quốc dung chuyển, tiến vào bí cảnh, 1/2, sau này xin cứ gọi ta hỏa pháo chân nhân, có những thủ đoạn này, đến 10 cái 8 cái trúc cơ kỳ, ta cũng không sợ hãi. Lâm Tiêu tự tin nghĩ đến. Lại mở ra cái khác cái dương từng cái xem xét, pháo cối 10 môn, phản thiết bị đạn hỏa tiễn có 50 mai, phòng không đạn đạo 50 mai. Các loại súng đạn mấy vạn tóc, lưu đạn mấy trăm quả. Ta giọt rùa rùa, cái này một đợt trực tiếp phát nhanh, đây là cái gì lửa gạt đoàn hỏa, lại có như thế hỏa lực. Lâm Tiêu trong lòng chấn kinh, còn tốt mình ra tay kia chớp mau lẹ, cơ hồ tại địch quân còn không có kịp phản ứng, liền cơ hồ tiêu diệt hết bọn hắn tất cả mọi người. Mà lại cho đến cuối cùng nhất bọn hắn cũng không có sử dụng những vũ khí này, đây là cái gì nguyên nhân? Một bên khác, Lam Tinh Miễn Quốc khắc lỗ trấn một chỗ trong căn cứ quân sự. Đông 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 một cái thần sắc hốt hoảng trung niên sĩ quan đội vàng gõ cửa. Tiếng cửa phòng làm việc bên trong truyền tới một hơi có vẻ cao tuổi âm thanh nam nhân. Đại nhân, không xong, kim tượng vườn trái cây khu bị không biết thế lực hủy diệt, toàn bộ vườn khu bị san thành bình địa, chỉ còn một mảnh tường đây, cất giữ số lớn súng ống đạn được chẳng biết đi đâu. Trung niên sĩ quan đầu đổ mồ hôi lạnh vội vàng nói. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Một tuổi tác ước là 60 tuổi trung lão niên nam nhân, không còn vừa rồi bình tĩnh cùng uy nghiêm, giận đập bàn đứng dậy chất vấn. Ngay tại vừa rồi kim tượng cốc vườn khu truyền đến cứu viện tin tức, phủ cận chú quân lập tức tiến về trợ giúp, chỉ là 10 phút đuổi tới vườn khu, nhưng chỉ gặp vườn khu đã bị san thành bình địa. Bọn hắn đi theo ô tô trốn đi vết tích truy tung, phía sau toàn bộ mất đi liên hệ, cuối cùng nhất giữa tiếng kêu gào thê thảm. Trung niên nam nhân trầm mặc, nói: "Lão giả phẫn nộ quát, căn cứ nơi đó chú quân báo cáo, bọn hắn tại mất đi liên hệ trước đó hô hào cái gì thiên hỏa?" Trung niên nam nhân kiên trì nói: "Nói bậy nói bạn, tranh thủ thời gian xuống dưới tra cho ta, bất kể là ai, ta nhất định khiến hắn trả giá đắt." Lão giả giận dữ đem chén trà trên bàn đẩy ngã trên mặt đất. Trung niên nam nhân sau khi nghe xong đội vàng xưng là liền quay người rời đi. Không phải là quân đội chính phủ, vẫn là việc xây nhà liên hợp quân. Lần này sự kiện như thế bí ẩn, nhóm này quân bị cũng chỉ là vừa mới bị giấu vào vườn khu bên trong, chẳng lẽ ra gian tế? Không được, kế hoạch nhất định phải trì hoãn. Lao giả sắc mặt che lấp, ánh mắt lấp lóe. Lâm Tiêu đầu tiên là trở lại Lam Tinh, hướng Trần Giả Nhạc gọi điện thoại báo bình an, thông báo cho bọn hắn mình còn có việc gấp về trước Long Quốc. Theo sau liền lách mình về tới Thương Huyền giới. Lâm Tiêu bây giờ có như thế nhiều vũ khí nóng, trong lòng đối lần này bí cảnh chi hành cũng là hướng tới bắt đầu. Đội vàng ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục linh lực trong cơ thể. Ngày thứ hai liền đến xuất phát thời gian, Lâm Tiêu lập tức tiến về ngoại môn quảng trường tập hợp. Chỉ thấy rộng trên trận 10 tên ngoại môn đệ tử cùng 20 tên nội môn đệ tử đều đã cơ bản trình diện. "Sư đệ, ngươi thế nào hiện tại mới đến?" "Chúng ta đều đến một hồi lâu." Tôn Niệm Vi nói. "Ôi, mới còn tại củng cố tu vi, cũng là mới xuất quan." Chỉ chốc lát, chỉ gặp một tiên phong đạo cốt trưởng lão liền lái phi thuyền chậm rãi đáp xuống trên quảng trường. "Ta là lần này dẫn đội nội môn trưởng lão Hư Văn đạo nhân, nhanh bên trên phi thuyền lập tức liền muốn xuất phát." Phi thuyền bên trên trước gió đạo cốt trưởng lão nói. Dưới đài các đệ tử sau khi nghe xong, liền từng cái nhảy lên phi thuyền. Đây là Lâm Tiêu lần thứ 2 cưỡi phi thuyền, chiếc này so với lần trước cưỡi kia chiếc phi thuyền cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Phi thuyền hiện lên hình giọt nước, thân thuyền thon dài xinh đẹp, giống như một đầu linh động du long. Mặt ngoài lóe ra linh mang, chất liệu tản ra ánh sáng kỳ dị, thân thuyền khắc đầy phức tạp linh văn, phù văn lưu chuyển ở giữa ánh sáng nhạt lấp lánh. đầu thuyền bé nhọn, đuôi thuyền phun ra hoa mỹ linh diễm làm tiến lên động lực, thôi động phi thuyền tại trong mây xanh cao tốc xuyên thẳng qua. Lần này đi ra ngoài muốn cùng những tông môn khác gặp mặt, tự nhiên muốn xuất ra tốt nhất phi thuyền, lấy hiển lộ rõ ràng tông môn nội tình. Chiếc này phi thuyền tốc độ cực nhanh, chưa tới một canh giờ liền đã tới Phong Nhạc thành. Lâm Tiêu nhìn xem trong thành phồn hoa, còn có kia na nguy nga cửa thành, chuyện cũ không khỏi lại hiện hiện trong lòng. Hoa, thật xinh đẹp a, một bên mấy vị nữ tu sĩ nói. Chỉ chốc lát liền tới đến một chỗ khe núi phía trên, không trung đã lơ lửng mấy chiếc những tông môn khác phi thuyền. Ha ha, Thư Văn lão ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một chiếc phi thuyền trên, một vị lão giả cười to thanh âm truyền đến. Ôi ôi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hư Văn trưởng lao chỉ là bình thản hồi phục. À, Hư Văn lão quỷ, ngươi còn sống đâu? Lúc này vừa mới phi hành tới một chiếc phi thuyền bên trên, một sắc mặt u ám trung niên tu sĩ khinh miệt nói. Hừ, vô lý thẳng ngãi danh, ngươi cũng còn chưa có chết, ta thế nào biết đi tại ngươi phía trước? Hư Văn trưởng lao dứt lời, liền bay đầu sang chỗ khác cũng không lại để ý tới. Người tới chính là mê tình trong các cửa trưởng lao Huyễn Duyệt tán nhân. Người này nhiều năm trước vì tranh đoạt cơ duyên, nhiều lần cùng Vô Cực Tông nhiều tên trưởng lao gợi lên xung đột. Hắn thiên phú cao tuyệt, bây giờ đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi, mà cùng thời đại Hư Văn đạo nhân chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi mà thôi. Theo sau lại liên tiếp tới rất nhiều phi thuyền, chỉ chốc lát sau 12 cái tông môn phi thuyền đều đã đến đông đủ. Ôi ôi, các vị đạo hữu đã đến đông đủ liền mở ra bí cảnh cổng vào á? Hư Văn đạo nhân lơ lửng giữa không trung nói. Những người khác cũng không có dị nghị, liên tiếp bay ra ngoài 11 người. 12 tên nguyên anh trưởng lão lơ lửng không trung, trong lúc đó khí thế bộc phát, xuất ra một tấm lệnh bài rót vào linh lực cùng nhau hướng phía dưới khe núi chỗ một vùng không gian ra tay. Ngũ quang thập sắc quang mang hội tụ tại một điểm, thời gian dần qua tạo thành một cái trong suốt ba động cao hơn 5 mét, rộng hơn 2 mét truyền tống môn. Tiến vào bí cảnh, sinh tử chớ luận, ra về sau không thể trả thù 12 tên trưởng lão bên trong, một người trong đó lên tiếng nói. Còn lại 11 hơn người cũng là khẽ gật đầu, theo sau trở lại mình phi thuyền bên trong hướng đệ tử bàn giao một số việc hạng. Hư Văn đạo nhân trở lại phi thuyền bên trên trịnh trọng đối 30 tên đệ tử bàn giao. Tiến vào bí cảnh bên trong, mỗi người đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến không cùng vị trí. Bí cảnh chỗ sâu nhất có một chỗ cấm địa, các ngươi không cách nào tiến vào, cho nên nói không cần tò mò. Ở trong đó nhiều nhất chỉ có thể tìm kiếm 15 ngày, 15 ngày sau bí cảnh cửa lớn sẽ mở ra cả ngày theo sau quan bế, nhất định phải đang đóng trước đó ra, vượt qua 15 ngày sẽ bị bí cảnh cưỡng chế xa lánh mà ra, rất có thể sẽ xảy ra nguy hiểm, đến lúc đó thân phận của các ngươi lệnh bài sẽ vì các ngươi chỉ rõ phương hướng. Nhớ kỹ, bí cảnh trung tông cửa người một nhà cần giúp đỡ cho nhau, chống cự ngoại địch, trước thu hồi thù hận của các ngươi, nếu là tại bí cảnh bên trong tự giết lẫn nhau, ta tất trừng phạt chi. Mặt khác, đặc biệt phải chú ý Mê Tình Các, Bị Linh Cốc, Ú Ảnh Hiên, lưu ý cửa bốn cái tông môn, nếu là gặp gỡ đệ tử của bọn hắn, có thể sát tắc giết, giết không được thì tránh đi, nhớ lấy. Lâm Tiêu cùng một đám đệ tử đều là ôm quyền gật đầu. Lúc này đã có tông môn đệ tử lần lượt bắt đầu tiến vào bí cảnh, đi thôi, chuyến này cơ duyên toàn bằng thực lực. Hư Văn đạo nhân lại là nói. Một đám đệ tử liên tiếp ngự kiếm bay vào. Lâm sư đệ, tôn sư muội nhất định bảo trọng tính mệnh, không thể mạo hiểm. Lâm sư đệ mau mau đứng lên phi kiếm của ta, ta mang ngươi đi vào trung sở tịch nói. Đa tạ sư tỷ, chỉ là không cần, ta cũng có thể ngự kiếm phi hành. Lâm Tiêu tự tin đáp. Ồ, ngược lại là ta xem thường sư đệ, sư lấy đệ thiên phú lẽ ra như thế sở tịch còn tưởng rằng Lâm Tiêu đã đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Sư đệ sư muội, tiến vào bí cảnh sau, chúng ta tranh thủ hội hợp, đi thôi. Sở tịch dứt lời, liền dẫn đầu ngự kiếm bay vào bí cảnh. Lâm Tiêu cùng Tôn Niệm Vi cũng theo sau đuổi theo. Tới gần gợn sóng hình cổng không gian, da thịt có thể cảm nhận được không gian xung quanh có chút vặn mèo. Tiến vào trong môn cảm giác thân thể bị một cố vô hình lại lực lượng cường đại bao khỏa, tựa như lâm vào đầm đặc thạch. Bốn phía quang ảnh giao thoa, làm cho người đầu váng mắt hoa, không khỏi làm Lâm Tiêu nhớ tới lần đầu tiên xuyên việt hai giới cái chủng loại kia cảm giác. Ngay sau đó, thân thể bị nhanh chóng lôi kéo, phản phất muốn bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, nhưng lại trong nháy mắt bị gây dựng lại, cuối cùng hai mắt tỏa sáng, đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới, xung quanh là một mảnh rậm rạp rừng rậm. Ừm. Cái gì như thế mềm? Chương 57. Phá hoành nghiêm yêu, thượng đế thị giác. Chương 57. Phá hoành nghiêm yêu, thượng đế thị giác, 1/2. Lâm Tiêu cảm giác giống như là giẫm tại cái gì lông xù trên đông. Ngao, ngao ngao ngao. Lâm Tiêu nghe thấy thanh âm chấn kinh cúi đầu xem xét, hai chân chính giẫm tại hai con hải nhi lớn tiểu mao mượt mà tiểu lão hổ trên bụng, đem tiểu lão hổ giẫm ngao ngao trực thiếu. Ôi, sai lầm sai lầm, Lâm Tiêu vội vàng nhảy ra. Trong nháy mắt tóc gáy dựng đứng, giống như là bị cái gì hung thú tập trung vào, nhìn lại phía sau bụi cỏ, một con hổ hình yêu thú chậm rãi đi ra, ánh mắt rét lạnh. Xong, bị ép đánh tiểu nhân, lão lập tức tới ngay. Lâm Tiêu cảm nhận được hổ yêu trên người như thế, không có lựa chọn ra tay, xoay người bỏ chạy. Dù sao cũng là mình đạp người ta hải tử, nếu là lại đánh chết người ta hổ mụ mụ, ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Hổ yêu gặp Lâm Tiêu co cẳng liền chạy, một nháy mắt liền đuổi theo. Hổ yêu thân hình mạnh mẽ, chừng hai người cao bao nhiêu, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh tỏa sáng, như là thép bội cứng rắn da lông, dưới ánh mặt trời lóe ra u lanh ánh sáng. Mắt to như chuông đồng bên trong lóe ra hung ác hồng quang, miệng to như chậu máu bên trong răng nanh giao thoa, răng nhọn hàn quang lấp lóe, phảng phất thế muốn đem cái này xông vào ổ bên trong hai cước thú xé nát. Lâm Tiêu gặp hổ yêu theo đuổi không bỏ, liền lớn tiếng nói, cho ngươi thêm một cái cơ hội, lại truy ta liền muốn đánh ngươi. Lâm Tiêu dứt lời, thi triển tung địa kim quang liền biến mất tại trong rừng rậm. Hổ yêu trông thấy trong nháy mắt biến mất tại trước mặt Lâm Tiêu, trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Lâm Tiêu liên tục đi ra ngoài hơn 10 dặm, xem xét linh lực đã tiêu hao gần một thành. Ai nha, coi như cái này tiểu lão hổ tức thời, không phải ta liền muốn làm một lần người xấu. Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ, nếu như không phải cảm nhận được hổ yêu siêu việt trúc cơ sơ kỳ bị áp, có lẽ Lâm Tiêu cũng sẽ không như thế muốn. Đi vào cái này hoàn cảnh lạ lẫm, còn cái gì cơ duyên đều không có phát hiện, tự nhiên không sợ trưởng trước liền tiêu hao quá lớn. Lâm Tiêu cảm thụ được bí cảnh bên trong nồng độ linh khí, phát hiện so ngoại giới muốn nồng đậm rất nhiều, nếu không phải thời gian có hạn, Lâm Tiêu đều muốn cân nhắc lập tức ngồi xuống tu luyện một đoạn thời gian. Lâm Tiêu che giấu khí tức bắt đầu ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua, tìm kiếm có thể tồn tại cơ duyên. Không phải nói đây là đại năng chỗ tọa hoa sao, thế nào vừa tiến đến tất cả đều là rừng rậm? Lâm Tiêu trong lòng không hiểu, chỉ có thể tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng tiến lên. Trong lúc đó gặp rất nhiều luyện khí đê giai yêu thú, Lâm Tiêu đều không có đi quản, cuối cùng tại ghé qua hồi lâu sau, gặp phải một gốc mười mấy thước kỳ dị đại thụ. Trên cây kết lấy một cái đỏ rực lớn quả, quả bên trên sương mù mờ mịt, hiện ra có chút quang trạch. Cái này xem xét chính là cái thứ tốt, vậy mà không có yêu thú đến đây bớt. Lâm Tiêu nghĩ xong, liền nhảy lên, muốn đi lấy xuống linh quả. Thu một tiếng vang dội ưng minh truyền đến, Lâm Tiêu lập tức cảm giác phía sau mát lạnh, vội vàng nghiêng người tránh né, nhảy tới bên cạnh trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên lại là một con ưng hình yêu thú, xuề hai cánh trường rộng 7-8 mét, lông vũ lóe ra u lánh kim loại sáng bóng, biên giới sắc bén giống như lưới đao. Một đôi mắt ưng giống như thiêu đốt lửa vàng, sắc bén mà hung ác. Tráng kiện hữu lực hai chân che một tầng vảy dày đặc, móng vuốt như thép câu giống như cứng rắn lại vô lượng, mạnh mẽ đánh thép. Nhưng là bởi vì trong rừng cây cối quá mức với dày đặc, cho nên nó chỉ là quanh quẩn trên không trung, cũng không có bay xuống. Trên không trung một mực gãy tê, ý đồ xua đuổi Lâm Tiêu. Cái gì? Đây là ngươi? Nói bậy, ai cầm tới là ai? Lâm Tiêu một bên nói một mình, một bên trong lòng suy nghĩ như thế nào cầm tới cái này mai linh quả. Ưng vốn là bầu trời bá chủ, mình cái này mèo ba chân ngự kiếm thuật ở trên trời chỉ sợ căn bản không có ưu thế. Ai, đúng, vừa vặn bắt ngươi cái này tiểu điệu thử một chút khoa học vĩ lực. Hắc, Lâm Tiêu tựa hồ nghĩ đến cái gì tà mị mà cười cười. Không biết từ nơi nào lấy ra một cái kính râm mang tại trên mắt, lại lấy ra một cây đen ngòm đơn binh phòng không đạn đạo đối trên trời xoay quanh những hình yêu thú. Tương Tiêu không hiểu rõ cái này hai cước thú hành vi, cũng không rời đi lại không được chiến đấu, liền trốn ở trong rừng, còn lấy ra một cây thô thiêu hỏa côn đối nó. Đây là hắn thủ vệ hơn một tháng linh quả, mắt thấy hai ngày này liền muốn thành thục, nhất định không thể tiện nghi cái này hai cước thú, phàm là Lâm Tiêu có chỗ dị động, nó liền chuẩn bị phóng xuất ra phong nhận công kích. Lâm Tiêu xuất ra một viên đạn đạo chứa ở trong ống tháo, gánh tại trên vai liền mở ra hồng ngoại tham chắc khí đối trên trời ưng hình yêu thú nóng tín hiệu đặc thù hết sức rõ ràng, chỉ là một lát liền khóa chặt mục tiêu. Lâm Tiêu quả quyết bóc cỏ, đạn đạo trong nháy mắt phun ra, phần đuôi kéo lấy một đường sáng tỏ đuôi lửa, hướng phía ưng yêu thú mau chóng đuổi theo. Ưng yêu lúc này mới phát giác được nguy hiểm, không kịp thi triển linh khí vòng bảo hộ, vô ý thức liều mình đập động cánh ý đồ tránh né, nhưng mà đạn đạo nương tựa theo trước tiên tiến truy tung hệ thống, cắn chặt mục tiêu không thả. Trong chớp mắt, đạn đạo trúng đích ưng yêu cái mông, ầm vang một tiếng thật lớn, ánh lửa ngút trời mà lên. Cường đại lực trùng kích đem ưng yêu thú thân thể trong nháy mắt xé rách, màu đen lông vũ như hoa tuyết giống như bay lả tả bay xuống, ưng yêu còn chưa kịp phát ra âm thanh, thân thể khổng lồ liền rơi xuống nặng nề màn đện ở trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Lâm Tiêu chạy tới xem xét, ưng yêu lông vũ cơ hồ toàn bộ biến mất, thân thể cơ hồ chỉ còn lại có một nửa, những bộ phận khác không biết bay đến đi nơi nào, còn tại từ từ bốc lên dầu. Cái này đều nhanh quân a, ta dọn rùa rùa, yêu thú này nhìn hắn như thế, chí ít cũng là luyện khí đỉnh phong, lần này trực tiếp đông một khối tây một khối, thật sự là bảo bối tốt a. Hắc, Lâm Tiêu một bên cảm thán một bên hèn mọn vuốt ve ông tháo, giống đang vuốt ve tiểu tỷ tỷ chỉ đen đôi chân dài. Lâm Tiêu vội vàng chạy tới lấy xuống linh quả, xích lại gần chóp mũi người người, một cái mùi thơm ngát vị truyền đến, đáng tiếc Lâm Tiêu cũng không nhận ra, chỉ là cùng linh nguyên quả miêu tả rất giống, cũng là một viên trúc cơ đan dược liệu. Lâm Tiêu thu hồi linh quả, lại nhanh chóng tại trong rừng rậm ghé qua thật lâu, cuối cùng rời đi rừng rậm, trong lúc đó đào được một chút bình thường đê phẩm chất linh dược sau liền không có phát hiện cái gì đồ tốt. Những linh dược này đối với phổ thông tu sĩ có lẽ có dùng, nhưng là đối với hắn tới nói lại là cực kỳ bé nhỏ. Như thế mê đầu tán loạn không phải biện pháp à, cũng không nói cho chúng ta toàn bộ địa đồ, cũng không biết hai vị sư tỷ có hay không gặp được nguy hiểm. Lâm Tiêu trong lòng có chút hứa lo lắng. Đúng rồi, ta có thể cấu kết thiên địa thử một lần. Lâm Tiêu nghĩ xong, liền ngồi xếp bằng vận chuyển đạo đức kinh cẩn thận cảm ngộ này phương thiên địa. Lần này khác biệt chính là, hắn cũng không có giống trước đó như thế trực tiếp thu hoạch được chung quanh vài dặm thiên địa thị giác. Xuất hiện tại não hải chính là một mảnh mê vụ, trong sương mù có một cái cỡ ngón tay điểm nhỏ. Lâm Tiêu tập trung lực chú ý nhìn lại, điểm nhỏ không ngừng phóng đại, cùng lúc trước lần thứ nhất tại tiểu đỉnh không gian trông được thương huyền giới giống như cảm giác. Trong chốc lát Lâm Tiêu trong mắt liền xuất hiện một mảnh siêu vạn dặm cả khối lục địa. Đây là cái này toàn bộ bí cảnh. Ta thu được toàn bộ bí cảnh thượng đế thị giác. Chương 58. Tên nọ chi uy, cứu sở tịch chương 58. Tên nọ chi uy, cứu sở tịch, 1/2. Lâm Tiêu phi thường không hiểu, dị vãng lấy được thượng đế thị giác chỉ có chung quanh một mảnh nhỏ phạm vi, mà lần này toàn bộ bí cảnh tình huống đều có thể rõ ràng tại quan sát của hắn phía dưới. Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì hắn phát hiện lúc này Sở Tịch Sư Tỷ đang bị ba tên tu sĩ truy sát, Sở Tịch Sư Tỷ một bên chạy trốn một bên trở lại ngăn cản công kích, bộ dáng rất là chật vật. Ngay tại cái phương hướng này, Lâm Tiêu trong lòng thì thảo, lập tức ngự kiếm một cái phương hướng bay đi. Một bên khác, thời gian trở lại một canh giờ trước. Sở Tịch bị truyền tống đến bí cảnh một chỗ bên cạnh hồ, vật khí của nàng không tệ, ngay tại hồ nước trung ương, có một gốc ngọc lộ thanh linh sen sắp thành thụ. Hắn hạt sen có thể dùng đến luyện chế trúc cơ đan cùng bồi nguyên đan, nàng ở chỗ này chờ đợi không đến nửa canh giờ, hạt sen liền thành thụ. Nàng biết giống như thiên tài địa bảo bên cạnh đều biết có yêu thú thủ hộ, cho nên nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục ngồi chờ. Quả nhiên quá rồi không lâu, một đầu màu xanh biếc cự mãng từ trong hồ chậm rãi hiện lên, há mồm liền muốn nuốt hạt sen, Sở Tịch tùy thời nổ lên đánh lén làm trọng thương cự mãng. Nhưng cự mãng trước khi chết phản công, cũng làm cho Sở Tịch tiêu hao rất lớn, giết chết cự mãng sau vừa mới phi thân chuẩn bị lấy xuống hạt sen, không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu, ba tên luyện khí đỉnh phong tu sĩ đánh lén ra tay, nàng cuống quýt đón đỡ, nhưng cũng thụ thương không nhẹ. Sở Tịch đành phải từ bỏ hạt sen, bước ra chạy trốn, nàng lúc này toàn thân linh lực hỗn loạn, nơi bả vai huyết nhục bay tán loạn, không ngừng chảy máu. Nàng cuống quýt ăn vào mấy hạt thuốc chữa thương, thôi động tật phong phủ chạy trốn, ba tên tu sĩ tại hậu phương theo đuổi không bỏ. "Sở sư muội, ngươi là trốn không thoát, còn không mau mau thúc thủ chịu trói," một hung thần ác sát tu sĩ nói. Ba người này có hai người là mê tình các đệ tử, một tên là mị linh cốc đệ tử. "Hừ, thành thật khai báo, chúng ta Sở Lăng Phong sư mình, có phải hay không gặp độc thủ của ngươi? Hôm đó hắn nói ra cùng ngươi ước hẹn, liền cũng không trở về nữa," một mê tình các đệ tử hỏi. "Hừ, có bản lĩnh liền đuổi kịp ta, nói như thế nói nhảm nhiều làm gì?" Sở Tịch một bên chạy trốn một bên tự hỏi cách đối phó. Ba tên cùng cảnh đối thủ, bây giờ ta lại bản thân bị trọng thương, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, chỉ là không biết Lâm Tiêu sư đệ phải chăng an toàn, chỉ sợ chính là vô duyên tạm biệt Sở Tịch bây giờ đứng trước tuyệt cảnh, thầm nghĩ lại là Lâm Tiêu. "Hừ, đây là chết ta muốn kéo một cái đệm lưng." Sở Tịch trong lòng quyết tâm đang chuẩn bị từ bỏ chạy trốn tiến hành phản kích. Đúng lúc này, ba cái xanh mơn mởn còn bốc lửa cục sắt lần lượt hướng ba tên tu sĩ bay đi, ba tên tu sĩ lông mày chực nhảy. Mặc dù không có ở cái này ba cái cục sắt bên trên cảm nhận được linh lực ba động, nhưng lại cảm nhận được nồng đậm uy hiếp, thế là cuốn quýt vận chuyển linh lực ngưng tụ vòng bảo hộ, trong đó một cái tu sĩ càng là tế ra một tấm phù lục. Chỉ là một lát, tên nọ sáu phòng không đạn đạo liền đánh trúng ba tên tu sĩ. Ầm ầm, ba tiếng vang truyền ra, bầu trời một áng lửa cùng khói đặc. Một bên cách đó không xa Sở Tịch cảm nhận được cỗ này uy thế trong lòng chấn kinh, cái này không kém với trúc cơ tu sĩ toàn lực một kích, nhưng không có bất luận cái gì linh lực ba động, đến cùng là thế nào chuyện? Chẳng lẽ cái gì kỳ dị trận pháp cấm chế? Ba tên tu sĩ từ không trung ngã xuống mặt đất, giơ lên một mảnh khói bụi, hai tên tu sĩ tại chỗ tử vong, tên kia tế gia phụ lục tu sĩ nằm trên mặt đất dãy rủa, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp đứng dậy. Lâm Tiêu lúc này mới ngự kiếm bay tới, đi đến ba tên tu sĩ trước mặt, chỉ gặp hai tên hung sĩ hoàn toàn thay đổi, tay chân đều đã không cánh mà bay. Trong đó một tên tu sĩ còn có một hơi, trong miệng nói cái gì, chúc, cơ, chập chập chập, linh lực vòng bảo hộ cũng vô dụng, vẫn là ngăn cản không nổi đến từ khoa học nghiền ép, chỉ là vừa rồi tên tu sĩ này tế ra phụ lục có chút đồ vật à, vậy mà để lại cho hắn một hơi. Lâm Tiêu dứt lời, bắn ra một vòng linh lực, cho tên tu sĩ này một thông khoái. Sư đệ, Sở Tịch ngạc nhiên kêu to lên tiếng, xông lại ôm chặt lấy Lâm Tiêu, hai mắt đấm lệ mông lung. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lâm Tiêu bị một màn này làm không biết làm sao. Bình thường điểm tĩnh Sở sư tỷ cũng có như thế nhu nhược một mặt, chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Sở Tịch sau lưng an ủi, tốt tốt, ta đây không phải tới nhà, sư đệ ở chỗ này, không ai có thể tổn thương đến sư tỷ. Một lát sau, Sở Tịch mới phát hiện lúc này động tác qua với thân mật, vội vàng buông ra Lâm Tiêu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một mảnh, nói ra, không có ý tứ sư đệ, ta là trở về từ coi chết quá kích động. Ôi ôi, ta rất hiểu sư tỷ, mau mau khôi phục thương thế, chúng ta đi tìm tôn sư tỷ. Tốt, Sở Tịch gật đầu, tìm một chỗ ẩn nấp tảng đá, ngồi xếp bằng ở một bên bắt đầu khôi phục thương thế. Lâm Tiêu đầu tiên là đi lục soát ba tên tu sĩ túi trữ vật, phát hiện trong đó hai tên tu sĩ túi trữ vật đã hư hao không cách nào sử dụng, tên kia tên sử dụng phụ lục tu sĩ túi trữ vật còn có thể sử dụng. Vội vàng mở ra, phát hiện lại có hơn 100 mai linh hạch, còn có mấy tấm phụ lục, còn có một số hẳn là tại bí cảnh bên trong thu thập thiên tài địa bảo. Nha, không tệ, không hổ là dùng đến lên phụ lục, thân gia quả nhiên không phỉ. Lâm Tiêu nhận lấy những vật phẩm này, quay đầu đi hướng Sở sư tỷ. Sở sư tỷ, ta đến giúp ngươi. Sở Tịch gật gật đầu. Nhìn xem nơi bả vai huyết nhục bay tán loạn, Lâm Tiêu không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Mới vừa rồi còn không có chú ý, cái này cỡ nào đau, Sở sư tỷ đều không có thốt một tiếng. Nếu là Lam Tinh một ít nhỏ thịt tươi trông thấy, sợ là đều có thể dọa đến eo chân như nhũ ra. Lâm Tiêu xếp bằng ở Sở Tịch phía sau, vận chuyển linh lực liền bắt đầu độ nhập linh lực hướng trong vết thương trợ giúp chữa trị. Nửa canh giờ trôi qua, vết thương đã cơ bản khôi phục, mọc ra mới thịt, chỉ là lưu lại một đạo vết sẹo tạm thời còn không cách nào khứ trừ. Tốt, ta đã không có trở ngại, đa tạ Lâm sư đệ, ngươi lại cứu ta một lần, vừa rồi kia là cái gì thủ đoạn? Uy lực càng như thế cường hãn, Sở Tịch cảm khái nói. Ai, sư tỷ sao đến khách khí như thế, đều nói là người một nhà, còn như bên ta mới thủ đoạn, tên là khoa học chi kiếm, tốt, việc cấp bách là đi cùng tôn sư tỷ hội hợp. Sở Tịch gật gật đầu nghi ngờ nói, thế nhưng là chúng ta như thế nào biết được niệm vi sư muội vị trí, đúng, Lâm sư đệ ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Ta tự có diệu kế, sư tỷ mà theo ta đến liền có thể. Lâm Tiêu dứt lời ngự kiếm mà lên. Sở Tịch nghe cũng là nghi hoặc gật đầu, đi theo Lâm Tiêu mà đi. Lúc này tôn niệm vi đang tại một chỗ trong sơn cốc cùng một đầu yêu lang chiến, chỉ là yêu lang cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ là mấy hiệp liền đem yêu lang đánh chết. Liền đi qua một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh đào được một gốc linh dược chứa vào trong túi trữ vật. Tôn sư tỷ, Tôn Niệm Vi tựa hồ nghe gặp Lâm Tiêu thanh âm, vội ngẩng đầu nhìn chung quanh, gặp thật là Lâm Tiêu sư đệ cùng Sở Tịch sư tỷ, trong lòng mừng rỡ, theo sau điềm đạm đáng yêu nói ra, Lâm Tiêu sư đệ, Sở Tịch sư tỷ, các ngươi cuối cùng tới, quá tốt rồi, ta rất sợ hãi, các ngươi muốn bảo vệ ta. Lâm Tiêu nhìn xem bên cạnh, máu thịt be bét yêu lang, khỏe miệng hơi rút. Chương 59, đồ nướng đại điểu, quỷ dị đạo. Chương 59, đồ nướng đại điểu, quỷ dị đạo, 1/2, Lâm sư đệ, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Sở Tịch hỏi. Sở sư tỷ ngươi hỏi Lâm sư đệ làm gì, chẳng lẽ hắn biết nơi nào có cơ duyên? Tôn Niệm Vi nghi ngờ nói. Hắc hắc, kia là tự nhiên, toàn bộ bí cảnh cơ duyên đều đã tại trong đầu của ta, Lâm Tiêu tự tin ngửa đầu nói. Khoan lát, Tôn Niệm Vi tốt tốt ồn ào. Hai vị sư tỷ đi theo ta, Lâm Tiêu dứt lời liền ngự kiếm mà lên. Quả nhiên, Lâm Tiêu trên đường đi đều tại chính xác định vị các loại cơ duyên chỗ, ba người phối hợp ăn ý, đánh chết không ít luyện khí kỳ yêu thú. Càng là gặp phải một đầu trúc cơ kỳ chuột yêu. Chuột chuột, mau tới ca ca nơi này, có đồ tốt. A Lâm Tiêu như là một cái xấu thúc thúc hướng phía trốn ở trong động trúc cơ sơ kỳ thử yêu nói. Đầu này thử yêu lá gan đặc biệt nhỏ, nhưng lại không lớn thông minh, gặp Lâm Tiêu gọi nó vậy mà thật ra. Lập tức liền bị Tôn Niệm Vi một cái trói buộc, Sở Tịch cùng Lâm Tiêu cùng nhau tiến lên đánh chạy trối chết, lại bởi vì lực phòng ngự cường đại mà lại tốc độ cực nhanh, chậm chạp không cách nào giết chết. Lâm Tiêu thấy thế chỉ có thể điều động tử cực phần thiên diễm chính là một cái tiểu hỏa cầu đánh ra. Oeng, chuột chuột đan điền trực tiếp bị đánh nát, linh khí bị thiêu đốt không còn một mảnh. Hai nữ đã sợ ngây người, Tôn Niệm Vi dẫn đầu hỏi, "Sư đệ, ngươi kia là bản mệnh linh hỏa?" "Không, kia là tiên tiên linh hỏa," Sở Tịch nói, theo trông về phía sau hướng Lâm Tiêu. "Không tệ, đúng là tiên tiên linh hỏa, còn xin các sư tỷ tạm thời giữ bí mật cho ta," Lâm Tiêu nói, đã cùng hai vị sư tỷ trải qua nhiều lần sinh tử, hai vị này sư tỷ đã rất được Lâm Tiêu tín nhiệm, mà lại linh hỏa mà thôi, sớm muộn muốn xuất ra đến dùng. Hai nữ đều là trọng trọng gật đầu, Lâm Tiêu sư đệ đã càng ngày càng để bọn hắn thấy không rõ. Luyện khí trung kỳ cảnh giới, nhưng lại có chút cơ kỳ thực lực, tiên tiên linh thể, vũ hành tạp linh căn. Bây giờ, lại có tiên tiên linh hỏa, các nàng có loại cảm giác, bọn hắn đang tại chứng kiến một vị đại năng sinh ra. Nếu là biết Lâm Tiêu còn có thể triệu hoán thiên kiếp công kích địch nhân, bọn hắn hoàn toàn có thể tin tưởng Lâm Tiêu chỉ định chính là thiên đạo thân nhi tử. Lâm Tiêu đem chuột chuột thi thể thu vào túi trữ vật, cái này đều là thượng hạng trận pháp vật liệu cùng phụ lục vật liệu. Chuột chuột bảo vệ địa linh dư thì giao cho sư tỷ hai người. Trên đường đi yêu thú thi thể cơ hồ đều bị Lâm Tiêu lấy đi, nguyên nhân tự nhiên là thèm những này yêu thú thân thể. Hai vị sư tỷ có chút đói bụng, nướng chút yêu thú thịt tan lại tiếp tục tìm kiếm. Á Lâm Tiêu đối hai nữ nói. Hai nữ không có chút nào ý kiến, tại Lâm Tiêu chính xác định vị dưới, lần này bọn hắn thu hoạch tràn đầy, loại linh thảo này linh dược xuất ra đi chỉ sợ đều có thể bán đi hơn ngàn mai linh thạch. Lâm Tiêu xuất ra một con chim lớn liền bắt đầu xử lý, nghe Sở Tịch sư tỷ nói là cái gì truy phong tước, chất thịt tươi non, mười phần mỹ vị. Nói Lâm Tiêu lúc ấy nước bọt thiếu chút nữa chảy ra, sớm tại trước đó hắn liền hướng nhỏ đỉnh không gian bên trong chứa không ít hiện đại khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống. Rất nhanh xử lý hoàn tất, dựng lên giá nướng liền bắt đầu nướng, đống lửa cháy hừng hực, nhảy vọt ngọn lửa liếm láp lấy gác ở trên đó truy phong tước. Dầu chân nhỏ xuống, phát ra tư tư tiếng vang, trong nháy mắt hóa thành từng sợi khói xanh bay lên, hương khí cũng theo đó tràn ngập ra. Nó biểu ra đã bị nướng chi kim hoàng sốt giòn, có chút hiện ra bằng loáng, bộ phận địa phương thậm chí bị nướng ra tiêu hương màu nâu lốm đốm. Lâm Tiêu một bên xoay chuyển, một bên lên trên tới lấy quả ớt cùng các loại gia vị. Sở Tịch nuốt một ngụm nước bọt, Tôn Niệm Vi con mắt trực câu câu tiếp cận tư tư bốc lên dầu thịt nướng. Sư đệ, nhanh lên đi, ta nhìn đã có thể, nướng như vậy quen làm gì? Nhưng thật ra là Tôn Niệm Vi đã sớm đã đợi không kịp, nàng chưa từng có nghe được qua như thế hương hương vị. Lâm Tiêu không khỏi tiêu ngạo, khoa học kỹ thuật hung ác sống mặc dù đối thân thể không tốt, nhưng là trên tinh thần là một loại tuyệt đối hưởng thụ. Gấp cái gì, như thế đại nhất chỉ, đủ ngươi ăn. Lâm Tiêu nói liền giật xuống hai đầu cánh tay thô sau chân, liền đưa cho hai nữ. Sở Tịch tiếp nhận vẫn không quên nói lời cảm tạ, cắn từng miếng nhỏ thịt, miệng vừa hạ xuống, mềm nhũn tươi hương, tê dại cùng cay kích thích vị giác, một miệng nước miếng. Tôn Niệm Vi thì là mở cái miệng rộng chính là cắn một cái xuống dưới, bẹp bẹp nhấm ướt, ôm bụng nói, thật là thơm, sư đệ ngươi cái này chủ nghệ không đi mở một nhà tiệm cơm đáng tiếc. Tôn Niệm Vi ăn như hổ đói, lại là xương cốt đều không nôn, đều bị nàng ăn hết. Lâm Tiêu thì là bẻ một con so bàn tay còn lớn hơn chân gà, tinh tế đánh giá bắt đầu. Quay đầu nhìn lại Tôn Niệm Vi cái này quỷ chết đói đầu thai dáng vẻ, trong lòng cảm thán nàng nếu là đi làm ăn truyền bá, không được thu nhập một tháng 100 vạn. Thế là vội vàng lại bẻ khối lớn thịt chim đưa cho nàng, hắc hắc, thật cảm tạ sư đệ, cũng không nên cười ta, có thể ăn nữ nhân dễ nuôi. Tôn Niệm Vi quay hàm phình lên, vừa nói chuyện một bên ướt. Chỉ chốc lát gần 30 cân thịt chim, có tối thiểu 25 cân tiến vào Tôn Niệm Vi bụng, nàng còn lộ ra vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, sư đệ, lần sau thời điểm nào ăn? Lâm Tiêu khỏe miệng hơi rút, nữ nhân nếu là như thế có thể ăn, đừng nói nuôi sống, thường thường bậc trung gia đình cũng phải bị ăn đổ. Ba người nghỉ ngơi một lát, liền lại tiếp tục thăm dò. Sư đệ, ta gặp ngươi một mực hướng cùng một cái phương hướng, chẳng lẽ là cái phương hướng này có cái gì đại cơ duyên? Sở Tịch nghi hoặc. Vẫn là Sở sư tỷ thông minh, cái phương hướng này xác thực hẳn là có cơ duyên, lớn không lớn phải đi nhìn mới biết được. Lâm Tiêu khích lệ nói. Chẳng lẽ ta không thông minh? Một bên Tôn Niệm Vi không đáp ứng, trừng trong mắt hỏi Lâm Tiêu nói. Vâng vâng vâng, Tôn sư tỷ là lớn thông minh. Lâm Tiêu bất đắc dĩ. Ừm, cái này còn tạm được. Tôn Niệm Vi mặc dù cảm thấy lớn thông minh nghe là lạ, nhưng là tóm lại nói là nàng thông minh là được. Một ngày cứ như vậy đi qua, mấy người vừa đi vừa nghỉ, trong lúc đó cũng gặp qua không ít tu sĩ, bất quá bọn hắn phần lớn đều là một người hoặc hai người kết bạn, gặp Lâm Tiêu ba người sau đều là đi đường vòng. Rất nhanh liền trời tối, Lâm Tiêu ba người mới đi đến một chỗ rách nát kiến trúc trước, kiến trúc tất cả đều là từ thạch dựng thành, đã thấy không rõ dáng dấp ban đầu. Kiến trúc phía dưới là một chỗ bị nổ nát cửa đá, xem bộ dáng là trước đây không lâu vỡ vụn, có lẽ trong đó đại cơ duyên sớm đã bị cường giả lấy đi, nhưng là khó tránh khỏi rơi xuống điểm ăn cơm thừa rượu cạn, cũng đầy đủ hấp dẫn mấy người. Mấy người từ phá môn tiến vào, đập vào mi mắt là thông hướng dưới mặt đất thang đá. Thang đá trở xuống không có bất kỳ cái gì sáng ngời, khí tức âm lãnh lan tràn mà ra, lộ ra phi thường âm trầm kinh khủng. tốt âm trầm à, nếu không chúng ta tới ban ngày đi, nói không chừng phía dưới có cái gì yêu ma quỷ quái đây. Tôn Niệm Vi sợ sẽ nói. Cũng tốt, Sở Tịch cũng gật gật đầu. Thế là ba người liền nghỉ ngơi tại chỗ, quyết định ngày thứ hai lại tiến vào. Nửa sau đêm, trong động ẩn ẩn truyền đến gào thét cùng tiếng gào thét, Lâm Tiêu nhíu mày, vẫn là cưỡng chế lòng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo câu này danh ngôn hắn hay là vô cùng rõ ràng. Rất nhanh liền hướng đông, ba người đơn giản điều chỉnh một chút trạng thái, liền chậm rãi đi vào địa động bên trong. Trong địa động vẫn không có một tia sáng, Sở Tịch trong tay phóng thích một cái tiểu hỏa cầu dùng với chiếu sáng. Càng đi xuống càng là rét lạnh, đối diện thổi qua tới gió, nhường Lâm Tiêu cảm giác hết sức quen thuộc. Cái này, giống như Liễu Khê thôn bị dị thụ yêu tản ra loại kia hắc khí, hẳn là thật sự có quỷ. Lâm Tiêu nghĩ đến đây, toàn thân dùng mình một cái. Chương 60. Kịch chiến thạch nhân, phản thiết bị súng phóng tên lửa chi uy. Chương 60. Kịch chiến thạch nhân, phản thiết bị súng phóng tên lửa chi uy. 1/2. Lâm Tiêu ba người chậm rãi bước vào địa đạo dài, một cỗ mùi hôi băng lãnh khí tức đập vào mặt, bốn phía vách tường ướt sũng, chảy ra ám hắc sắc nước động, phản phất là tháng năm như dòng nước chảy bị thương nước mắt. Thế nào cảm giác nơi này như thế giống mộ địa? Không phải là cái gì đại năng mai cốt chi địa a? Lâm Tiêu nghi ngờ nói. À, vậy chúng ta đây là tới đảo người khác mộ phần tới, đây cũng quá thất đức a. Tôn Niệm Vi bĩu trách móc. Ai, lời không thể nói như vậy, có bảo bối liền phải để nó lại thấy ánh mặt trời, chôn ở trong đất đáng tiếc. Hôm nay cũng là đến phiên ta đến đổ đấu, đừng đến cái gì đại tống tử đi, có chút sợ hãi. Lâm Tiêu thầm nghĩ đến. Ba người tiếp tục thâm nhập sâu, rất nhanh liền đi tới bình đài, không tiếp tục hướng xuống. Mộ đạo mặt đất gồ ghề nhấp nô, phiến đá bên trên khắc đầy cổ lão mà phù văn tối nghĩa, tản ra quỷ dị u quang, tựa hồ như nói những cái kia bị trần phong bí mật cùng mình rùa. Dọc theo mộ đạo bốn lượn tiến lên, hai bên thỉnh thoảng xuất hiện một chút nhỏ hẹp hai thất, trong phòng tràn ngập nồng hậu dày đặc sương mù, lờ mờ có thể thấy được một chút vỡ vụn bình gốm cùng dị xét binh khí, bọn chúng lặng lặng tại chỗ nằm ở nơi đó, tựa như trung thực chôn cùng người, chứng kiến lấy tuế nguyệt tang thương biến thiên. Ngẫu nhiên một trận âm phong thổi qua, phát ra ô ô khẽ tê âm thanh, dường như ban hồn khắp thảm, để cho người ta lưng phát lạnh. Mau nhìn kia là cái gì? Tôn Niệm Vì đột nhiên lên tiếng nói, đem Lâm Tiêu giật mình. Lâm Tiêu liền vội vàng đi tới xem xét, là hôm qua cùng chúng ta cùng nhau tiến đến tông môn đệ tử, tử tướng thê thảm, hai mắt mở to, miệng đại trường, giống như là bị kinh sợ dọa, tinh khí trong cơ thể biến mất không còn, cơ hồ chỉ còn lại da bọc xương. Ai nha, khẳng định là quỷ quái gây nên, ghê tởm. Tôn Niệm Vì còn nói thêm. Lâm Tiêu tại thi thể bên trên qua lại tìm tòi, lại lấy ra một cái túi đựng đồ. À, Lâm sư đệ, ngươi thế nào như thế thích sờ người khác thi thể, thủ pháp thành thạo không ra dáng. Tôn Niệm Vì còn nói thêm, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ngươi đây liền không hiểu được, cái này gọi thiên cùng không lấy, phản được tội lỗi. Lâm Tiêu nghĩa chính ngôn tử. Mấy người tiếp tục thâm nhập sâu, liền tới đến một chỗ trước cổng chính, cửa lớn đã bị phá hư, nhưng là phía trên pháp trận vẫn còn đang vận hành. Cửa trên đỉnh điêu khắc giữ tợn đầu thú, trong miệng ngậm lấy vòng đồng đã sớm bị tuế nguyệt ăn mòn pha tạp không chịu nổi, lại vẫn tản ra một cô băng lãnh khí tức. Cửa đá hai bên đứng lặng lấy hai tòa cao lớn thạch nhân, bọn chúng khuôn mặt mơ hồ, biểu lộ lạnh lùng, cầm trong tay trường mâu, phảng phất tại thủ hộ lấy cái này dưới đất thế giới yên tĩnh, lại như tại cảnh giác người ngoài xâm nhập. Lâm Tiêu nghi hoặc, không đúng rồi, hẳn là có tứ tông đi vào qua, trận pháp hẳn là bị phá hư, thế nào môn này trước trận pháp còn tại vận hành? Quản hắn như vậy nhiều, có trận pháp đánh vỡ chính là. Tôn Niệm Vi nói xong, liền thôi động linh lực chụp về phía trận pháp. Trận pháp nổi lên từng sợi gợn sóng, cũng không có bị rung chuyển. Đột nhiên, hai bên hai tôn thạch nhân bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt khói bụi tràn ngập. Hai cái cầm súng thạch nhân quanh thân tản ra cổ pháp mà lăng lệ khí tức, thanh đồng thương tại ảm đạm tia sáng bên trong lóe ra hàn mang, bọn chúng cứng ngắc nhưng lại nhanh nhẹn mà di động, cầm súng hướng ba người đánh tới. Lâm Tiêu đầu tiên là kinh hãi, theo sau ánh mắt kiên nghị lãnh cốc đạo, các ngươi đối phó cái kia, ta đối phó cái này một cái. Lâm Tiêu dứt lời, hai nữ gật đầu. Hai nữ tướng bạn mà đứng, thân mang trắng thuần pháp ý liễu, trong tay linh khí phi kiếm, từng tia linh khí cuốn quanh. Thạch nhân dẫn đầu làm khó dễ, mũi thương đâm thẳng Lâm Tiêu cổ họng, Lâm Tiêu nghiêng người né tránh, vận chuyển thiểm điện buôn lôi quyền một quyền đánh phía hắn cầm súng cánh tay, lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ai nha, tảng đá không dẫn điện. Lâm Tiêu ngược lại xuất ra phi kiếm, vận chuyển linh lực hướng người đá đánh tới. Cùng lúc đó, Sở Tịch thân hình múa, một đường linh lực lưỡi kiếm bay về phía thạch nhân ra sức vùng thương ngăn cản. Tôn Niệm Vi thừa cơ lấn người mà lên, một vòng linh lực như gió táp giống như công hướng tượng binh mã quanh thân yếu hại, trong lúc nhất thời, linh mang, thương ảnh, nhận quang sen lẫn lấp lóe. Một phen chiến đấu, Lâm Tiêu dẫn đầu tìm đúng cơ hội một quyền oanh bạo thạch nhân đầu, mảnh đá bay tán loạn. Tôn Niệm Vi điều khiển hai gốc dây leo, phối hợp với Sở Tịch, đem thạch nhân xé rách chia năm xẻ bảy. Hô, những thạch nhân này hảo hảo khó chơi. Tôn Niệm Vi nói. Lần sau không muốn lô mãng. Sở Tịch đối Tôn Niệm Vi nói. A, Tôn Niệm Vi le lưới. Lâm Tiêu đi qua nhìn một chút pháp trận, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt lực phản chấn. Các ngươi cách xa một chút, ta nếm thử có thể hay không anh mở chỗ này pháp trận. Lâm Tiêu nói. Lập tức toàn lực vận chuyển tiềm điện buôn lôi quyền, trứng mắt điện mang tại trên nắm tay lấp lóe, một quyền vung ra, sấm sét quyền ấn đập nện tại trên trận pháp trận chỉ là lóe ra trận trận bận sóng. Hảo hảo kiên cố, cái này pháp trận trải qua tuế nguyện, chỉ sợ vẫn là có chút cơ cấp bậc lực phòng ngự. Sở Tịch nói. Cùng nhau ra tay, Lâm Tiêu nói. Hai nữ gật gật đầu, lập tức ba người toàn lực thi triển thủ đoạn cùng một chỗ công kích pháp trận. Ầm ầm, bụi mù tràn ngập, trận theo lấp lóe vẫn như cũ sừng sững không ngã. Ghê tởm, hẳn là muốn không công mà lui. Tôn Niệm Vi không cam lòng nói. Sư tỷ đừng đội, ta còn có át chủ bài chưa ra. Lâm Tiêu tự tin nói. Hai nữ nhìn lại, chỉ gặp hắn vai khiêng một cây to cỡ miệng chén kỳ dị côn sát. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi, không có chút nào linh lực ba động. Tôn Niệm Vi nghi hoặc. Sở Tịch thì là tò mò dò xét, hẳn là đây chính là một kích doanh sát kia ba tên luyện khí đỉnh phong tu sĩ pháp khí. Sở Tịch sư tỷ quả nhiên thông minh, các ngươi mau lui lại ra ngoài xa một chút, lại vận chuyển lên linh lực vòng bảo hộ, nhanh. Sở Tịch cấp tốc dựa theo Lâm Tiêu nói làm, Tôn Niệm Vi thấy thế cũng là làm theo. Hắc hắc, ta ngược lại muốn xem là ngươi cái này phá pháp trận cứng rắn, hay là của ta phản thiết bị súng phóng tên lửa cứng hơn. Lâm Tiêu dứt lời, liền bắt cỏ. Đạn hỏa tiễn phun ra, kéo lấy một đường đuôi lửa, vạch phá mở tối hang động, lấy thế không thể đỡ chi thế phóng tới trận pháp. Trong chốc lát, quang mang cùng trận pháp va chạm, trận pháp quang mang run rẩy kịch liệt, phù văn vỡ vụn, quang mang văng khắp nơi, nhấc lên một trận cường đại xung kích khí lãng, đem chúng quanh cắt đá cuốn vào không trung. Lâm Tiêu bị xung kích mà đến khí lãng đẩy lùi lại mấy bước. Phi phi, nôn mấy ngụm miệng bên trong cắt đá, cái gì phá trận pháp, không gì hơn cái này, tại ta chuyên môn phá giáp phản thiết bị súng phóng tên lửa trước mặt, không chịu nổi một kích. Lâm Tiêu khinh thường nói. Hai nữ đã trợn mắt hốt mồm. Sở Tịch còn tốt, nàng là gặp qua đơn binh phòng không đạo đạn như thế, nhưng Tôn Niệm Vi còn là lần đầu tiên kiến thức, một cái thật dài cục sắt vậy mà có thể bộc phát ra như thế uy lực cường đại. Chơi ạ, Lâm sư đệ, ngươi đây là cái gì vũ khí, chẳng lẽ lại là kim đan cấp bậc bảo khí, hảo hảo lợi hại. Tôn Niệm Vi đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, nước bọt đều muốn chảy ra. Lâm Tiêu thấy thế, liền tranh thủ súng phóng tên lửa thu lại. Cơ thao chớ sáu, dứt lời, liền cất bước hướng trong môn phái đi đến. Tôn Niệm Vi cũng biết như thế cường đại vũ khí, nhất định phi thường chân quý, thầm nghĩ đến chẳng lẽ lại sư đệ đến từ cái gì tu tiên gia tộc. Bước vào cửa đá sau, một cỗ nồng đậm hơn mùi hôi mùi sen lẫn âm trầm hàn ý mãnh liệt mà ra. Chương 61. Tà kiếm đi qua, lớn xương. Chương 61. Tà kiếm đi qua, lớn xương, 1/2, chỉ gặp bên trong rộng rãi mà lờ mờ, mái vòm treo cao, vẽ đầy thần bí tinh tự cầu, những cái kia tinh thần lóe ra quỷ dị quan mang. Trời ạ, những cái kia là cái gì? Tôn Niệm Vi lên tiếng kinh hô. Chỉ mộ thất trung ương, cất đặt lấy một tòa cự đại thạch quan, nắp quan tài bên trên điêu khắc phức tạp thần bí đồ án thật giống như bị cái gì tà ác lực lượng ăn mòn, trống rỗng mà vô thần, tản ra một cỗ không hiểu tà khí. Thạch quan đã mở rộng, xem ra bên trong bảo vật hay là thi thể đã bị bốn tông cường giả mang đi. Thạch quan trung quanh còn cuốn một đám quần áo rách dưới thi thể, thân thể của bọn chúng cứng ngắc và mèo, làn da bảy biện ra màu nâu xanh, tản ra trận trận mùi hôi. Có thi thể đầu lâu buông xuống, tóc dài lau nhà, có thì dương nhanh muốn bước, trong miệng tựa hồ đang phát ra gào trầm thấp, phản phất bị giam cầm ở cái này dưới đất thế giới vô tận đoán niệm chỗ thúc đẩy, tùy thời chuẩn bị nhào về phía kẻ xung bảo. Lâm Tiêu cũng là kinh hãi, những này thi thể thế nào như thế quỷ dị, không chỉ có không có mục nát còn dương nhanh muốn bước, không sẽ sống đến đây đi. Ngươi đừng dọa ta, Tôn Niệm Vi nói. Vừa dứt lời, một đám thi thể vậy mà thật bắt đầu chuyển động, ngao, à, mẹ, một đám cương thi lưu động cứng rắn thân thể, hướng Lâm Tiêu ba người đi tới, xương cốt ma sát lộng lộng rung động. Ba người chấn kinh liền muốn ra tay, để cho ta tới, thiểm điện buôn lôi quyền. Lâm Tiêu hét lớn, toàn lực vận chuyển buôn lôi quyền. Một cái mắt, lộng lộng, ầm ầm, điện quang chiếu sáng toàn bộ mộ thất, Lâm Tiêu hai quyền đánh ra, lôi long gào thét, một nháy mắt liền bao phủ một đám cương thi. Ầm ầm, kịch liệt bạo tạc, khói đặc cuồn cuộn, một đám cương thi toàn bộ bị điện giật vì cho tàn. Đối phó những này quỷ dị đồ vật vẫn là sấm sét thủ đoạn dùng tốt, Lâm Tiêu đối hai nữ nói. Hai nữ cảm nhận được Lâm Tiêu mới sử dụng quyền pháp, để các nàng sinh ra một loại bất lực chống lại cảm giác, tựa như tại đối mặt thần minh thẩm phán. Sư đệ ngươi quyền pháp này thật là lợi hại, có thể dạy một chút ta nha, Tôn Niệm Vi vui cười lấy lòng nói. Có thể a, chỉ cần ngươi đi nhường thiên lôi bổ một chút, ta có thể cân nhắc dạy ngươi. Làm ta không nói, Tôn Niệm Vi còn tưởng rằng là Lâm Tiêu từ chối chi tử, thật tình không biết, Lâm Tiêu là thật bị sét đánh qua, còn không chỉ một lần. Đúng lúc này gió lạnh rít gào, tứ phía đều là vách đá dưới mặt đất trong huyệt mộ. Vậy mà thổi lên trận trận âm phong, trên quan tài đá phương hắc khí lan lộn, ẩn ẩn có thể thấy được mấy sợi lơ lửng không cố định oan hồn. Bọn chúng thân hình hư ảo, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ, có trên cổ còn giữ thật sâu vết dây hằn, có thì tứ chi tàn khuyết không đầy đủ, tản ra làm người sợ hãi ai đoán khí tức. Bọn chúng tại mộ thất bên trong xuyên thẳng qua du đãng, thê lương tiếng khóc tại trống trải mộ thất bên trong quanh quẩn, làm cho cả mộ thất đắm chìm trong một mảnh kinh khủng trong không khí. Quỷ đồ vật thế nào như thế nhiều, A Tôn Niệm Vi vội vàng nói. Cẩn thận, bọn hắn xông lại. Sở Tịch lập tức tụ tập san sát vòng bảo hộ, trường kiếm trong tay vung dậy, liền chém nát mấy cái quỷ ảnh. Hắc khí quần quật lấy hướng bọn hắn bao phủ tới, hai nữ đều là kinh hãi, chớ hoảng sợ, so cái này càng lớn tràng diện ta đều gặp. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói, lập tức miệng tụng khẩu quyết, thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán. Trong động mê hoặc, lắc lãng quá nguyên. Bát phương uy thần, khiến cho ta tự nhiên. Trong tay cũng nhanh chóng bấm chỉ quyết, hét lớn một tiếng, đi một cái mắt, màu vàng kim khí lãng khuếch tán ra, phàm là tiếp xúc đến khí lãng hắc khí hoặc là quỷ ảnh, toàn bộ tư tư rung động, tiêu tán không còn chút tung tích. Hai nữ lại là kinh ngạc, bọn hắn người sư đệ này, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đối phó quỷ dị càng là thuận buồm xuôi gió. Thật tình không biết, Lâm Tiêu chính là bởi vì sợ hãi quỷ, mới có nhiều như thế đối phó quỷ dị thủ đoạn, thậm chí hắn còn cảm thấy quá ít, rất không có cảm giác an toàn. Ba người lại hướng vách tường nhìn lại, mộ thất bên trong trên vách tường, khắc họa lấy một vài bức phai màu bích họa, miêu tả lấy chính là hai phe nhân mã đại chiến chẳng cảnh, một phương bạch y tung bay, chính khí rạng rỡ, hiển nhiên là chính đạo tông môn. Một phương khác, phần lớn đều là đầu sinh hai sừng, mắt lộ ra hờ quang, hẳn là trong truyền thuyết ma tộc. Càng đi sau nhìn, càng là chấn kinh, hai phe chiến đấu, ma tộc dần dần chiếm thượng phong, tu sĩ chính đạo liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. Đột nhiên, một người một kiếm xuất hiện trong chiến trường, một cái quét ngang chính là một đường bảng bạc bắt ngát kiếm khí, đến không hết ma tộc bị đạo này kiếm khí chặn ngang chặt đứt. Một người một kiếm tại ma tộc trong đại quân tới lui tự nhiên, giết ma tộc quân lính tăng dã, cuối cùng, ma tộc lần nữa bị phong ấn. T. Tên này kiếm khách kiếm bởi vì dính quá nhiều ma huyết, triệt để bị ô nhiễm, biến thành một thanh tà kiếm, thế là kiếm khách liền đem kiếm này phong ấn tại nơi đây. Lâm Tiêu từng cái nhìn qua những này bích họa, dần dần hiểu rõ nơi đây mộ huyệt lại là một chỗ kiếm chủng, chính là phong ấn tà kiếm chi địa, đoán chừng sau đó tu sĩ bị tà khí ô nhiễm cho nên mới sẽ xuất hiện ra như vậy nhiều quỷ ảnh cùng cương thi. Lâm Tiêu lại tại một bên phát hiện rất nhiều cái khác cương thi thi thể, những này cương thi có toàn thân ánh vàng rực rỡ, có xương cốt như là ngọc thạch, thân thể đều bị đánh phá thành mảnh nhỏ, tản mát trên mặt đất. Hiển nhiên là bốn tông cường giả cầm đi tà kiếm, lại đánh chết những này cao cấp cương thi, vậy cái này chỗ mộ huyệt còn có cái gì? Lâm Tiêu lên tiếng nói. Hai nữ nhìn nhau, nghĩ thầm đều là ngươi phân tích, ngươi còn không biết. Lâm Tiêu bốn phía nhìn một chút, ngoại trừ trên mặt đất cương thi thể, chính là chiếc kia thạch quan mặc dù nói là thạch quan, nhưng lại hóng ánh sáng long lanh, phía trên pháp trận còn hiện ra từng tia minh quang. T, cái này quan tài nhìn xem vật liệu không tệ à, không phải là cái gì cao cấp ngọc thạch chế tạo thành à. Lâm Tiêu quán triệt lấy tặc không đi không tư tưởng, bắt đầu tiến lên bước về cô này thạch quan. Thạch quan xuống dưới là từng đoạn đứt gãy dây sắt, ta nhìn cái này dây sắt cũng là không tầm thường, sư tỷ, các ngươi muốn hay không? Lâm Tiêu quay đầu hỏi hai nữ. Hai nữ đều là xấu hổ liền đội vàng lắc đầu, như thế suối quẩy đồ vật, các nàng mới không muốn. Ha ha, ta nhìn các ngươi là không biết hàng. Lâm Tiêu dứt lời, vung tay lên liền đem thạch quan cùng đứt gãy dây thường thu sạch tiến vào tiểu đỉnh không gian. Tiểu đỉnh không gian bên trong nạ nạ cổ trông thấy thiên sư đại nhân vậy mà đưa vào một cái quan tài, trong lòng không khỏi cảm động, như thế xinh đẹp quan tài, thiên sư đại nhân nhất định là đặc biệt chuẩn bị cho ta a, khẳng định tốn không ít tâm tư. Thế là nạ nạ cổ liền nằm tiến vào quan tài, mình khép lại nắp quan tài. Ai, các ngươi nhìn cái này vàng óng ánh xương cốt, còn có cái này xanh mơn mận giống bảo thạch giống như xương cốt, chỉ sợ là cái gì ngàn năm cương thi xương cốt, cũng là bảo vật, khoát, như thế cứng rắn. Lâm Tiêu vừa nói, một bên nhặt lên một cây lớn xương cây gậy gõ bắt đầu, đảo mắt thấy hướng hai nữ. Hai nữ càng là vội vàng lắc đầu, nghĩ thầm cái này lớn xương cốt cây gậy giảm đi có thể làm gì? Nấu canh uống sao? Hại, không biết hàng thế là tế gia tử cực phần thiên diễm, cẩn thận nướng lấy mấy cô ánh vàng rực rỡ xanh mơn mận cương thi cốt bên trên thì thối. Rất nhanh liền đốt tư tư rung động, một cỗ mùi hôi thịt nướng bị bay ra, hai nữ buồn nôn nôn khan, vội vàng che đậy khứu giác, đặc biệt lo lắng Lâm Tiêu có thể hay không ôm xương cốt gặm bắt đầu. Khoát, cái này xương cốt, tử cực đốt trời mắt cũng không có thể đem bọn họ hòa tan, tuyệt đối là tốt nhất vật liệu luyện khí, ta tuyệt đối nhặt được bảo. Đơn giản bứt góp một chút, rất nhanh liền đạt được bốn cỗ tiếp cận hoàn chỉnh hải cốt. Đồ tốt, như thế xinh đẹp, cho dù là bỏ vào nhà bảo tàng triển lãm, năm vào trăm vạn đều không phải là mộng. Lâm Tiêu một bên cảm thán một bên nghĩ thầm. Phất tay liền đem bốn cỗ xương cốt ném vào tiểu đỉnh không gian. Chương 62 đi đường sư minh đặc sản lựu đạn. Chương 62 đi đường sư minh đặc sản lựu đạn 1/2. Lâm Tiêu gặp hai nữ tay không mà đến, lại tay không mà về, trong lòng còn có chút tiếc nuối, hỏi bọn hắn muốn hay không xương cốt phân bọn hắn mấy cây, các nàng lắc đầu liên tục từ chối. Ba người ra kiếm chủng, lại nhìn phía Lâm Tiêu cũng là hiểu ý, liền ở phía trước tiếp tục dẫn đường. Lâm Tiêu muốn đi kế tiếp địa phương, chính là trước đó hư văn trưởng lão nói qua chỗ sâu nhất cấm địa. Lâm Tiêu thầm nghĩ nói, nếu là cấm địa, kia bốn tông đại năng đoán chừng cũng không có đi vào qua, mà từ ta thu hoạch được thượng đế thị rất sau, trong minh minh loại kia cảm ứng nói cho ta, nơi đó có lẽ có cơ duyên của ta. Lâm Tiêu ba người một đường tiến lên, lại đánh chết rất nhiều yêu thú, đào được rất nhiều linh thực linh dược, đại đa số đều giao cho hai nữ phạm là chối từ Lâm Tiêu liền nói muốn phân cho bọn hắn xương cốt, các nàng không có cách nào chỉ có thể nhận lấy, ở trong lòng yên lặng lại cho Lâm Tiêu ghi lại một cái lớn ân tình. Ừm. Phía đông phương hướng hẹn 300 dặm chỗ, có chúng ta tông môn người gặp nạn, hai vị sư tỷ cảm thấy chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Lâm Tiêu hỏi. Hai nữ sau khi nghe xong, nhớ tới hư văn trưởng lão căn dặn, thế là đưa ra tiến đến nhìn xem, nếu là nhưng vì liền rút một cái, nếu là không thể làm, lại đi bỏ chạy không mượn. Lâm Tiêu cũng là gật đầu, sở dĩ sẽ hỏi hai nữ, là bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, phát hiện hai hỏa người tranh đoạt cơ duyên không nhỏ, bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không đi quản những này nhàn sự. Mặc dù là tông môn của mình người, nhưng là Lâm Tiêu vừa gia nhập tông môn không lâu, cũng không có cái gì lòng cảm mến, mà lại cùng những người này cũng căn bản không biết, cái này trong tông môn hắn bây giờ duy nhất có chú ý chính là ba vị sư tỷ. Ba người thế là liền cải biến phương hướng, hướng đông bên cạnh bay đi. Đây là một chỗ tĩnh mịch sơn cốc, năm tên vô cực tông đệ tử bị tám tên quần áo khác nhau hắn tông đệ tử vây quanh, hai bên còn tại giằng co, chậm chạp không người nào dám dẫn đầu độc thủ. Lâm Tiêu ba người che giấu khí tức ghé vào trên một tảng đá lớn vụng trộm quan sát, là nội môn hoàng sư minh mấy người sở tịch nhỏ giọng nói. Lâm Tiêu nhìn lại, vô cực tông bên này có bốn tên nam tu sĩ cùng một nữ tu sĩ, mà đối diện tu sĩ đại khái suất là mê tình các cú ảnh hiên cùng nhu ý cửa ba cái đối địch tông tu sĩ. Chúng ta làm sao đây? Tôn Niệm Vi hỏi. Nhìn kỹ hắn nói sở tịch hồi đáp. Lâm Tiêu cũng là gật gật đầu. Ôi, vô cực tông mấy vị đạo hữu, ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi, nếu không, không chỉ có mất cơ duyên, sẽ còn mất mạng. Một mặt đầy râu ria tu sĩ đối vô cực tông mấy người nói. Ừ, nơi này là chúng ta phát hiện ra trước, các ngươi sao dám như thế? Vô cực tông một tuổi trẻ tu sĩ giận dữ nói. Thế nào xử lý? Hoàng sư minh, bọn hắn nhân số so với chúng ta nhiều. Ba người vô cực tông bên trong nữ tu sĩ đối bên cạnh Tuấn Dật thanh niên hỏi. Sư muội không cần phải sợ, một hồi nếu là ra tay, ta tự nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn được. Xưng đại sư minh Tuấn Dật nam tử nói. Nữ tử gật gật đầu, tựa hồ yên tâm không ít. Lâm Tiêu gặp hai hỏa người lại là trao đổi hồi lâu, còn tưởng rằng có thể sẽ hòa bình giải quyết, không nghĩ tới tiếp theo một cái chớp mắt, vô cực tông tên kia Hoàng sư minh xuất thủ trước đánh lén. Chỉ tiếc đánh lén cũng không đắc thủ, hai hỏa người hỗn chiến hết sức căng thẳng, giữa sân đao quang kiếm ảnh, cắt bay đá chạy. Vô Cực Tông bên trong tên kia nữ tu sĩ thực lực rõ ràng thấp với giữa sân mấy người khác, dần dần lộ ra xu hướng suy tàn, hướng về Hoàng sư huynh dựa sát vào. Hoàng sư huynh cũng là gian nan chống cự, gặp sư muội tại hướng phía bên mình dựa vào, tâm trung khí phẫn cắn răng nói, cái này vô dụng xú nữ nhân. Bởi vì giữa sân đám người tu vi vốn liền tiếp cận, Vô Cực Tông nhân số thế yếu quá lớn, rất nhanh mấy người liền lực có thua vừa đánh vừa lui, chỉ chốc lát sau Vô Cực Tông mấy người liền nhao nhao bị thương. Ha ha, còn không mau mau đầu hàng, hướng chúng ta dập đầu tha mạng, nói không chừng còn có thể để các ngươi sống lâu một hồi, còn như tên kia nữ đạo hữu, đem chúng ta mấy cái huynh đệ bồi vui vẻ, cũng không phải không thể để cho ngươi còn sống ra ngoài. Mặt đầy râu ria tu sĩ cười to châm chọc nói. Vô sĩ nữ tu sĩ giận dữ mắng, lại dẫn tới đối diện một trận cười vang. Các ngươi trước ngăn cản một lát, ta ấp ủ một cái cường đại pháp thuật. Hoàng sư huynh đối còn lại bốn người nói. Vô Cực Tông bốn người nhao nhao điểm, Hoàng sư huynh, còn xin mau một chút, chúng ta không ngăn cản được bao lâu. Cái này Hoàng sư huynh dần dần về phía sau thối lui, trên tay tựa như tại tiếp lấy cái gì phát ấn, ánh mắt lại một mực tại về phía sau chỗ nghiêng mắt nhìn, gặp hai phe đội ngũ tiếp tục dây dưa, đột nhiên cũng không quay đầu lại liền đột địa mà đi. Cái gì? Hoàng sư huynh. Vô Cực Tông bốn người nhao nhao kêu to lên tiếng. Sư huynh, ngươi thế nào? Nữ tu sĩ cũng là sụp đổ giống to. Trong nháy mắt liền không thấy Hoàng sư huynh thân ảnh, đối thủ thấy thế, cũng là nhao nhao lên tiếng chào phúng, Vô Cực Tông tiểu nhân hèn hạ, vậy mà sử xuất loại thủ đoạn này, ngay cả mê tình các người đều nhìn không được. Bốn người chỉ là mấy hơi thở liền nhao nhao bị đánh ngã xuống đất, nữ tu sĩ càng là miệng phun máu tươi, khỏe mắt rưng rưng, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Trên vách núi Lâm Tiêu ba người mắt thấy toàn bộ quá trình, còn không xuất thủ sao? Bọn hắn dám lấn chúng ta Vô Cực Tông không ngợi, còn có cái này Hoàng sư huynh, ta trở về nhất định phải đi nội môn trưởng lão nơi đó tố giác hắn tôn niệm vì tức giận bất bình nói. Chờ bọn hắn triệt để tuyệt vọng chúng ta lại ra tay đem bọn hắn cứu rút, bọn hắn mới có thể đối với chúng ta mang ơn, đến lúc đó nơi đây cơ duyên, bọn hắn cũng liền không có ý tứ lại muốn. Lâm Tiêu không vội không chậm nói. À, cái này tôn niệm vi muốn nói lại thôi, cảm thấy Lâm Tiêu nói có mấy phần đạo lý, chỉ là dạng này ra vẻ mình rất ẩn. Lại qua một hồi, ngoại tông tu sĩ tà ác đại thủ đều dần dần hướng phía Vô Cực Tông tên kia nữ tu trước ngực tìm kiếm. Tốt, là thời điểm xuất thủ. Lâm Tiêu dứt lời, liền dẫn đầu phi thân xuống dưới. Hắc, núi này là ta mở, đường này là ta cắm, muốn từ đây qua, lại lưu lại tiền qua đường. Lâm Tiêu từ trên trời giáng xuống, trong miệng nói đám người nghe không hiểu lời nói. Hai nữ cũng là lập tức rơi vào Lâm Tiêu phía sau. Mấy vị ngoại tông tu sĩ giật nảy mình, cuốn quýt lùi lại, kết quả gặp Lâm Tiêu mấy người cũng không có thừa cơ đánh lén, trong lòng may mắn đồng thời chế giễu Lâm Tiêu mấy người không có đầu óc. Vô Cực Tông bốn người kiến thức tông môn của mình người, cảm giác thấy được hy vọng đội vàng lên tiếng nói, các vị đồng môn, không thể địch lại, vừa đánh vừa lui. Nữ tu sĩ gặp Lâm Tiêu phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, ngay tại lúc này còn dám xuất thủ cứu bọn hắn, lại nghĩ tới vứt bỏ bọn hắn đào tẩu Hoàng sư minh, nước mắt lại bất tranh khí chảy ra. Ai, các vị đồng môn, không cần bối rối, mang ta đánh trước tiếp bọn hắn một phen. Lâm Tiêu tự tin nói. Cái gì? An cấp chúng ta? Ha 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 ha, các huynh đệ nghe thấy được sao? Mặt đầy râu ria người đàn ông vạm vỡ dẫn đầu cười nói. Những người khác cũng là nhao nhao phụ họa, xem ra Vô Cực Tông người không phải tiểu nhân chính là đồ đần, chỉ là hai vị này cô nàng ngược lại là mười phần thủy linh. Tôn Niệm Vi cảm nhận được đối phương tà mị ánh mắt, lập tức lên cơn giận dữ liền muốn ra tay, Lâm Tiêu vội vàng đưa tay đưa nàng ngăn lại. Các vị đạo hữu, gặp nhau tức là duyên, đến, ta cho các ngươi nhìn cái bảo bối, nói liền hướng trong ngực móc đi. Các ngươi bốn người, không thể nhìn lén, tranh thủ thời gian nhắm mắt, quay người Lâm Tiêu đối Vô Cực Tông bốn người nói. Bốn người không biết Lâm Tiêu ý gì, nhưng chỉ có thể dựa vào Lâm Tiêu ba người mới có bảo mệnh cơ hội, thế là chỉ có thể làm theo. Đối diện đám người còn tưởng rằng Lâm Tiêu muốn động thủ, nhao nhao làm tốt phòng ngự chuẩn bị, nhưng gặp Lâm Tiêu chỉ móc ra mấy cái kỳ quái cục sắt. Các vị đạo hữu, đây là ta quê hương đặc sản, chính là tốt nhất vật liệu luyện khí, đây chính là bảo bối. Lâm Tiêu dứt lời, kéo ra cao bạo lựu đạn bảo hiểm, liền ném đi ba quả đi qua. Đối diện mấy người nửa tin nửa ngờ, gặp cục sắt rơi vào trước mặt trên mặt đất nhất thời không có phản ứng, chậm rãi tiến lên xem xét. Chương 63. Mạo hiểm linh mạch, thần bí không đảo. Chương 63. Mạo hiểm linh mạch, thần bí không đảo, 1/2, cái này cái gì đồ vật, thế nào còn tại bốc khói? Không biết, hả? Không đúng. Không được. Trong đó hai tên tu sĩ phát hiện không hợp lý, vội vàng vận chuyển linh lực phòng ngự. Ầm ầm, trong chốc lát, ba cái lựu đạn liên tiếp bạo tạc, tám tên tu sĩ đều bị nổ bay ra ngoài đến mấy mét, sáu tên tu sĩ tại chỗ liền đi địa phủ bảo đến. Hai tên vận chuyển phòng ngự tu sĩ thoi thoát, miệng phun máu tươi, nhao nhao chỉ hướng Lâm Tiêu lên tiếng, "Ngươi, thật hèn hạ." Ai hắc hắc, đa tạ khích lệ, tiếp sau chú ý Lâm Tiêu dứt lời, liền phất tay lấy hai người tính mệnh. Lại là tại thi thể bên trên một trận chơi đùa, cái này loại hình lựu đạn uy lực có hạn, túi chứa vật cơ bản đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Ai thu hoạch lớn a lại là. Hai nữ đối Lâm Tiêu tầng tầng lớp lớp thủ đoạn đã miễn dịch, Vô Cực Tông bốn người khác lại khiếp sợ không tên, chỉ nghe thấy liên tiếp ba tiếng vang, đối diện tám tên luyện khí đỉnh phong tu sĩ lại toàn bộ chết. Các ngươi bốn người, có thể rời đi, Lâm Tiêu nói. Một nam tu sĩ lúc này quay người rời đi, còn lại hai tên nam tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lòng do dự. Ừm. Lâm Tiêu nhíu mày, một cái uy thế vô hình phóng thích mà ra, hai tên nam tu sĩ mới vội vàng rời đi. Lâm Tiêu nhìn xem cái này, nữ tu sĩ vẫn là lưu tại tại chỗ, liền lên tiếng hỏi, thế nào? Còn muốn lưu lại chia cắt cơ duyên? Sư Minh hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi ngươi là cái nào phong sư Minh. Ta lại chưa bao giờ thấy qua, không biết về sau đi nơi nào mới có thể cảm tạ hôm nay ân cứu mạng. Lâm Tiêu không kiên nhẫn nói ra, không cần, bất quá là xem ở một cái tông môn trên mặt thôi, ta chỉ là một giới ngoại môn đệ tử, ngươi lại mau mau rời đi không nên quấy rầy chúng ta chia cắt tài nguyên. Nữ tu sĩ rất là không tin, ngoại môn đệ tử sao có thể có như thế thực lực cao cường. Còn có chính là vị sư minh này nếu là chướng mắt mình, sư minh, ta chính là Thiên Lan Phong thượng quan huyện, còn xin ngày sau sư minh đến ta Thiên Lan Phong làm khách, ta tất quét đạp đón lấy thượng quan huyện dứt lời, liền phi thân rời đi. Thượng quan huyện, ta còn lớn hơn bảo vệ sức khỏe đây. Lâm Tiêu không khỏi nhịn không được cười lên. Các sư tỷ mau tới, cái này dưới đất có cơ duyên lớn. Lâm Tiêu lập tức hướng hai nữ nói. Hai nữ đều là tò mò, cái gì đại cơ duyên? Để ngươi cao hứng đến dạng này. Ngay tại dưới mặt đất, mau mau động thủ hướng xuống đào. Lâm Tiêu một bên nói một bên lại bắt đầu đào hang, xem xét cũng không phải là lần đầu tiên. Hai nữ cũng không nghi ngờ gì, nhao nhao thi triển thủ đoạn bắt đầu đào hang. Các nàng lúc này đối Lâm Tiêu kia là nói gì nghe nấy. Hướng phía dưới đào mười mấy mét, hai nữ cũng là rõ ràng cảm giác được phía dưới truyền đến linh khí đặc biệt nồng đậm, bất quá bọn hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình suy đoán là thật. Lại đi xuống thả, đào hơn 10 mét, ha ha, ra, màu vàng kim truyền thuyết, phát tài. Lâm Tiêu kích động hô to. Là linh thạch, dưới mặt đất có linh mạch tôn niệm vì kích động nhảy dựng lên. Ba người càng thêm ra sức hướng xuống đào, linh mạch dần dần hiện ra tại ba người trước mắt, ba người nhao nhao xuất ra vũ khí bắt đầu đào linh thạch phi thường cứng rắn, đào lên đặc biệt chậm. Chỉ là chỗ này xem ra trước đây không lâu bị người thu thập qua, cho nên mới đào gần 2 ngày, liền đem chỗ này linh mạch loại nhỏ đào giống. Mấy người tinh tế đến một chút, một hơn vạn mai hạ phẩm linh thạch, còn có hơn 200 mai trung phẩm linh thạch, một viên trung phẩm linh thạch linh khí tương đương với gần 100 mai hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh khí phi thường dư giả lại càng thêm thuần khiết. Tại ngoại giới dùng 100 mai hạ phẩm linh thạch là rất khó đổi được trung phẩm linh thạch, nhưng dùng trung phẩm linh thạch đổi 100 mai hạ phẩm linh thạch tất cả mọi người sẽ đoạt đổi. Lâm Tiêu trong mắt ba người tựa hồ cũng biến thành tiền bộ dáng, lập tức bắt đầu chia tang bắt đầu, hai nữ cảm thấy mình cũng không có ra cái gì lực, cho nên kiên quyết muốn để Lâm Tiêu cầm đầu. Lâm Tiêu từ chối không được, nói hết lời cầm 5000 mai hạ phẩm linh thạch cùng 100 mai trung phẩm linh thạch, xem chừng như thế nhiều linh thạch, không sai biệt lắm đủ để đột phá trúc cơ. Lần này bí cảnh chi hành thu hoạch đã coi là phi thường viên mãn, thậm chí vượt quá tưởng tượng. Lâm Tiêu một đoàn người vui vẻ một trận sau, lại tiếp tục một bên hướng bí cảnh chỗ sâu phương hướng xuất phát, một bên không ngừng trên đường thu thập linh thảo linh dược. Cứ như vậy đến tiến vào bí cảnh ngày thứ 6, cuối cùng đi vào bí cảnh chỗ sâu nhất. Ngước đầu nhìn lên, ngàn mét trên không trung lại là một tòa thần bí phù không đảo nhẹ nhàng trôi nổi. Nó tương tự to lớn mai rùa biên giới còn cuốn ánh sáng dịu choáng, hình như có linh vận lưu chuyển. Thanh thúy tươi tốt ở giữa rừng cây, ký hoa dị quả lóe ra ánh sáng nhạt, lại bởi vì kia không thể chạm đến độ cao cùng bờn quanh mê vụ, chủ bước. Đây chính là trước đó trưởng lao nói tới bí cảnh cấm địa, Lâm Tiêu khắc sâu cảm nhận được phía trên nhất định có cái gì đồ vật đang kêu gọi mình, thông qua thượng đế thị giác quan sát cũng nhìn không rõ ràng, phía trên cũng là một mảnh mê vụ. Tòa hòn đảo này vậy mà nổi giữa không trung. Tôn Niệm Vi đứng dậy liền muốn ngự kiếm phi hành mà lên. Lại hơi phát hiện cách mặt đất 2-3 mét sau, liền cảm nhận được một cỗ không hiểu áp lực, không cách nào bay lên trên. Sư muội chớ có lỗ mãng, nơi đây có cấm bay pháp trận, nghe nói ngay cả bốn đại tông môn cường giả cũng vô pháp lên đảo, nếu như dùng man lực đi lên nhảy, liền sẽ nhận cường đại công kích pháp trận tổn thương. Sở Tịch nói. Nghe nói bốn đại tông môn thế nhưng là có luyện hư cường giả, ngay cả bọn hắn cũng vô pháp lên đảo sao? Tôn Niệm Vi kinh ngạc hỏi. Cụ thể ta cũng không biết, trưởng lão cũng không nói rõ ràng, chỉ nói là không cần ở chỗ này lưu luyến. Sở Tịch lắc đầu nói. Cấm bay pháp trận, không thể phi hành như thế nào bên trên đi? Lâm Tiêu trong lòng nghi hoặc. Ba người đứng trên mặt đất quan sát hồi lâu, suy nghĩ đối sách, liền nhìn thấy ở trên đảo khi thì có lớn ứng trở mãnh cầm lui tới. Cấm bay pháp trận, vì sao những cái kia bình thường chim nhỏ lại có thể bay đi lên? Lâm Tiêu nghi ngờ nói. Điều này cũng không biết, giống như cấm bay pháp trận đều dựa vào linh lực ba động khóa chặt địch nhân, chỉ có kiểm chắc đến không chúng có linh lực ba động mới có thể sinh ra áp chế, phối hợp công kích pháp trận mới có thể công kích, bình thường loài chim lại không có sóng linh khí, thế nhưng là tu sĩ không vận dụng linh lực lại thế nào có thể bay đi lên như thế cao? Tôn Niệm Vi tự đã nói. Nguyên lai là dạng này, chỉ cần không có linh lực ba động liền có thể, có. Lâm Tiêu hai mắt tỏa sáng. Các sư tỷ lại ở chỗ này chờ một lát, ta đi tìm một chỗ thí nghiệm một chút ta pháp khí. Lâm Tiêu nói liền hướng bên cạnh bụi cỏ chạy tới, quay đầu xác định hai vị sư tỷ đợi tại nguyên chỗ không động. Vèo một tiếng liền về tới Lam Tinh. Miễn quốc khắc lỗ trấn, Lâm Tiêu nhanh chóng tại trên mạng tìm được gần nhất vũ khí cửa hàng, tiến vào cửa tiệm thấy là một vị người da trắng người bán hàng. Người bán hàng mở miệng nói, theo đồ. Hạ sở đi đẹp. Liền nghe đã hiểu một câu ngươi tốt, lập tức xấu hổ mở miệng, xin hỏi có thể truyền thuyết văn sao? Úc, đến từ Long Quốc bằng hữu, xin hỏi ngươi có cái gì cần? Người da trắng người bán hàng lại có một ngụm lưu loát Long Quốc ngữ, nhường Lâm Tiêu có chút kinh ngạc. Ta cần một cái phi hành ba lô, xin hỏi ngươi nơi này có bán ra sao? Lâm Tiêu hỏi. Người bán hàng sau khi nghe xong, có chút kinh ngạc. Chương 64. Số không nguyên mua sắm, không đảo phòng nhỏ. Chương 64. Số không nguyên mua sắm, không đảo phòng nhỏ, 1/2, đương nhiên, chỉ là giá cả. Người da trắng người bán hàng muốn nói lại thôi. Giá cả yên tâm, ta không thiếu tiền. Lâm Tiêu Phong còn nói. Úc, tôn quý tiên sinh, xin mời đi theo ta. Người bán hàng nói, liền ở phía trước dẫn đường. Lâm Tiêu theo hắn đi vào một gian nhà kho phi thường lớn, bên trong bày đầy đồ vật, nhưng toàn bộ đều bị bao vải khỏa, không biết là cái gì. Người da trắng người bán hàng mở ra một tấm vải, từ bên trong chuyển ra một cái dương lớn liền bắt đầu giới thiệu, chúng ta cái này một cái phi hành ba lô, vận tốc có thể đạt tới 200.000m mỗi giờ, phi hành độ cao nhất có thể đạt 300m, giá cả 10 phần lợi ích thực tế. Lâm Tiêu nhíu mày, có hay không có thể đạt tới 1000m phi hành độ cao phi hành ba lô? Người da trắng người bán hàng trong lòng hơi kinh, nghĩ thầm hẳn là cái này Long Quốc người là cái gì cực hạn kẻ yêu thích. Khách nhân, ngài phi thường may mắn, vừa vặn 2 ngày trước vừa tới một cái JA101 phun khí thức ba lô, tối cao phi hành có thể đạt tới độ cao 2500m, vận tốc nhanh có thể đạt tới 300.000m mỗi giờ. Lâm Tiêu mừng rỡ, như thế rất tốt, lại cho ta chuẩn bị thêm một chút nhiên liệu. Người da trắng người bán hàng cũng cao hứng phi thường, cái này một đơn hắn nhưng là có thể trích phần trăm không ít. Rất nhanh liền quay đầu vì Lâm Tiêu chuẩn bị kỹ càng nhiên liệu, khách nhân, xin hỏi ngài như thế nào trả tiền? Ngạch, có thể hẹn chặt thanh toán sao? Lâm Tiêu có chút không xác định hỏi. Úc, khách nhân ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi có thể dùng quốc tế thẻ hoặc tiền mặt thanh toán, tiền mặt chỉ ủng hộ Sa Kim hoặc là Mỹ Lệ Nguyên. Lâm Tiêu trong lòng xấu hổ, hắn chỉ có Long Quốc thẻ ngân hàng, cùng Long Quốc tiền mặt. À, khách nhân nếu như không có, có thể tiến về ngân hàng quốc tế hoặc là Long Quốc đại sứ quán nghĩ biện pháp hối đoái người ra chẳng nói. Tốt, vậy ta đợi chút nữa tới đấy. Lâm Tiêu dứt lời liền ra cửa, đi đến một cái góc, vận chuyển tung địa kim quang, liền xông vào nhà kho. Hát hát hát, cũng không phải là nghị số không nên mua, chỉ là ta hiện tại thời gian thật rất có hạn. Lâm Tiêu dứt lời, phất tay liền đem trong kho phi hành ba lô thu sạch đi, bên cạnh nhiên liệu cũng không có buông tha, lại thi triển tung địa kim quang gọn ra ngoài. Người da trắng phi công chỉ cảm thấy hôm nay ánh nắng đặc biệt lóa mắt, gió còn có chút lớn. Veo một tiếng, Lâm Tiêu lại về tới bí cảnh bên trong. Xuất ra không gian bên trong phi hành ba lô, liền vác tại trên lưng, cẩn thận nghiên cứu một chút sách hướng dẫn, liền không sai biệt lắm hiểu. Sư đệ, ngươi lưng cái gì đồ vật? Tôn Niệm Vi nghi hoặc hỏi, Sở Tịch cũng là nhìn lại. Đây chính là bí mật của ta pháp khí, sư tỷ các ngươi lại chờ đợi ở đây, ta đi lên tìm tòi hư thực. Lâm Tiêu dứt lời liền muốn cất cánh. Sư đệ, ngay cả bốn tông đại năng đều lên không đi, ngươi cái này pháp khí thật có thể chứ? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lâm Tiêu con kỳ quái pháp khí phun ra màu đen nhạt khí thể, chở Lâm Tiêu chậm rãi lên không, theo sau trên không trung lúc la lúc lắc, tựa hồ lập tức liền muốn đến rơi xuống. Sư đệ, cẩn thận công kích pháp trận. Sở Tịch kinh ngạc lên tiếng. Sư tỷ chớ có lo lắng, phương pháp này khí không cần linh lực tôi động, chính là khoa học chi lực, các ngươi lại chờ đợi ở đây, ta đi một chút liền tới. Lâm Tiêu giải thích vài câu liền phóng lên tận trời. Lại là khoa học sao? Lần trước sư đệ sử dụng khoa học chi kiếm liền uy lực phi phàm, cái này kỳ quái phi hành pháp khí, lại cũng không cần linh lực tôi động. Sở Tịch kinh ngạc, người sư đệ này thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Hoa, thật bay đi lên, mà lại không có xúc động công kích pháp trận. Tôn Niệm Vi ngửa đầu kinh ngạc nói. Hô hô hô, trên không trung tiếng gió đặc biệt chói tai, Lâm Tiêu thao tác cũng không phải rất quen thuộc, phù không đảo cách mặt đất gần ngàn mét, Lâm Tiêu phi hành không lâu, liền bay đến ở trên đảo không. Ai, chỉ nhớ rõ thế nào bay, thế nào hạ xuống. Lâm Tiêu một trận chơi bừa, nhưng không nghĩ trực tiếp liền đem chân ga cho nhốt, trực tiếp một đầu ngã quỵ đến ở trên đảo. Lâm Tiêu đã không nhớ ra được đây là lần thứ mấy ngã lộn nào, vội vàng đứng lên thu hồi ba lô, sửa sang lại quần áo một chút, điềm nhiên như không có việc gì dò xét bốn phía. Không đảo bên trên, đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa xinh đẹp phòng nhỏ. Thạch một cùng nhau xây tường, sâu hạt cỏ tranh đỉnh, lam nhạt cửa gỗ phối làm bằng đồng hoa hướng dương vòng cửa, vân mẫu cửa sổ dưới ánh mặt trời lấp lánh. Cách đó không xa, một dòng trong suốt hồ nước nằm với bên cạnh, mặt hồ như gương, có thể thấy được đáy hồ đá màu cùng cây rong, còn có rất nhiều xinh đẹp linh ngư, gió nhẹ lướt qua, nổi lên bọt sóng. Phong nhỏ cùng hồ nước bốn phía là mảng lớn lộng lẫy biển hoa, tiểu diễm thanh nhã, còn có rất nhiều tiên thảo linh khí mờ mịt tiên thảo, ngũ thải ban lan, hương hoa bốn phía, điệp vũ hoang bận điệu, đẹp không sao tả xiết, phảng phất mộng ảo chi cảnh. Hoa, đây mới là thật nhân gian tiên cảnh đi. Lâm Tiêu cảm thán không hiểu, tại Lam Tinh trừ phi là tiện cận nhiều lần bên trên mới có thể nhìn thấy như thế cảnh đẹp. Lâm Tiêu cất bước đi hướng phòng nhỏ cổ kính, đoán chừng trăm bình trái phải, bên cạnh trên một tấm bia đá, khắc lấy thương huyền giới đặc hữu văn tự niệm tuyết hiên. Lâm Tiêu đẩy cửa vào, bên trong bày biện vô cùng đơn giản, không nhốn bụi trần, tựa như còn có người ở, bố trí ấm áp tràn đầy. Gần cửa sổ là một loạt giá sách, một tủ sách, bên cửa sổ hoa nhỏ ngậm nụ. Trung ương bàn thấp đưa đồ uống trà, thi tập, chiếc ghế xuống lại. Cũ tủ dựa vào tường, quần áo nửa đậy. Trên tường vụng họa thiên vận, lô hương khói nhẹ điệu điệu, tiến tính bình yên. Phòng nhỏ chính giữa trên tường, còn mang theo một bức mỹ lệ nữ tử chân dung, cô gái trong tranh mày như sa lông mày, mắt ngậm nước mắt mùa thu, tuyết cơ ngọc cốt, môi như điểm anh, tóc đen sắn búi tóc. Thân mang tháng bạch la váy, eo buộc lam mang, dáng người hiểu điệu điệu tinh ở vào phồn hoa ở giữa, hiển thị rõ dịu dàng cao nhã, sở sở động lòng người thái độ, tựa như tiên tử hạ phàm, làm cho người mê mẩn. Cô gái trong tranh cái chủng loại kia xinh đẹp, Lâm Tiêu hình dung không ra, là một loại trực kích người linh hồn, mà không chỉ là vẹn vẹn tồn tại với trong mắt rung động. Đây mới là thật tiên tử, bất quá, cái này ảnh chụp. Ít sức quá kém a. Ai, không đối thương huyền giới từ đâu tới máy ảnh, đây là một bức họa. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, cô gái trong tranh chi tiết miêu tả phi thường đúng chỗ, lần đầu tiên còn nhường Lâm Tiêu tưởng rằng một tấm ảnh chụp. Dưới bức họa mặt một tấm bàn nhỏ bên trên, trưng bày là một thanh vết dỉ loang lộ trường kiếm bên cạnh còn có một bản ố vàng thư tịch. Lâm Tiêu cẩn thận cầm lấy, mở sách tịch, chỉ thấy phía trên viết: Tiên đồ mê trướng, lầm ngày về, di hận tiên thu chia lìa. Ái niệm nghiêng nghi ngờ, si thủ chỗ, tình chú năm xưa tịch mịch. Nguyệt chiếu không duy, hoa cũ nát ảnh, nước mắt tận đèn khô cát. Ngọc nhan điêu thụy, nhìn xuyên trần thế không có kết quả. Hôn trở lại lữ quán truy tung, gọi ngàn viên cũ ức, nghiêng thân tường bác. Mênh mông tinh hà, mặc mấy lần, khó vượt âm dương chi khe. Số mệnh như gông, thương tư thành kén chói, này tâm gì nắm. Luân hồi không phụ, đàn đứt dây người tán, khúc cuối cùng. Lấy Lâm Tiêu gà mở ngữ văn trình độ, cũng không có như gì hiểu. Chỉ biết là liền không trốn ngữ văn hóa, nói không chừng còn có thể trong đó ngộ ra cái gì cao thâm công pháp. Lâm Tiêu bây giờ hối tiếc không kịp. Lâm Tiêu vươn tay, chuẩn bị đi lấy xuống dưới vậy đem dị xét trường kiếm, đúng lúc này, trường kiếm bộc phát ra hào quang chói sáng, đâm Lâm Tiêu hai tay đón đỡ. Một cái ôn tồn lễ độ trung niên nhân thanh âm xuất hiện tại trong đầu của hắn, Tuế Nguyệt lặng lẽ chỉ, người đến đều là thiên định, ban thưởng ta chuyển thừa, nay nắm hậu sinh, tìm phương tung nơi nào, tin âm hồi bẩm. Cầu các vị các huynh đệ điểm điểm thúc canh, quyển sách này thành tích rất không lý tưởng, nếu có huynh đệ không chê phiền phức nói giúp đỡ tác giả cho cái sách hay bình hấp dẫn một chút xíu độc giả tiến đến, vạn phần cảm tạ. Thức đêm gõ chữ bên trong hình chương 65. Lần nữa xuyên qua. Vạn năm linh thủy chương 65, lần nữa xuyên qua. Vạn năm linh thủy, 1/2, Lâm Tiêu trong lòng không kịp chấn kinh, liền bị cái này ánh sáng trắng đâm mở mắt không ra. Không biết quá rồi bao lâu, Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt, phát hiện mình vậy mà nằm ở trên giường, đây là một gian một mạc làm bằng gỗ phòng nhỏ. Thế nào chuyện? Ta không phải trên phủ không đảo sao, hẳn là ta lại xuyên qua rồi. Lâm Tiêu muốn đứng dậy, lại phát hiện căn bản không khống chế được thân thể của mình. Song song, ta chẳng lẽ bị đoạt xá? Lâm Tiêu trong lòng sợ hãi, không biết làm sao. Cuốn quýt vô ý thức dây rủa, lại phát hiện ý thức của mình đột nhiên thoát ly thân thể. Ừm, đây không phải thân thể của ta. Đây là thế nào chuyện? Lâm Tiêu chân kinh, nhìn cái gì trước mặt phong thần tuấn lãng, khí vũ phi phàm tuổi trẻ nam nhân, không có hắn xuất khí, căn bản cũng không phải là hắn. Ta thế nào xuất hiện tại thân thể người khác bên trong? Sư Minh, ngươi đã tỉnh. Khá hơn chút nào không, lúc này ngoài cửa một cái mười phần linh động đáng yêu tuổi trẻ nữ tử đẩy cửa tiến đến. A, tiểu cô nương này, ta thế nào có từng điểm nhìn với mắt. Lâm Tiêu trong lòng cảm giác kỳ quái. Sư muội, đa tạ ngươi đã cứu ta. Khụ khụ khụ, nam tử vừa nói vừa ho khan. Lâm Tiêu lúc này ý thức liền tung bay ở hai người trung quanh, hắn không hiểu mình là thế nào chuyện, chuẩn bị ra cửa trước nhìn một chút nơi này là nơi nào, lại phát hiện hắn căn bản là không có cách rời đi hai người này quá xa khoảng cách, chỉ có thể ở trung quanh bọn họ hơn 10 mét phạm vi bên trong di động. Đến cùng là thế nào chuyện? Lâm Tiêu trong lòng lo lắng, hắn vẫn chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Không có những biện pháp khác, chỉ có thể nhìn một nam một nữ này trên thân có thể hay không tìm ra cái gì manh mối. Lâm Sư Minh, ngươi không sao chứ? Mau mau nằm xuống, đem đan dược này ăn vào. Nữ tử dứt lời, liền tranh thủ sư minh gối đầu chỉnh lý tốt, nhường hắn nằm xuống, lại tại trong túi chứa vật xuất ra một viên đan dược cho hắn ăn vào. Tình hình chiến đấu như thế nào? Nam nhân lên tiếng hỏi. Sư Minh không cần lo lắng, bây giờ các đại chính đạo tông môn đã tạm thời đem ma tộc khu trục ra biên cảnh, các đại tông môn đều phải lấy tu thân nuôi hơi thở, nữ tử nói. Nam tử sau khi nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, mơ màng tiếp đi. Đông nhiên, Lâm Tiêu chỉ gặp trước mắt quang ảnh biến ảo, tựa hồ thời gian tại bị vô hạn tăng tốc. Nam tử cùng nữ tử cả ngày cùng nhau tu luyện, lại cùng nhau ra tông môn lịch luyện, mỗi lần gặp phải nguy hiểm tính mạng, đều đem tự thân sau lưng giao cho đối phương, hai bên đều là hắn tín nhiệm nhất đồng bạn. Bọn hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử, sông bí cảnh, đồ ác yêu, truy sát ma tộc, mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, thời gian đảo mắt liền đi qua ngàn năm. Một chút ngàn năm, mà ở Lâm Tiêu cảm giác bên trong, thời gian chỉ mới qua một cái chớp mắt, tựa như là nhìn kịch tăng thêm phát ra bội số, chỉ là cái này phát ra bội số có chút cao. Theo quan sát của hắn, phương này đại lục vẫn là thương huyền giới, chỉ là hẳn là thời kỳ thượng cổ. Lâm Tiêu vẫn chỉ có thể nhìn đôi nam nữ này, cái khác cái gì đều làm không được, ý thức có thể tại bên cạnh hai người tùy ý hoán đổi, nhìn lâu trong lòng không khỏi hâm mộ, dạng này một đôi thần tiên quý nữ, làm lòng người chỉ mê mẩn. Ngàn năm bên trong, hắn cũng biết nam tử này tên là Lâm Thanh Huyền, đã là hóa thần kỳ tu vi, nữ tử tên là Sơ Ngâm Tuyết là hắn sư muội, hai người bọn họ sư phụ với ngàn năm trước cùng ma tộc đại chiến thân tử đạo tiêu. Cho nên hắn ẩn ẩn có một ít phỏng đoán, hắn là đi chạm đến kia một thanh vết dị loang lổ kiếm sắt mới đi đến nơi này, cho nên nói trôi này kiếm sắt chủ nhân là tại hướng hắn truyền đạt một chút tin tức. Sư Minh, ta thành công đột phá nguyên anh, nữ tử vui vẻ nói với Lâm Thanh Huyền. Chúc mừng ngươi, sư muội, như thế nhanh đã đột phá. Lâm Thanh Huyền cũng thực tình vì nàng vui vẻ. Ngàn năm làm bạn bên trong, hai người cũng sớm đã ngầm sinh tình cảm, lại chỉ là một mực dốc lòng tu luyện, cũng không cho thấy tâm ý. Lâm Tiêu cảm thán, cái này tông môn ngay cả bình thường nội môn đệ tử vậy mà đều là hóa thần tu vi, thời kỳ thượng cổ quả nhiên là thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Đương đương đương, tông môn tiếng trung đội vàng vang lên. Chư vị hóa thần kỳ trở lên đệ tử nhanh chóng đến đây đại điện tập hợp, thanh âm uy nghiêm truyền khắp trên tông môn hạ. Sư Minh, cấp thiết như vậy tiếng trung, có ngoại địch xâm lấn, chẳng lẽ ma tộc lại ngóc đầu trở lại? Sơ Ngâm Tuyết trong lòng lo lắng, thần sắc lo lắng nói: "Sư muội chớ hoảng, ta đi một chút liền về." Lâm Thanh Huyền tay vỗ sư muội tóc an ủi. Lâm Tiêu theo Lâm Thanh Huyền đi vào đại điện, chỉ gặp trong đại điện hóa thần đệ tử có được gần 100 tên, còn lại trưởng lao tăng thêm tông chủ có 10 tên. Ma tộc bây giờ lần nữa ngóc đầu trở lại, biên cảnh phàm nhân đã bị bọn hắn đồ sát không hết kỳ sổ, chúng ta vì Thiên Đạo Tông tu sĩ, nhất định phải bảo vệ thiên hạ chính đạo, chư vị đệ tử cùng trưởng lão, nhanh chóng xuống dưới chuẩn bị, ngày mai xuất phát, theo ta phục ma ngồi ở chủ vị." Uy nghiêm nam tử dõng dạc nói. "Rõ." Đệ tử còn lại cùng trưởng lão đều lớn tiếng trả lời. Lâm Thanh Huyền trở lại chỗ ở, liền cáo chi sư muội việc này. "Cái gì? Lại là ma tộc?" Sơ Ngâm Tuyết hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem sư minh, nhiều năm trước Lâm Thanh Huyền bản thân bị trọng thương, sau đó may mắn nhặt về một cái mạng. "Sư muội chớ có lo lắng, ta tất nhiên có thể an toàn trở về, ngươi chờ ta." Lâm Thanh Huyền một tay lấy sư muội ôm vào trong ngực an ủi nói, hai người mặc dù không có cho thấy tâm ý, cũng đều biết đối phương tình nghĩa. "Ừ mừng." Sơ Ngâm Tuyết cảm thụ được sư minh ấm áp ôm ấp, nhẹ nhàng gật đầu. Ban đêm ánh trăng trong sáng dưới, hai người ngồi tại Vọng Xuyên Hà một bên, gió nhẹ nhẹ phẩy hai người cái trán sợi tóc, nói ngàn năm qua quá khứ. Rất nhanh liền đến ngày thứ hai, sư minh nhất định phải chiếu cố tốt mình, an toàn trở về. Sơ Ngâm Tuyết lo lắng nói. Yên tâm đi sư muội, ta nhất định có thể an toàn trở về. Lâm Tiêu dứt lời, liền đạp vào phi thuyền đi hướng thảo phạt ma tộc chiến trường. Lâm Tiêu ánh mắt đi theo Lâm Thanh Huyền đi vào chiến trường, mây đen che kín mặt trời, cuồng phong gào thét, giữa thiên địa một mảnh túc sát chi khí. Ma tộc đại quân như mãnh liệt màu đen như thủy triều lùn kéo đến mà đến, thân hình dữ tợn, quanh thân ma khí quấn quanh, bọn hắn cầm trong tay các loại tà dị binh khí, ma diễm tại mũi nhọn bên trên nhảy vọt lấp lóe, những nơi đi qua, cắt bay đá chạy, đại địa băng liệt. Đám tu tiên giả cũng không sợ hãi chút nào, tay áo đồng bền, quanh thân linh quang lấp lánh, pháp bảo tế ra, hào quang rực rỡ chói mắt. Trận này đại chiến đánh chính là mười mấy năm. Một ngày này, Sơ Ngâm Tuyết cuối cùng đem sư huynh phán trở về, chỉ là sư huynh lại là bản thân bị trọng thương, sinh mệnh hấp hối. Sơ Ngâm Tuyết té nhào vào Lâm Thanh Huyền bên cạnh, hai mắt đẫm lệ mông lung. Đừng nội, còn có thể cứu, nếu là có thể tìm tới vạn linh thủy, luyện chế thành đan dược, liền có thể khiến cho khôi phục như lúc ban đầu. Ta lập tức xuất phát, tìm kiếm linh thủy, ngươi lại thu xếp tốt hắn. Một cao tuổi tu sĩ đối Sơ Ngâm Tuyết nói. Ta đã biết sư bá, ngươi nhất định phải mau mau trở về. Sơ Ngâm Tuyết nước nở nói, không nghĩ tới sư bá lại là vừa đi mấy ngày không trở về. Nhìn xem sư huynh sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu ớt, Sơ Ngâm Tuyết trong lòng bội vàng, không được, không thể lại ngồi chờ chết. Sơ Ngâm Tuyết vụng trộm chạy ra tông môn, một mình đi tìm bạn năm linh thủy. Lúc này nàng chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Tại nàng bốn phía nghe ngóng dưới, biết được bạn yêu chi xâm linh mạch chỗ sâu có lẽ sẽ có vạn năm linh thủy. Trên đường đi hiểm tượng hoàn sinh, tà tu, yêu thú, ma tộc, nhiều lần tao ngộ nguy cơ sinh tử, không có chút nào khiến cho lùi bước nửa bước. Lâm Tiêu nhìn hoảng sợ run rẩy, dạng này một cái nhẹ nhàng nhược nữ tử, bây giờ toàn thân đều là vết thương cũ chưa lành lại thêm mới tổn thương, thậm chí mấy lần tiêu đốt bản nguyên. Bây giờ đã là quần áo rách rưới, khuôn mặt tiểu tụy, Lâm Tiêu không đành lòng nhìn thẳng, nhưng lại không cách nào trợ giúp cho nàng. Đến nữ tử như thế, còn cầu mong gì? Chương 66 siêu thời không ra tay. Chương 66 siêu thời không ra tay 1/3. Cuối cùng trời không phụ người có lòng, Sơ Ngâm Tuyết thành công tiềm nhập vạn yêu chi sâm chỗ sâu linh mạch bên trong, phát hiện vạn năm linh thủy tung tích. Sơ Ngâm Tuyết đang chuẩn bị tiến lên thu thập một chút, lại bị một đường mênh mông vô biên uy áp ép không thể động đậy. Nhân loại, ngươi sao dám như thế? Một đường uy nghiêm bằng bạc phản phất vô biên vô tận thanh âm chuyển đến. Lâm Tiêu nhìn lại, lại là một đầu giao long u lam lân giáp che thân, sừng rồng bốn lượn trắng kiện, mắt vàng phun uy, răng nhọn lênh lạnh, long tu phiêu động, tứ chi mạnh mẽ, đầu ngón tay sắc bén, hùng hồn mà uy nghiêm. Ta dựa vào, Lâm Tiêu mặc dù không cảm giác được đầu này giao long khí tức, nhưng là chỉ là hắn vạn trượng thân thể, liền làm Lâm Tiêu tuân ra quốc thúy. A, ngao không yêu đế. Sơ Ngâm Tuyết khuôn mặt thất sắc, cái này vạn yêu chi đế, chính là độ kiếp kỳ đỉnh phong, tuyệt đối không phải nàng một cái nho nhỏ nguyên anh có thể đối mặt. Bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc, chính là nước giếng không phạm nước sông, nhưng hai tộc ở giữa cũng không tính hữu hảo. Yêu đế đại nhân, van cầu ngươi, sư minh của ta nguy cơ sớm tối, chỉ có cái này vạn năm linh tụy có thể cứu hắn, van cầu ngươi, chỉ cần cho ta một chút xíu liền tốt. Sơ Ngâm Tuyết lê hoa đái vũ, chỉ có thể hy vọng vị này yêu đế có thể thương hại. Ngao cũng yêu đế một đôi long đồng gấp chằm chằm Sơ Ngâm Tuyết, vẹn vẹn tản ra từng tia uy áp, liền để sắc mặt nàng trắng bệnh. Nhân loại, giàu hấp nhất, ta vì gì muốn ban ân? Xâm nhập ta tộc cấm địa, chính là tội chết. Yêu đế dứt lời, liền chậm rãi tăng lớn uy áp. Sơ Ngâm Tuyết bị đè sấp trên mặt đất, không thể động đậy, gặp yêu đế như thế, trong lòng tuyệt vọng. Sư minh, ta có thể muốn trước ngươi một bước, chỉ mong sư bá có thể tìm về linh thủy cứu ngươi. Nếu như không thể, trên hoàng tuyệt lộ, nối lại tiền duyên. Sơ Ngâm Tuyết nghĩ xong, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Lâm Tiêu trong lòng lo lắng và phần, ở một bên luồn lên nhảy xuống, đối cái này Sơ Ngâm Tuyết, trong lòng của hắn rất là kính nể, vì sư minh của nàng, nhiều lần đặt mình vào nguy hiểm, bây giờ lại đứng trước tuyệt vọng như vậy. Uy, ngươi cái này tử lòng, ngươi tranh thủ thời gian cho ta đáp ứng nàng, có tin ta hay không sau này tu luyện được nói tới đánh chết ngươi. Ngươi nếu là phi thăng thành tiên, ta đi tiên giới lấy ngươi làm dây lưng quần, ngươi nếu là chết rồi, ta đem ngươi đời đời con cháu làm thành lạt điều ăn. Lâm Tiêu lo lắng và phần, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể ở nơi đó vô năng cùng nộ, nhưng là Lâm Tiêu vốn là chỉ là một cái bóng mà thôi. Bây giờ nhìn thấy những này, đều chỉ là trôi này kiếm gì truyền ra tin tức mà thôi. Yêu đế uy áp còn tại không ngừng tăng lên, Sơ Ngâm Tuyết đã miệng mũi tràn ra máu tươi, mắt thấy là phải hồn quy thiên bên ngoài. Lâm Tiêu triệt để bạc đi, a, đi mãi mãi ngươi. Ngũ Phương Thần Lôi, ta biết tên. Hô Chi liền tới, nhanh chóng roi địa đỉnh. Thương Huyền giới bí cảnh cấm địa phủ không đảo bên trên. Lâm Tiêu thân thể đứng ở đây, cái trán tràn đầy nồng đậm mồ hôi, gân xanh nổi lên, nghiến chặt hàm răng, song quyền nắm chặt, toàn thân phát run. Bí cảnh bên ngoài, đột nhiên phong vân biến ảo, mây đen ép thành, trong mây điện xà của vũ lôi long gào thét, một bức diệt thế cảnh tượng. Bí cảnh bên ngoài 12 vị nguyên anh trưởng lão quá sợ hãi, đây là cái gì? Vì sao thiên đạo hạ xuống như thế bị áp? Đây là thiên phạt, là ai chọc giận tới trời cao? Thư văn trưởng lão kinh hãi lên tiếng. Chỉ chốc lát sau, bầu trời tụ tập sấm sét hóa thành một đầu dài trăm thước lôi long, biến mất trong nháy mắt xé rách không gian biến mất ở trong mây. 12 vị nguyên anh trưởng lão đều là thở dài một hơi, không biết xảy ra cái gì. Một bên khác, yêu đế bị áp còn tại duy trì liên tục tăng trưởng. Lâm Tiêu tay từng lần một bóp lấy ngũ lôi chính pháp chỉ quyết, khẩn cầu có thể phát huy một điểm cái gì tác dụng. Ầm ầm, đột nhiên, yêu đế đỉnh đầu không gian xé rách, thoát ra một đầu dài trăm thước lôi long, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy. Thật có hiệu quả. Lôi long xuất hiện một cái mắt, Lâm Tiêu liền cùng chi tâm ý tương thông, làm cho ta hắn nha. Lâm Tiêu giận dữ nói. Mặc dù lôi long tại ngao không yêu đế thân hình trước mặt giống như một cây cây tam, nhưng là hắn thiên đạo uy áp, là này phương thế giới sinh linh kiếp. Ngao không yêu đế long đồng hơi co lại, mình kiếp không nên lúc này đến, nó hoàn toàn không có cảm giác. Đây là thiên phạt. Yêu đế từ lôi long tản ra uy thế bên trong cảm nhận được, đây là thiên đạo tại trừng phạt hắn. Ta làm sai cái gì? Yêu đế không hiểu, theo trông về phía sau hướng Sơ Ngâm Tuyết, hẳn là đây là khí vận chi tử. Yêu đế trong lòng không kịp nghĩ nhiều, lôi long đã chớp mắt là tới, yêu đế chỉ có thể sử xuất thủ đoạn phòng ngự. Ầm ầm, ánh sáng trắng chợt hiện, bụi mù tràn ngập, yêu đế chỉ là nhẹ nhàng búng chảo, liền đập tan đầu này lôi long, nhưng là hắn từ trong đó cảm nhận được thiên đạo vô cùng phẫn nộ. Lâm Tiêu thấy thế, không kịp kinh ngạc, trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Thiên phạt thế nào nhỏ yếu như vậy? Vẹn vẹn chỉ có kim đan trái phải uy lực ngao không hiểu, thầm nghĩ đến có thể chỉ là thiên đạo cho ra cảnh cáo. Sơ Ngâm Tuyết cảm nhận được toàn thân áp lực biến mất, nhưng hắn lúc này đã xương cốt vỡ vụn, đứng lên khí lực đều không có. Ngao Khung nuốt rồng một chỉ, liền vì Sơ Ngâm Tuyết chữa khỏi ngoại thương, chỉ lấy một dọn, lấy xong nhanh chóng rời đi dứt lời liền biến mất ở trước mắt. Sơ Ngâm Tuyết không biết xảy ra cái gì, yêu đế vì sao đột nhiên cải biến ý nghĩ, nàng vừa rồi ý thức đã gần như tăng dã, đành phải cuống quýt đứng dậy lấy một giọt vạn năm linh thủy, vội vàng rời đi. Lâm Tiêu ý thức lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, đã về tới Thiên Đạo Tông, chỉ gặp Sơ Ngâm Tuyết cầm một viên óng ánh sáng long lanh, tản ra thất thải quang choáng đan dược để vào Lâm Thanh Huyền trong miệng. Lâm Thanh Huyền trên mặt lúc này liền khôi phục huyết sắc, không đến nửa nén hương thời gian liền mơ màng tỉnh lại. Sư Minh. Sơ Ngâm Tuyết vui đến phát khóc, ghé nhào vào Lâm Thanh Huyền trong ngực. Lâm Thanh Huyền dịu dàng vuốt ve sư muội đầu an ủi, không có việc gì không có việc gì, ta đây không phải tốt rồi sao? Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 tháng, Lâm Thanh Huyền đã hoàn toàn khôi phục. Một ngày này ban đêm, ánh trăng cao chiếu, gió nhẹ lỗ mãng, mặt hồ nổi lên lăn tăn bạc quang. Lâm Thanh Huyền cùng sư muội lẫn nhau dựa vào với Vọng Xuyên Hà bên cạnh trên một tảng đá lớn, Lâm Thanh Huyền đột nhiên quay đầu, thâm tình nhìn qua Sơ Ngâm Tuyết, Ngâm Tuyết sư muội, sư minh từ gặp ngươi hôm đó lên, liền tơ tình lặng lẽ trói, hai người chúng ta trải qua ngàn năm trăm kiếp, đúng là khó được, sư muội, ngươi nhưng nguyện cùng sư minh hướng nên linh húc, muộn khoát hà sương mù, truy tìm đại đạo, sớm sớm chiều chiều. Từ khi Lâm Thanh Huyền theo sư bá trong miệng biết được, sư muội lại không để ý tự thân an nguy tiến về Vạn Yêu chi sâm, vì hắn tìm kiếm linh thủy, trong lòng tình cảm liền lại khó ức chế. Sư minh chờ một ngày kia, người ta tìm một chỗ phong cảnh xinh đẹp, rời xa tranh chấp địa phương, xây một tòa phòng nhỏ tại trong biển hoa, sau đó qua phàm nhân sinh hoạt, có được hay không? Sơ Ngâm Tuyết không có trả lời Lâm Thanh Huyền, ngược lại nói như thế. Tốt, sư minh liền tất cả nghe theo ngươi. Sư minh, Sơ Ngâm Tuyết hai mắt rưng rưng nhìn xem Lâm Thanh Huyền tinh hà giống như đôi mắt, hướng về mặt của hắn chậm rãi tới gần, rồi sau đó dần dần nhắm hai mắt lại. Dưới ánh trăng, con nít âm thanh ve têu không ngừng, ô chim khách bay tán loạn, trong hồ hai người cái bóng như ẩn như hiện. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, tiền tuyến ma tộc chiến trường lại chuyển tới tin dữ, mặc dù ma tộc cũng nhận trọng thương, nhưng là tu sĩ chính đạo đại bại rút về biên cảnh bên trong. Một ngày này, Lâm Thanh Huyền không thể không lần nữa đạp vào ma tộc chiến trường. Sư muội, chỉ sợ ta muốn nuốt lời, nhưng hôm nay thiên hạ sinh linh đồ thán, tu sĩ chúng ta nếu như không đứng ra, thương huyền giới đem lưu lạc với tay ma tộc, đến lúc đó, thiên hạ chỉ sợ sẽ không chúng ta đất dung thân. Hắn đi đến Vọng Xuyên Hà cự thạch bên cạnh, đứng yên thật lâu, trong mắt là mâu thuẫn dãy rủa chi sắc. Đột nhiên cảm giác bên trên bầu trời truyền đến một cỗ không hiểu tim đập nhanh cảm giác, phản phất có cái gì không tốt cảm xúc xông lên đầu, Lâm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn lại, thoáng qua lại biến mất. Ai trùng điệp thở dài một tiếng, liền phá không mà đi, mà quyết định này, nhường hắn hối tiếc vào năm. Lâm Thanh Huyền không biết như thế nào đối mặt sư muội, chỉ để lại một phong thư sau, đi không từ giã. Sơ Ngâm Tuyết bế quan mà ra tìm không thấy sư minh thân ảnh, với án thư gặp này tin, cùng sư muội sách chúng ta thích sư muội, gặp chữ như mặt, tình tiên mực nhiễm, ý loạn muôn vàn, phong hỏa kéo dài, thân bó hiểm đồ. Nay phó ma tộc chi chiến trường, nhớ tới trước kia, nước mắt dính bấy. Ước ban đầu gặp với Dương Đào, khanh lấy xanh nhạt gần bấy, tóc xanh rủ xuống vai, mềm nhắn như thác nước, tinh mâu đảo mắt, linh vận hà quang, lúng đồng tiền nhẹ phun, ấm so nắng xuân. Cùng dạo xuống núi, cùng nhau thưởng thức sớm tối chi cảnh, lẫn nhau tố tâm sự, tơ tình em thầm sâu xa. Nhưng nay chiến sự lên, sinh linh đồ thán, đạo nghĩa trên bay, buộc lòng phải. Lần này đi con đường, trông gai gắn đầy, giữ nhiều lành ít, đúng như thuyền con vào sóng lớn, tiền đồ chưa biết. Như ta mất mạng với tư, nguyện khanh quên ta hình bóng, chớ đem cảnh xuân tươi đẹp không giao với đã qua đời người. Khanh làm trấn vũ cao liệm, lại tìm dân thường làm bạn, tục từ nay về sau tuế nguyệt kéo dài. Giấy ngăn tình trường, nói không hết ý, nhưng cầu khanh sao, tuế nguyệt thả ra. Sư Minh Lâm Thanh Huyền thân bút cổ kỳ giáp thìn nhị nhặt 5 năm chương 67. Tàn khốc chiến trường, Thanh Huyền nhập ma chương 67, tàn khốc chiến trường, Thanh Huyền nhập ma, 1/2, Sư Minh. Sư Minh, Sơ Ngâm Tuyết đọc xong giấy viết thư sau thương tâm không thôi, nước mắt làm ướt chẳng giấy, hôm qua nụ cười còn rõ mồn một trước mắt, chiều nay lại khó tư thủ. Sư Minh chờ lấy ta tới tìm ngươi, cho dù là chết, trên hoàng tuyệt lộ, ta cũng cùng ngươi làm bạn. Sơ Ngâm Tuyết dứt lời liền ngự không mà lên, muốn đi ma tộc chiến trường tìm Sư Minh. Lại bị tông môn đại trận ngăn lại, Sơ Ngâm Tuyết cầm kiếm liền ra sức công kích, muốn đột phá mà ra. Ngâm Tuyết, không thể hồi nháo, hiền hòa thanh âm truyền đến, chính là vì Lâm Thanh Huyền luyện đan sư bá. Sư bá, ta không thể để cho sư minh một người đi mạo hiểm, ta muốn đi tìm hắn, van cầu sư bá, để cho ta ra ngoài. Sơ Ngâm Tuyết lê hoa đái vũ, đau khổ cầu khẩn. Ta biết ngươi ý đồ, thế nhưng là ngươi bây giờ chỉ là nguyên anh kỳ, tại ma tộc chiến trường không có chút nào sức tự vệ, ngươi đi nơi nào tìm kiếm? Dù cho tìm được, cũng sẽ trở thành sư minh của ngươi vương hữu. Chiến trường mặc dù gian nguy, nhưng cũng không phải là thập tử vô sinh, ngươi như đi, gặp ngoài ý muốn, đợi cho Lý sư minh trở về, ngươi nhường hắn như thế nào tự xử? Sư tận tình quyết bảo. Sơ Ngâm Tuyết một bên nước nở một bên suy nghĩ, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Sư bà nói có lý, ta muốn ở chỗ này chờ hắn trở về, dù cho ngàn năm vạn năm, tình này không hối hận. Thế là Sơ Ngâm Tuyết mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là tiến về Vọng Xuyên Hà cự thạch bên cạnh xa xa tương vọng chiến trường phương hướng, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu năm tháng. Một bên khác, Lâm Thanh Huyền rất nhanh tới đạt chiến trường, trên chiến trường hai bên đỉnh phong chiến lực đều tử thương thảm trọng, ma tộc cùng chính đạo tông môn riêng phần mình ba tên độ kiếp kỳ tại thương huyền giới ngoại vô tận tinh không bên trong giằng co. Tiền tuyến trưởng lão cáo chi, nhóm này ma tộc không biết có gì cơ duyên, chỉ cần không phải trực tiếp đánh giết, mặc kệ thương nặng cỡ nào, để bọn hắn đào tẩu sau ngày thứ hai đều biết khỏi hẳn, cho nên lúc đối chiến phải tất yếu đem nó giết. Lấy Lâm Thanh Huyền bây giờ đã là luyện hư sơ kỳ chiến lực, vào lúc này chiến trường cũng coi là trung đẳng trình độ, huống chi hắn thiên phú dị bẩm, vượt biên mà chiến luyện hư bên trong hậu kỳ, anh dũng không sợ, rất nhanh liền toàn thân nhuộm đầy máu tươi, trở thành huyết nhân. Hắn quả nhiên phát hiện bị hắn đánh làm trọng tổn thương ma tộc đảo tẩu sau chỉ là trở về đại bản doanh tĩnh dưỡng một ngày, liền lại khỏi hẳn trở về. Đây chính là ma tộc ngóc đầu trở lại, bây giờ còn chiếm cứ ưu thế nguyên nhân sao? Lâm Thanh Huyền thầm nghĩ nói. Thế là hắn làm ra một cái to gan ý nghĩ, lén lén lẻn vào ma tộc hang ổ, tìm tới bọn hắn khôi phục thương thế bí mật cũng đem nó phá hủy. Nhưng là cũng có rất nhiều người làm qua loại này nếm thử, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Lâm Thanh Huyền cũng không dám tùy tiện tiến về, nhưng nhìn bên người tông môn huynh đệ từng cái chết ở trước mắt, Lâm Thanh Huyền thống khổ và phẫn. Mắt thấy thắng lợi thiên bình đã khuynh hướng ma tộc, Lâm Thanh Huyền quyết định hướng chết mà sinh, chủ động nhập ma. Ma tộc có hai loại, một loại là chân chính ma tộc, từ tiên tiên ma tộc sinh sôi mà ra, có được thuần khiết huyết mạch vì chính thống ma tộc, bọn hắn bên ngoài hình tượng ngoại trừ đỉnh đầu một đôi ma giác bên ngoài cùng nhân loại cũng không có to lớn khác nhau. Một loại khác là những sinh linh khác tu luyện ma công, hoặc là bởi vì hắn nguyên nhân nhập ma ngụy ma tộc, ngụy ma tộc giống như địa vị thấp với chính thống ma tộc, tại chiến trường là pháo hôi nhân vật. Sở dĩ tu sĩ chính đạo chui vào ma tộc lãnh địa nhiều lần sẽ bị phát hiện, trọng yếu nhất chính là tu sĩ chính đạo không có ma tộc tu sĩ ma lực, đó là một loại bị ô nhiễm linh lực. Đạo tâm không kiên định tu sĩ tại đột phá hoặc là khi độ kiếp liền có nhập ma phong hiểm, một khi nhập ma liền rất có thể sẽ khiến cho tu sĩ cuồng bạo mất lý trí ngụy ma tộc không chỉ có sẽ bị tu sĩ chính đạo truy sát, cũng biết bị cái khác ma tộc chán ghét mà vứt bỏ. Nghĩ đến nếu như lần này chiến bại, tông môn cũng đem gặp phải ngập đầu nguy cơ, sư muội còn tại trong tông môn, tuyệt không thể nhường loại sự tình này xảy ra. Lâm Thanh Huyền dứt khoát kiên quyết áp dụng kế hoạch này, cứ việc xác suất thành công cực thấp, mà lại dù cho cuối cùng nhất thành công, mình cũng sẽ thành người người sợ hãi, kêu đánh, kêu giết ma đầu, nhưng hắn bây giờ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Lâm Thanh Huyền tìm tới chiến trường ẩn nấp nơi hẻo lánh, liền bắt đầu hấp thu bên trong chiến trường cuồng bạo các loại ma lực linh lực, sát khí ma khí, cưỡng ép đột phá cảnh giới. Các loại ô trọc lực lượng xâm nhiễm lấy Lâm Thanh Huyền nội thể, nhưng là hắn đạo tâm kiên định, mục tiêu của hắn chính là giữ gìn thiên hạ chính đạo cùng bảo hộ hắn nghĩ người bảo vệ. A! Lâm Thanh Huyền thống khổ giống to, trên mặt gân xanh nổi lên, vô biên hắc khí tràn vào thân thể của hắn, ý đồ ăn mòn lý trí của hắn. Hắc 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 hắc, tới đi, đầu nhập hắc cá mồm ấp, ta có thể ban cho ngươi vô tận lực lượng. Hắc hắc hắc, như là địa ngục các quỷ giống như thanh âm không ngừng muốn đánh Lâm Thanh Huyền lý trí. Hai mắt dần dần bị tinh hồng sắc nhuộm dần, tơ máu như mạng nhện dày đặc, nguyên bản thanh tịnh đôi mắt giờ phút này tràn đầy điên cuồng cùng thống khổ. Tóc tùy ý bay múa, phản phất bị tà niệm điều khiển bay rối. Thân thể không bị khống chế run rẩy, mỗi một tấc da thịt xuống dưới hình như con tà hỏa thiêu đốt, nổi gân xanh, tựa như từng đầu phẫn nộ mãng xà. Hai tay nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống lại không hề hay biết, chỉ ở kia vô tận trong ma niệm dãy rủa, trầm luân. Ở một bên nhìn Lâm Tiêu Mi tâm trực nhẹ, trong lòng lo lắng không thôi, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Huống chi hắn duy nhất có thể lấy sử dụng đại chiêu ngũ lôi chính pháp trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phong thích. Sư Minh, ta chờ ngươi trở lại tại hắn sắp mất đi bản thân thời điểm, như là như chuông bạc tiếng nói tại nàng bên thai vần quanh. Lâm Thanh Huyền huyết hồng trong mắt lại dần dần khôi phục một tia thanh minh, lúc này hắn ma khí vần quanh, bộc lộ bộ mặt hung ác. Hắn ngụy trang thành một ma tộc người bị thương, liền hướng bọn hắn đại bản doanh tiến đến. Ma tộc đại bản doanh là tại một chỗ tên là ma giới bí cảnh bên trong. Lâm Thanh Huyền hưu kinh vô hiểm chui vào tiến đến, đi theo cái khác thương binh, đi tới một tòa cự đại huyết trì bên cạnh. Cái khác ma tộc thương binh liền trực tiếp nhảy vào trong ao ngồi xếp bằng khôi phục, chỉ gặp trên thân giữ tợn vết thương, mắt thường mọc ra mầm thịt, khí tức cũng dần dần khôi phục. Lâm Thanh Huyền ở chỗ này quan sát thật lâu, phát hiện chỗ này huyết trì lại là một cái kinh khủng trái tim thả ra, ma tộc đều gọi hắn là ma giới chi tâm. Lâm Thanh Huyền âm thầm tới gần ma giới chi tâm, đánh lén ra tay đem mấy tên thủ vệ giết chết, lại vận chuyển xuất hồn thân lực lượng công kích, đem ma giới chi tâm đánh ra vết rách, lại không cách nào triệt để đem nó phá hư, lập tức toàn bộ ma giới bắt đầu rung chuyển, ma giới cường giả nhau nhau trở về. Tại vô tận tinh không bên trong rằng có ba sáng độ kiếp kỳ ma tộc, cũng từ bỏ rằng có trở về ma giới. Lâm Thanh Huyền một kích toàn lực sau phát hiện có cường giả trở về, đành phải lần hai ẩn tàng, xem như không biết. Ma giới cường giả trông thấy ma giới chi tâm bị công kích rồi sau đó giận không kèm được, làm cho người nhanh xuống dưới nghiêm trang nguyên nhân, nhưng thủy chung không có bắt lấy người này. Sau đó, ma giới chi tâm tổn thương nghiêm trọng, ma tộc không thể không toàn quân lui về ma giới, ma tộc độ kiếp kỳ cao thủ đem ma giới lối ra lần nữa phong bế chờ đợi lấy lần sau ma giới chi tâm chữa trị, lần nữa ngóc đầu trở lại. Đến tận đây, Lâm Thanh Huyền bị vây ở ma giới, hoàn toàn tìm không thấy đi ra biện pháp, ma giới tồn tại với vô tận hư không bên trong, chỉ có thông qua cổng vào mới có thể tiến về thương huyền giới, cái khác không có cách nào định vị thương huyền giới tọa độ. Bây giờ ma giới cổng vào là bị ba tên độ kiếp kỳ phong bế, muốn mở ra, hoặc là chờ lần sau ma giới chinh phạt, hoặc là tu luyện tới độ kiếp kỳ, cưỡng ép đánh vỡ cổng vào phong ấn. Lâm Thanh Huyền lúc này đã nhập ma, mà lại ma giới chỉ có các loại ma khí sắc khí, căn bản không có tinh khiết linh khí. Hiện tại, hắn biến thành mình chán ghét nhất ma, vốn định cái chết chi, nhưng là nghĩ đến có lẽ sư muội còn đang chờ mình, vạn bất đắc dĩ, đành phải tại ma giới triệt triệt để trở thành một ma tu, chờ mong một ngày kia trùng phùng. Sư muội. Chương 68. Thanh Huyền trở về, cố nhân đã qua đời. Chương 68. Thanh Huyền trở về, cố nhân đã qua đời. 1/2. Lâm Tiêu trong lòng bội phục, tại bây giờ làm tình, lợi ích trên hết, có bao nhiêu người có thể làm được như thế? Xả thân lấy nghĩa, trở thành mình thống hận nhất ma tộc, lại chịu nhục, chỉ vì hoàn thành đối sư muội hứa hẹn. Hán Lâm Thanh Huyền không phụ người trong thiên hạ, không còn một thân chính đạo, không còn tông môn bồi dưỡng, không còn sư phó ngàn năm dạy bảo, lại duy chỉ có Sơ Ngâm Tuyết biết được chính đạo tông môn đại thắng mừng rỡ không thôi, coi là sư huynh ít ngày nữa liền muốn trở về, thế nhưng là hắn đợi trái đợi phải, lại cuối cùng không thấy kia xóa thân ảnh quen thuộc. Từ đây, tại Vọng Xuyên Hà cự thạch bên cạnh nhiều một vòng cầm kiếm nóng nhìn nhẹ nhàng thân ảnh, nhật nguyệt luân chuyển, thời gian qua nhanh, cái này hạng một chính là 3000 năm, lại là 2000 năm sau. Ma giới chi tâm cuối cùng bị ba vị độ kiếp kỳ cao thủ chữa trị hoàn thành, một ngày này, bọn hắn lần nữa mở ra ma giới chi môn xâm lấn tương huyền giới. Đầy trời ma ảnh, so với lần trước càng hơn một bậc, hai bên đại chiến lần nữa bộc phát. Ma giới chỗ sâu một mảnh trong hạp cốc, tinh hồng sắc lôi kiếp lan lộn, Lâm Thanh Huyền thành công vượt qua 6 cựu thiên kiếp trở thành độ kiếp hậu kỳ. Độ kiếp kỳ hết thảy cần trải qua 3 lần độ kiếp, theo thứ tự là 3 cựu thiên kiếp, 6 cựu thiên kiếp cùng cựu thiên kiếp, cùng phi thăng kiếp. 5000 năm, ma giới chi môn cuối cùng mở ra, sư muội, ngươi là có hay không mạnh khỏe? Trầm thấp mà hùng hậu tiếng nói, từ một tuấn giật lại yêu dị nam tử trong miệng truyền ra, chính là Lâm Thanh Huyền. Cuối cùng có thể từ địa phương quỷ quái này đi ra, Lâm Tiêu ý thức đi theo Lâm Thanh Huyền tiến vào ma giới sau, liền không cách nào lại trở lại Sơ Ngâm Tuyết bên người, mặc dù nơi này 5000 năm đối với hắn tới nói không đến nửa nén hương thời gian, nhưng là cái này âm trầm kinh khủng địa phương, nhường hắn toàn thân không thoải mái. Ý thức đi theo Lâm Thanh Huyền xông ra ma giới, liền trông thấy một đen một trắng hai phe tu sĩ đang điên cuồng trùng sát, Lâm Thanh Huyền người khoác áo bào đen, che đậy kín khuôn mặt. Hắn hận, chính là bởi vì ma tộc mới đưa đến hắn cùng sư muội phân biệt 5000 năm, trong mắt con ngươi màu đen dần dần bị huyết sắc thay thế, tay cầm một thanh màu đen ma kiếm hắn, xông vào ma tộc trong đại quân liền bắt đầu tàn sát. Cái này không phải liền là kia bích họa bên trong vẽ vậy đem tà kiếm sao? Lại là Lâm Thanh Huyền phối kiếm, Lâm Tiêu rung động trong lòng không hiểu, đây chính là độ kiếp kỳ vũ khí, chẳng phải là đã tiếp cận tiên khí. Ma tộc đại quân bị đột nhiên lao ra Lâm Thanh Huyền giết đến quân lính tăng dã, luyện hư kỳ, hợp thể kỳ căn bản là không có cách đón hắn một chiêu, ma tộc một độ kiếp kỳ tu sĩ không thể không đến đây ngăn cản. Ngươi là cái gì người? Rõ ràng là ma tu, vì sao muốn tàn sát ta ma tộc binh sĩ? Tên này độ kiếp kỳ gần xanh nổi lên chất vấn. Ta, lấy ngươi mệnh người. Quân vọng, có dám đến vô tận tinh không đánh một trận? Ma tộc cường giả dứt lời, liền xé mở hư không đi tới tinh không bên ngoài. Lâm Thanh Huyền theo sát mà đi, giơ kiếm liền giết, một cái mắt, tinh không bên trong nổ đùng không ngừng, hắc khí lan lộn, chỉ là một lát, ma tộc cường giả liền bị Lâm Thanh Huyền chém giết với giơ kiếm. Một trận chiến này lệnh hai bên độ kiếp kỳ tu sĩ trong lòng đại chấn, người này thực lực mạnh như thế, hẳn là đã là tán tiên hay sao? Ma tộc cấp thấp tu sĩ tổn thương hơn phân nửa, cao tầng chiến lực cũng tổn thất một người, thế là lại vội vàng rút lui trở về ma giới bên trong. Lâm Thanh Huyền cũng chưa truy kích, hắn lúc này không muốn lại chú ý cái gì thiên hạ an bình, chỉ muốn về đến Ngâm Tuyết sư muội bên người, kể ra cái này 5000 năm tương tư chi tình. Không đợi chính đạo độ kiếp tu sĩ hỏi thăm, Lâm Thanh Huyền liền xé rách hư không, xuất hiện ở Thiên Đạo Tông trong tông môn. Lúc này Thiên Đạo Tông đã hoàn toàn không bằng lúc trước hưng thịnh, trong tông môn đã không có độ kiếp tu sĩ tồn tại, mạnh nhất một người chỉ là hợp thể đỉnh phong. Lâm Thanh Huyền đầu tiên là đi vào cùng sư muội tiểu viện, phát hiện nơi đây quen thuộc tiểu viện đã sớm không còn tồn tại, Lâm Thanh Huyền trong lòng giận dữ. Lại tiến về Vọng Xuyên Hà cự thạch bên cạnh tìm kiếm, một màn trước mắt lại làm cho nàng như bị sét đánh. Một tôn như tiên thân ảnh pho tượng đứng sừng sững ở đã từng cự thạch chỗ, pho tượng quanh thân bảy đầy đủ loại linh thảo tiên hoa. Tôn này tiên tử pho tượng lặng lặng đứng lặng, tựa như bị tuế nguyệt dừng lại đau thương tơ. Nàng dáng người hiểu điệu, tay áo nhẹ nhàng lại giống như mang theo vạn cân gánh nặng, vô lực rủ xuống. Khuôn mặt thanh luyện, đầu lông mày nhẹ trao lại, đúng như cất giấu tan không ra vẻ u sầu. Hai con ngươi hơi trương giao giao nhìn qua bên kia bờ sông, khỏe mắt còn ngưng nóng ánh, phảng phất tại u ám bên trong đã lặng yên rơi lệ ngàn đi. 3000 sợi tóc lăng loạn điệu tản ra, mấy sợi che ở gương mặt, giống như tại che lớp kia không cách nào nói bi thương. Trong tay tơ lụa vô lực rũ cục lấy, đã từng linh động đầu ngón tay bây giờ cũng lộ ra thê lương. Quanh thân vầng sáng ảm đạm, trước kia thánh khiết bây giờ che một tầng u buồn sa mỏng, nàng liền như thế tại vô tận trong khi chờ đợi, bị tịch mịch cùng tưởng niệm thôn phệ, tại thời gian sông dài bên trong một mình canh gác lấy cái kia không biết ngày về thích, mỗi một tấc hình dáng đều khắc đầy thâm tình cùng tuyệt vọng. Pho tượng bên cạnh một đáng yêu dịu dàng tuổi trẻ nữ đệ tử đang tại tế điện, Lâm Thanh Huyền khống chế lại cảm xúc tiến lên hỏi thăm, vị cô nương này, không biết pho tượng kia, người ở đâu? Lâm Thanh Huyền giang phát run, thân thể không cầm được lắc lư. Tu nữ trẻ sĩ gặp bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái áo bào đen tu sĩ, trong lòng không khỏi sợ hãi, chỉ là cũng làm bộ chấn định nói ra, này pho tượng chính là sư tổ ta, sớm tại ngàn năm trước một trận tông môn ở giữa chiến đấu bên trong cũng đã đi về coi tiền, truyền thuyết nàng ở chỗ này đợi nàng đạo lữ 3000 năm, sau đó sư phụ của ta vì kỷ niệm, liền ở chỗ này dựng lên một tôn nàng pho tượng, tiền bối, hẳn là ngươi biết sư tổ ta. Lâm Thanh Huyền sau khi nghe xong suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Lâm Tiêu trong lòng cũng là chấn kinh tiếc hận, đôi này số khổ huyền ương cuối cùng vẫn là bỏ lỡ. Lâm Thanh Huyền từng bước một đến gần pho tượng, mỗi một bước đều hình như có vạn cân nặng, dưới chân cắt đá phát ra tiếng vang trầm trầm, tựa như tan nát cõi lòng khúc nhạc dạo. Pho tượng khuôn mặt bên trên, ngưng vô tận chờ đợi cùng sâu y, kia cao lại đôi lông mày, ảm đạm đôi mắt, còn có kia có chút mở ra phảng phất muốn nói còn đường bờ môi, đều là người yêu khổ đợi không có kết quả chứng kiến. Hắn run rẩy vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn pho tượng gương mặt, băng lãnh mà thô ráp xúc cảm truyền đến, trước kia dịu dàng xúc cảm lại như mộng huyễn giống như xa không thể chạm. "Ta trở về." Thanh âm của hắn nghẹn ngào, tại trống trải bờ sông vỡ vụn phiêu tán. Gió chợt nổi lên, thổi loạn sợi tóc của hắn, lại thổi không tan kia tràn ngập tại bốn phía bi thương. Nhớ lại trước kia hoa tiền nguyệt hạ minh nước, kia làm bạn tu tiên, trung phó trưởng sinh ước mơ, bây giờ đều hóa thành bọt nước. Nước mắt của hắn lã chã mà xuống, nhỏ xuống tại pho tượng cái bệ, nhân ướt một mảnh bụi đất, tựa như nhân mở tưởng niệm cùng tuyệt vọng. Nước sông quần quần vẫn như cũ đông trôi qua, lại mang không đi hắn đau thương, cái này bờ sông cô tịch, thành hắn quãng đời còn lại không cách nào tránh thoát giam cầm, mà người yêu thân ảnh sẽ vĩnh viễn khắc vào thiên địa này ở giữa, cũng khắc vào cái kia khỏa vỡ vụn trong lòng, cho đến linh hồn chôn bụi, tuế nguyện hoang vu. Tu nữ trẻ sĩ nhìn thấy cảnh tượng này trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, thế là vụng trộm rời đi đi nói cho sư phụ. Chỉ chốc lát, một 30 tuổi bộ dáng nữ tu sĩ liền ngự không mà đến, trông thấy ghé vào sư phó pho tượng trước hắc bào nam tử, trong lòng như có điều suy nghĩ. Người tới thế nhưng là Lâm Thanh Huyền tiền bối. Nữ tu sĩ hỏi. Lâm Thanh Huyền sau khi nghe xong, chậm rãi ngẩng đầu, "Ngươi biết ta?" Nữ tu sĩ sau khi nghe xong, trong lòng khiếp sợ không tên, vội vàng chắp tay bái kiến, "Đệ tử Lâm Niệm Quân gặp qua sư công." Lâm Thanh Huyền trong lòng cũng tạo nên gợn sóng, "Ngươi gọi Lâm Niệm Quân?" "Không tệ, ta là sư tôn tại thế gian lúc đem ta nhặt về, cũng thu làm đệ tử, khi đó ta mới 2 tuổi, cũng không ký sự, sư tôn ban cho ta họ Lâm, tên Niệm Quân." Chương 69. Thời gian chứng đạo, đột phá tán tiên. Chương 69. Thời gian chứng đạo, đột phá tán tiên, 1/2. Lâm Thanh Huyền sau khi nghe xong, hai hàng nước mắt rốt cuộc gáp chế không nổi. Ngâm Tuyết Thi cốt tại chỗ nào? Sư phó nguyện vọng chính là sau khi chết đem hắn hỏa táng, cho cốt bay lả tả với Vọng Xuyên Hà bên trong, như thế, nàng liền có thể tiếp tục chờ đợi cố nhân về. Sư phó Lâm Trung thời điểm, từng dặn dò với ta, nếu là sư công ngươi trở về, để cho ta đem nó bội kiếm giao phó cùng sư công. Lâm Niệm Quân nói, từ trong túi chứa vật lấy ra một kiếm giao với Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền run run rẩy rẩy tiếp nhận bội kiếm, dịu dàng vuốt ve, nhẹ nhàng cầm lấy đặt ở gương mặt, như là đêm đó sư muội tay ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn. Lại rút ra lưỡi kiếm, nhưng gặp chỗ trôi kiếm trên lưỡi kiếm có mấy dòng chữ tản ra nhẹ nhàng ánh sáng nhạt, hàn giang sóng chiều thiên thu đi, độc thân si thủ tình trường, tam thiên tuế nguyệt tình tăng thương. Niệm Quân tâm chưa đổi, hồn đoạn ý minh ngông. Phong Ngâm nghĩ ngữ chỗ, không thấy cố nhân ở bên. Không, Ngâm Tuyết, ta không tiếp thụ, ta muốn ngươi trở về. Lâm Thanh Huyền sụp đổ hô to, một thân khí thế rốt cuộc áp chế không nổi, toàn thân hắc khí cuộn cuộn, tóc xanh phất phới, tựa như ma đầu. Không tốt, sư công nhập ma. Lâm Niệm Quân chấn kinh nói, phất tay háo một quyển liền đem tu nữ trẻ sĩ mang theo cùng nhau rời đi. A, hắc khí lăn lộn. Lâm Thanh Huyền phất tay lấy đi sơ Ngâm Tuyết pho tượng, sẽ rách không gian biến mất ở chỗ này. Lâm Tiêu tâm tình vô cùng nặng nề, trong lòng chỉ thán đa tình từ xưa không dư hận a. Lâm Thanh Huyền chớp mắt liền vượt qua vạn dặm, tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh, thi triển đại thần thông liền mở ra một vùng không gian, rồi sau đó tìm tới to to nhỏ nhỏ linh mạch cùng các loại rừng thực rừng có đê giai yêu thú sắp đặt ở trong đó, lại vận dụng pháp trận rèn đúc một tòa phù không đảo, đem ở trên đảo trồng đầy các loại tiên hoa linh cỏ, tu kiến lên một gian phòng nhỏ, đem pho tượng đặt để trong phòng nhỏ. Ngâm biết, ngươi ngay tại như thế ta nhất định tìm ngươi trở về, sau này liền ẩn cư ở đây, cũng không tiếp tục hỏi đến thế sự. Lâm Thanh Huyền đầu tiên là dùng không biết cái gì vật liệu chế tạo một ngụm thạch quan, với bí cảnh bên trong thiết trí một chỗ trận pháp đem làm bạn hắn ma kiếm đặt ở trong thạch quan, lại trong một ý niệm xây dựng một tòa kiếm chủng, đem ma kiếm phong ấn tại trong đó. Lão khoa kế, ngươi lại ở đây ngủ say, nếu có hướng một ngày người thừa kế của ta xuất hiện, ngươi liền đi theo với hắn. Lâm Thanh Huyền dứt lời, liền lách mình rời đi nơi này, đi vào phủ không đảo trong phòng nhỏ ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Lâm Tiêu trong lòng rất là không hiểu, đã chết đi ngàn năm người, Lâm Thanh Huyền tại sao nói muốn đem hắn tìm về đến, mà bây giờ nhưng lại ở chỗ này ngồi xếp bằng tu luyện. Tu sĩ đến độ kiếp kỳ liền bắt đầu sơ bộ cảm ngộ thiên địa pháp tắc, Lâm Thanh Huyền trước đó tại ma giới tu chính là sát đạo pháp tắc, độ kiếp kỳ tu sĩ lĩnh ngộ hẹn 15% lực lượng pháp tắc, liền có thể độ kiếp thành tiên. Mà bây giờ, hắn quyết định từ bỏ sát đạo pháp tắc, chuyển tu thời gian pháp tắc. Lâm Thanh Huyền không hổ là thiên kiêu, lúc trước từ 3000 năm liền từ luyện hư cảnh đột phá tới độ kiếp hậu kỳ, bây giờ trùng tu thời gian pháp tắc, chỉ mấy trăm năm liền mò tới thời gian gia long. Lại qua mấy trăm năm, Lâm Thanh Huyền thời gian pháp tắc đã lĩnh ngộ được 12 liền không tiến thêm tốc nào nữa. Mà lấy hắn tư chất, nếu như tiếp tục lấy sát đạo pháp tắc chứng đạo, không cần ngàn năm liền có thể độ kiếp thành tiên liền sẽ cưỡng chế phi thăng tiên giới, như thế hắn đem cũng không còn cách nào gặp lại sư muội. Thế là hắn dứt khoát kiên quyết từ bỏ con đường, quyết định lấy 12 thời gian pháp tắc cưỡng ép chứng đạo tán tiên. Tán tiên cũng xưng hồng trần tiên, tên như ý nghĩa hồng trần tiên, không thuộc về chân chính tiên, cấp bậc tại với độ kiếp kỳ cùng tiên ở giữa, tại cái này cấp bậc bên trong, có thể điều động tương ứng lực lượng pháp tắc. Lâm Tiêu cũng là phi thường tò mò, còn là lần đầu tiên trông thấy độ kiếp kỳ độ kiếp chẳng cảnh, không biết cái này phi thăng kiếp cùng hắn triệu hoán ngũ lôi chính pháp có bao nhiêu chênh lệch. Lâm Thanh Huyền ánh mắt kiên định, ra bí cảnh, tìm một chỗ núi cao, hướng trung quanh bố trí mấy đạo phòng ngự cùng công kích pháp trận. Hắn ngưỡng vọng trời xanh, trong mắt tràn đầy bất khuất cùng quyết tuyệt, trong tay cầm sư muội vậy đem bội kiếm, Lâm Thanh Huyền muốn dẫn lấy thanh kiếm này cùng nhau độ kiếp, nếu như thành công liền có thể thành tựu ngụy tiên khí. Lâm Thanh Huyền chấn định một tâm thần lập tức trong miệng hét lớn, hướng xem mặt trời mới mọc thang biển cả, mộ ôm mây tàn ẩn mộ núi. Xuân phun phồn hoa thu nước trôi, hạ nên mùa hè nóng lực đông chống lạnh. Vinh cô có ít tuổi hoa chuyển, sinh tử không ổn định ảo mộng ở giữa. Lữ quán càn khôn tham đạo pháp, tâm tan lúc vận chứng thần huyền. Đây cũng là hắn lĩnh ngộ thời gian chi đạo. Thiên địa chợt biến, bao táp quần quận bên trong, thân ảnh của hắn ngạo nghễ mà đứng. phạm vi gì chỉ bằng dặm, đều tại cái này kinh khủng thiên uy bao phủ xuống, Lâm Tiêu ngưỡng vọng mà đi thế này sao lại là lôi kiếp? Rõ ràng là lôi hải. Ngoa tạo, trời muốn sập xuống tới sao? Ở trong mắt Lâm Tiêu, bầu trời ngoại trừ mây đen, chính là lôi xả, rốt cuộc không nhìn thấy cái khác. Trong chốc lát, một đường như thùng nước phẩm chất lôi kiếp như nộ long gầm thét chém thẳng vào mà xuống, Lâm Thanh Huyền vận chuyển phòng ngự thủ đoạn, gánh vác phía trước ba đạo, đạo thứ tư xét đánh tùy tiện đánh tan phòng ngự của hắn, hung hăng bổ vào Lâm Thanh Huyền trên thân. Trong nháy mắt đó, thân thể của hắn bị đâm mục đích lôi quang hoàn toàn bao khỏa, phản phất trở thành lôi trụ một bộ phận. Đạo thứ năm mãi cho đến đạo thứ 9, Lâm Thanh Huyền vận chuyển số lượng không nhiều thời gian phát tác, bao trùm một kiếm, lại quay lại thân thể tổn thương, cuồng bạo dòng điện tùy ý du tẩu với hắn bên ngoài thân, mỗi một tấc da thịt đều bị thiêu đốt đến từ từ rung động, quần áo trong nháy mắt hóa thành cho bụi, lộ ra làn da cũng bị điện cháy đen bốc khói. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, hai mắt trợn lên, gắt gao gánh vác cố này ngập đầu chi lực. Thân thể bởi vì thống khổ mà run rẩy kịch liệt, cơ bắp căng cứng như đá, xương cốt giống như tại lôi kiếp trọng áp xuống dưới hạ rung động. Cứ việc miệng mũi chảy máu, từng sợi tóc đứng thẳng, bị lôi điện lực lượng xung kích đến lang loạn không chịu nổi, nhưng hắn ánh mắt bên trong không có chút nào lùi bước, ngược lại lóe ra kiên nghị cùng quyết tuyệt chi quang. Trong mắt không ngừng lấp lóe chính là cùng sư muội quá khứ, cùng đứng sừng sững ở vọng xuyên hà bờ sông tân ảnh. Cái này vô tận trong thống khổ, đây cũng là nàng tìm được kia một tia đột phá cơ hội mặc cho lôi kiếp ở trên người tàn phá bừa bãi, cũng không na xuống. Lâm Tiêu người đều tê, ngây người tại nguyên chỗ, hai mắt trừng căng tròn, như thế lôi kiếp, chỉ có thể dùng thiên hà chạy ngược để hình dung. Trong chốc lát, lôi kiếp kết thúc, Lâm Thanh Huyền khí tức quanh người cùng thời gian chi lưu tương dùng, trước kia tuế nguyện huyền ảnh tại hắn bên cạnh lấp lóe, ngàn năm phồn hoa, nháy mắt khô vinh giao thế hiện hiện. Hắn hai con ngươi như vực sâu, phản chiếu lấy tinh thần sinh ra cùng bất lạc, đưa tay ở giữa, giống như có thể khống chế tuế nguyện trường hà hướng chạy. Tại chứng đạo mấu chốt một khắc, thời gian tốc độ chạy bởi vì hắn mà hỗn loạn, hết thảy chung quanh hoặc phi tốc bùng nát, hoặc nặng về tân sinh. Thân thể của hắn tách ra kim mang, tựa như bị tuế nguyện thần uy bao phủ, phù văn cổ xưa tại hắn bên ngoài thân hiện hiện, khắc rõ thời gian huyền bí. Theo hét dài một tiếng, khí tức của hắn cùng thiên địa cùng tồn, siêu thoát phàm tục, trở thành kia tại trong hồng trần tiêu diêu tự tại, khống chế thời gian hồng trần tiên, quanh thân tràn ngập vô tận tang thương cùng thần bí, nhường Lâm Tiêu phảng phất chứng kiến tuế nguyệt ban đầu cùng kết thúc. Lúc này, tại ngoài vạn dặm, vô số thần thức tất cả đều nhìn lại, tiếp xúc đến Lâm Thanh Huyền khí thế, lại vội vàng thu hồi cả kinh nói, hồng trần tiên, lại có người đột phá hồng trần tiên. Hiện nay thương huyền giới duy nhất một tôn hồng trần tiên. Lâm Thanh Huyền khẽ nắm lại quyền, lại cầm lấy kiếm, chỉ thấy phía trên mấy dòng chữ dấu vết chiếu sáng rạng rỡ, chỉ là nhẹ nhàng vung dậy, xung quanh không gian liền tầng tầng vỡ vụn, ngụy tiên kiếm xong rồi. Lâm Thanh Huyền lại phóng tầm mắt nhìn tới, trong mắt thấy sự vật ngắn hạn quá khứ tương lai đều bị hắn thấy rõ. Đây chính là thời gian lực lượng sao? Thế nhưng là, còn xa xa không đủ. Chương 70. Thời không trường hà, cuối cùng được gặp nhau chương 70, thời không trường hà, cuối cùng được gặp nhau, 1/2, muốn cứu trở về sư muội, một chút lực lượng thời gian hoàn toàn không thể nào làm được, trước mắt chỉ có một cái biện pháp, chính là chút xuống toàn thân thời gian lĩnh ngộ rèn đúc một thanh thời gian tiên bảo. Cho nên Lâm Thanh Huyền mới có thể mang theo sư muội bộ kiếm, đến lúc đó lại đem kiếm này luyện chế thành thời gian tiên bảo, liền có thể bằng vào kiếm này xuyên qua thời gian trở lại sư muội trước mặt, đây cũng là kế hoạch của hắn. Nhưng ta bây giờ chỉ là hồng chân tiên, kiếm này lại chỉ là ngụy tiên khí, Lâm Thanh Huyền trong lòng thì thào rất là lo lắng. Chợt bắt đầu rót vào lực lượng thời gian luyện chế thời gian tiên bảo. Đại lao quá mạnh, hẳn là ta thật phải chứng kiến xuyên qua thời không yêu thương. Lâm Tiêu trong lòng lại là chờ mong, vừa lo lắng. Thời gian lại qua 500 năm. Lâm Thanh Huyền đã là may mắn, cũng là bất hạnh, thời gian tiên kiếm luyện chế thành công, nhưng tự thân pháp tắc nắm giữ quá mức với thấp, tiên bảo phẩm chất quá mức thấp kém, căn bản không đủ để ủng hộ hắn thời gian dài thời không lữ hành. Hắn dự tính trở lại quá khứ, nhiều nhất chỉ có thể duy trì không đến nửa nén hương thời gian, liền sẽ bị thời gian trường hà cưỡng ép thay đổi, mà lại tiên bảo bên trong lực lượng thời gian quá ít, ghé qua số lần sẽ phi thường có hạn. Chỉ mong có thể thành công, Lâm Thanh Huyền trong lòng yên lặng cầu nguyện. Lập tức lần nữa tiến về Thiên Đạo Tông, tùy tiện liền xuyên qua hộ tông đại trận, tìm được Lâm Niệm Quân vị trí. Lâm Niệm Quân thấy là sư công, trong lòng kinh hãi, vội vàng cảnh giác, hắn không biết sư công hôm đó nhập ma sau đi nơi nào, lại có hay không mất lý trí. Không cần khẩn trương, ta lại hỏi ngươi, năm đó sư phó ngươi bỏ mình là thế nào chuyện? Lâm Thanh Huyền nhàn nhạt hỏi. Lâm Niệm Quân nuốt một ngụm nước bọt đem chuyện chậm rãi nói đến, nguyên lai là năm đó một cái khác tông môn Ngự Tiêu Cung cùng Thiên Đạo Tông tranh đoạt một chỗ bí cảnh tài nguyên. Sau đó ra tay đánh nhau, đã xảy ra là không thể ngăn cản, tông này cửa đánh lên Thiên Đạo Tông, sơ ngâm biết ra tay đối địch không đoàn chung kế bị vây giết đánh gửi tới trọng thương sau không lâu liền bất trị mà chết. Sau đó hai tông đều tổn thất nặng nề, liền song song dừng tay. Thời gian cụ thể là thời điểm nào? Ngự Tiêu Tông như nay ở đâu? Lâm Niệm Quân nói cho Lâm Thanh Huyền tin tức muốn biết sau hắn liền biến mất ở trước mắt. Sư công đến cùng là cái gì tu vi, rời đi vậy mà không có bất kỳ cái gì linh khí ba động, Lâm Niệm Quân trong lòng kinh hãi. Lâm Thanh Huyền trong chớp mắt liền tới đến Ngự Tiêu Tông, các ngươi đều ra nhận lấy cái chết. Thang ngại danh, hảo hảo càn rỡ trong tông môn truyền đến một tiếng gầm thét, liền bay lên ba tên đại thừa kỳ tu sĩ. Ba tên tu sĩ nhìn không thấu Lâm Thanh Huyền tu vi, trong lòng có chút hứa sợ sệt, thế là liền lên tiếng hỏi, không biết đạo hữu tục danh, lại phủ xuống bị tông sở vì chuyện gì? Tên ta mà chờ còn chưa xứng biết được, hôm nay đến đây chính là vì hơn 3000 năm trước Thiên Đạo Tông một chuyện, phải chăng còn nhớ kỹ mà chờ giết chết Sơ Ngâm Tuyết, là ta chi tình cảm chân thành, các ngươi tội nghiệt, chăm chết vì thai nạn yêu, nói, bá đạo đến cực điểm bị áp, liền nghiền ép mà đi. Sơ Ngâm Tuyết, ngươi là Lâm Thanh Huyền? Ngươi không nên tại hơn 6000 năm trước chính ma đại chiến bên trong chết sao? Ba tên đại thừa cơ tu sĩ cảm nhận được Lâm Thanh Huyền trên người uy áp, sắc mặt sợ hãi, trong lòng gọi thẳng ta mệnh hết rồi. Thứ Lâm Thanh Huyền chỉ là một cái ý niệm, nói chuyện tên kia đại thừa tu sĩ liền trực tiếp thọ nguyên hao hết hóa thành xương khô. Cái gì? Pháp tắc, lực lượng pháp tắc. Đây là thời gian pháp tắc, mấy trăm năm trước chứng đạo Hồng Trần Tiên là ngươi. Còn lại hai tên đại thừa tu sĩ kinh hô. Vì các ngươi hành vi chuộc tội, A Lâm Tiêu dứt lời, điều khiển lực lượng thời gian liền bao trùm hướng toàn bộ Ngự Tiêu Tông. Trong chốc lát, hai tên đại thừa tu sĩ cùng Ngự Tiêu Tông toàn bộ trên tông môn dưới, trong nháy mắt hóa thành đổ nát thê lương cùng xương khô. Lâm Thanh Huyền thần thức đã qua, xác định không có người sống, liền bay người biến mất. Đại lao 666, đây chính là thời gian lực lượng sao? Ta cũng muốn học Lâm Tiêu hoan hô, đáng tiếc không ai có thể nghe thấy. Lâm Thanh Huyền lại trở lại hắn mở bí cảnh trong phòng nhỏ, hơi sửa sang một chút trạng thái, liền quyết định đi hướng đi qua. Thời gian Trường Hà hung hiểm và phần, chỉ mong ta có thể an toàn trở về. Lâm Thanh Huyền trong lòng cũng không chắc, nghe đồn thời gian Trường Hà chính là trí cao vô thượng tiên nắm giữ, hắn không xác định hành vi của mình có thể hay không làm tức giận chân chính tiên nhân, nhưng là hắn không có lựa chọn. Lâm Thanh Huyền toàn lực thôi động dùng Tuyết Ngâm sư muội bội kiếm luyện chế thành thời gian chi kiếm, phất tay liền chém ra một đầu đen nhánh khe hở. Lâm Thanh Huyền hóa thành ánh sáng trắng liền tiến vào trong cái khe. Thời gian Trường Hà sóng cả mãnh liệt, khắp nơi đều thổi mạnh thời gian phong bạo, chỉ cần thoáng tiếp xúc liền sẽ khiến cho nhục thể thậm chí thần hồn già yếu hoặc là cái khác dị biến. Lấy Hồng Trần Tiên thân thể tiến vào thời gian Trường Hà, quả thực là đang tìm cái chết. Lâm Thanh Huyền chật vật chống cự lại, thân thể bị lực lượng thời gian vặn vẹo không chịu nổi, hắn chỉ có thể bằng vào tu vi ra sức chống cự. Sông dài bên trong cảnh tượng không ngừng bay tán loạn, nó đi theo thời gian chi kiếm chỉ dẫn, không ngừng đi ngược dòng nước. Thời gian Trường Hà lại là như vậy. Lâm Tiêu kinh thán không thôi. Tại Lâm Tiêu nông cạn hiểu bên trong, thời gian hẳn là nhìn không thấy, sợ không được, tựa như là không chiều độ, thế nhưng là nơi này thời gian lại là thực thể, nói cách khác 3 triệu thời gian. Cuối cùng thời gian chi kiếm chỉ dẫn ngay ở chỗ này, Lâm Thanh Huyền ra sức huy động thời gian chi kiếm, đem thời gian sông dài chém ra một cái khe, liền từ khe hở liền sông ra ngoài. Lâm Thanh Huyền ngã xuống đất, bộ dáng 10 phần chật vật, thân thể các loại kỳ quái biên độ và mẹo, ký ức rối loạn, phảng phất thần hồn đều muốn rời thân thể. Hắn vội vàng vận chuyển tu vi cùng thời gian pháp tắc lực lượng, bình phục thân thể dị thường. Sau một lúc lâu hắn liền đứng lên, bây giờ thời gian cần trường, hắn có thể cảm nhận được thời gian Trường Hà đối với hắn hấp dẫn, hắn cũng không thuộc về cái thời không này sản phẩm, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị thời gian Trường Hà uốn nắn từ đó truyền tống về đi. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là Thiên Đạo Tông trong tông môn, lúc này Thiên Đạo Tông cửa chính quảng trường chuyện chính đến kịch liệt đánh nhau. Các ngươi thật hèn hạ, đối chiến ta một cái luyện hư sơ kỳ tu sĩ, vậy mà xuất động 3 tên luyện hư trung kỳ, còn muốn dùng loại này quỷ kế, một tiên khí bồng bềnh nữ tu sĩ nghiến chặt hàm răng gầm thét lên tiếng. Chính là hơn 3000 năm trước Sơ Ngâm Tuyết, lúc này hắn đã không có năm đó ngây ngô, lông mày ẩn ẩn có một tia hóa giải không xong ưu sầu, khuôn mặt sương lạnh, nhìn trước mắt 3 tên tu sĩ. Ha ha ha, người nào không biết Thiên Đạo Tông Sơ Ngâm Tuyết chiến lược kinh người, nếu chỉ một người, nhưng không có lòng tin cầm xuống ngươi, bây giờ sao không thúc thủ chịu trói? Làm vô vị dãy rủa lại có gì ý nghĩa? Trong đó một tên tu sĩ khinh miệt nói. Hừ, nằm mơ, xem kiếm Sơ Ngâm Tuyết gầm lên giận dữ, kiếm quang lấp lóe, liền chủ động hướng 3 tên tu sĩ công tới, đao quang kiếm ảnh, bụi đất bay tán loạn. Trung binh là song quyền đánh không lại 4 tay, huống chi đối diện 3 người tu vi đều cao hơn hắn, chỉ là mấy hiệp liền miệng phun máu tươi bay ngược mà quay về. Ha ha ha, chết đi một người tu sĩ một kiếm vung tới. Người đáng chết. Lâm Thanh Huyền gầm lên giận dữ, phi thân mà ra, một trưởng liền đem tên tu sĩ kia đánh thành một mịn. Sơ Ngâm Tuyết ánh mắt đờ đẫn, thân thể mềm mại run rẩy, không thể tin được ánh mắt của mình. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở phía xa lúc, trong chốc lát, thiên địa phảng phất đứng im. Đối mặt trong nháy mắt, thiên môn vạn ngữ ngưng nghẹn tại hầu, đôi mắt bên trong lệ quang lấp lóe, chiếu đến trước kia Tuế Nguyệt thâm tình. Nàng thân hình run rẩy, muốn nói còn đừng, Lâm Thanh Huyền bước nhanh hướng về phía trước, bước chân mang theo đội vàng cùng quyến luyến. Cách xa nhau vài thước, hai người lại là vượt qua mấy ngàn năm khoảng cách, đưa tay, như muốn đụng vào kia hồn giác ngộng cuốn khuôn mặt, nhưng lại tại gang tấc ở giữa dừng lại, sợ đây chỉ là một trận dễ nát ảo mộng. Thật lâu, Lâm Thanh Huyền nhẹ giọng gọi tên của nàng, Ngâm Tuyết sư minh. Thanh âm khàn khàn, nàng nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào đáp lại. Ôm nhau một khắc này, sương gió của tháng năm tiêu tán, chung quanh phồn hoa nở rộ, thời gian phảng phất trở lại lần đầu gặp mỹ hảo, mà cái này ngàn năm tương tư cùng chờ đợi, đều hóa thành trong ngực ấm áp cùng an bình. Sư minh, ta cuối cùng chờ được ngươi. Sơ Ngâm Tuyết ủy khuất kể ra, ôm nhau gào khóc lớn. Chương 71, lần nữa bỏ lỡ, vận mệnh khó sửa đổi. Chương 71, lần nữa bỏ lỡ, vận mệnh khó sửa đổi. 1/2, Lâm Tiêu trong mắt cũng không nhịn được phát ra lệ quang, yên lặng quay đầu đi mừng thay cho bọn họ, nàng cuối cùng gặp được hắn một mặt, lại không biết đây là ngắn ngủi. Sư muội, thời gian có hạn, ta trước thay ngươi giải quyết phiền toái trước mắt. Lâm Thanh Huyền nói, nhẹ nhàng đẩy ra Ngâm Tuyết, lập tức vung tay lên, chạy ra không xa 2 tên luyện hư tu sĩ liền hóa thành xương khô. Lâm Thanh Huyền cảm nhận được thời không Trường Hà hấp lực càng lúc càng lớn, hắn đã nhanh muốn khống chế không nổi thân thể của mình, hoảng đội văn nói, sư muội, ngươi nghe ta nói, ta còn sống, nhưng ta bây giờ trở về không đến, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót chờ lấy ta. Chờ lấy ta? 3000 năm. Lâm Thanh Huyền lời còn chưa nói hết, liền bị không biết lực lượng bạn bèo thành lâm ta lâm tấm, lập tức biến mất tại Sơ Ngâm Tuyết trước mặt. Không muốn đi, không muốn, sư minh, ta thật vất vả mới đợi đến ngươi, tại sao? Ô, Sơ Ngâm Tuyết nhìn xem dần dần biến mất sư minh, đưa tay đi bắt lại cái gì cũng không có bắt được, khí cấp công tâm, hôn mê bất tỉnh. Lâm Tiêu cảm thán, mới giải tương tư tụ hợp ngọn, lại thường cảm xúc biệt ly gan ruột nhất định. Bên trong dòng sông thời gian, Lâm Thanh Huyền lần nữa bị các loại cuồng bạo lực lượng thời gian xung kích, không biết qua bao lâu mới trở lại hắn tồn tại thời không. "Ôi, nghiệp chướng a!" Lâm Tiêu cảm thán. Hồi lâu, Lâm Thanh Huyền mới ung dung tỉnh lại, hắn vội vàng chạy tới Thiên Đạo Tông tìm được Lâm Nhật Vân, vội vàng mở miệng hỏi: "Sư phó ngươi đâu? Hắn ở đâu? Mau gọi nàng ra gặp ta, ta trở về." "Sư công ngươi thế nào? Ta không phải đã nói với ngài sao? Sư phụ ta tại hơn 3000 năm trước, tông môn một lần trong nội chiến, bất hạnh gương tiêu ngọc vẫn." Lâm Niệm Quân không hiểu hỏi, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. "A a a." Lâm Thanh Huyền ôm đầu đau kêu thành tiếng, một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. "Cái gì? Trong tông môn chiến, ngươi lại như thế nói cho ta biết?" Lâm Thanh Huyền lúc này đại não một mảnh hỗn độn, ký ức hỗn loạn, hắn nhớ rõ ràng Lâm Niệm Quân nói cho hắn biết, sư phó của hắn là tông môn đối ngoại chiến đấu mà chết, nhưng là hiện tại một cỗ xa lạ ký ức tràn vào trong đầu của hắn. Lâm Niệm Quân trước đó xác thực nói cho hắn biết, sư phụ hắn là tại trong tông môn chiến bên trong mà chết. Không đúng. Lâm Thanh Huyền vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển lực lượng thời gian, chống cự cố này không hiểu ký ức. Quả nhiên, Lâm Niệm Quân cũng không hề nói dối, hai cái đáp án này đều từng đã nói với hắn, lịch sử bị cải biến, nhưng là kết cục cũng không có thay đổi. Tại sao? Tại sao? Tại sao vẫn là không có cứu nàng? Lâm Thanh Huyền giống như điên cuồng, biến mất tại Thiên Đạo Tông. Lâm Tiêu cũng là phi thường ngộp bức, hẳn là lịch sử kết quả thật không cách nào bị cải biến sao? Tổ mẫu nghịch lý thật như thế không có kẽ hở sao? Lâm Thanh Huyền trở lại phòng nhỏ, nhìn chút thời gian chi kiếm liền muốn lại lần nữa xuyên qua, nhưng là trong cơ thể tiên nguyên tại lần trước liền cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, lúc này không cách nào tại vận chuyển thời gian chi kiếm. Đột nhiên, hắn phát hiện trên thân kiếm lời chữ vậy mà thay đổi, niệm quân ngàn năm tuổi hoa dài, hồn mộng ung dung ý chưa hết. Đã đến một buổi sáng gặp cũ ảnh, Tam Thiên Tuế Mộ cũng không vương. Lâm Thanh Huyền cực kỳ bi thương, sư muội đã đợi nàng 3000 năm, bởi vì hắn một câu liền quyết định đợi thêm hắn 3000 năm. "Ta nhất định phải cứu ngươi." Sư muội chờ lấy ta dứt lời liền bắt đầu ngồi xuống khôi phục tiên nguyên lực. Vượt qua cửu cửu thiên kiếp về sau, tu sĩ linh lực trong cơ thể liền chuyển hóa làm tiên nguyên lực, đây là một loại so linh lực càng thêm tinh thuần mà lực lượng thần bí. Hồi lâu về sau, trong cơ thể tiên nguyên lực đã gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn thân thể lực lượng thời gian tạo thành thương thế, lại không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Lâm Thanh Huyền lần nữa vận chuyển tiên linh lực rót vào thời gian ở giữa, lần nữa bổ ra thời gian trường hạ, làm việc nghĩa không chùn bước một đầu ôm vào trong đó. Lâm Thanh Huyền chống cự càng phát ra gian nan, tóc của hắn bỗng nhiên biến trắng lại bỗng nhiên biến thành đen, sắc mặt bỗng nhiên giàn ruột, bỗng nhiên lại trở nên non nớt, thân thể không ngừng bị bóp méo. Cuối cùng thời gian chi kiếm lại truyền tới cảm ứng, Lâm Thanh Huyền ra sức bổ ra thời không trường hạ, liền xông ra ngoài. Vừa vặn rơi vào Sơ Ngâm Tuyết trước mặt, đang chuẩn bị tiến về tông môn đại điện tham gia hội nghị, Sơ Ngâm Tuyết giật nảy mình, vội vàng xem xét: "Sư minh, người trở về rồi? Không phải nói 3000 năm sao, thế nào mới 3 năm ngươi liền trở lại, ngươi đây là thế nào rồi?" Sơ Ngâm Tuyết đầu tiên là kinh hỉ, sau vừa nghi ngờ, nhìn xem Lâm Thanh Huyền thống khổ dáng vẻ cùng đã hơi bạc tóc, lại tràn đầy lo lắng. "Sư muội, gặp nguy hiểm, trong tông môn có người muốn giết ngươi." Lâm Thanh Huyền phí sức nói. Sau đó thở phì phò chậm rãi đứng người lên. "Cái gì? Không phải là Tuân trưởng lão? Bất quá là một trưởng lão chi vị được cử, hắn sao dám như thế?" Sơ Ngâm Tuyết sau khi nghe xong cả kinh nói: "Sư minh, ngươi đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Nhanh, ta dịu ngươi đi nghỉ ngơi, 3 năm này ngươi đi đây, ngươi lại là như thế nào biết được?" Sơ Ngâm Tuyết tràn đầy nghi hoặc, vội vàng đi nâng. Lâm Thanh Huyền lắc đầu: "Ta đến từ 3000 năm sau, khi đó ngươi đã không có ở đây, chính là lần này tông môn trong nội chiến, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận, tốt nhất là trực tiếp rời đi tông môn, thời gian của ta không nhiều lắm." Thời không trường hà biết cưỡng ép đem ta đưa trở về. Lâm Thanh Huyền vội vàng nói: "Cái gì? Sư minh ngươi là như thế nào lại tới đây? Hẳn là đây chính là ngươi trả ra đại giới." Sơ Ngâm Tuyết chỉ vào Lâm Thanh Huyền hoa dâm tóc, trong mắt nước mắt tràn mi mà ra: "Sư minh, ngươi đừng lại tới, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm, ngươi đừng lại tới, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mình." Sơ Ngâm Tuyết lời còn chưa nói hết, trước mắt Lâm Thanh Huyền liền lại hóa thành ánh sao lấp lánh, bị một vết nước hút vào trong đó. Sơ Ngâm Tuyết muốn đi bắt hắn lại cái gì cũng chưa bắt được. 3000 năm sau, Sơ Ngâm Tuyết tự lẩm bẩm. Lâm Thanh Huyền lại bị thời không trường hà ném vào thuộc về hắn thời không, hắn thống khổ thở hào hẹn, phản phất bị rút sạch, khí lực cả người, hắn kém một chút liền không về được. Tính dưỡng một lát, một cái xa lạ ký ức lại tràn vào trong đầu của hắn, sư phó chết tại 3000 năm trước ma tộc gian tế trong tay, sau đó ma tộc trắng trợn xâm lấn, suýt nữa chiếm đoạt thương huyền giới. Lâm Niệm Quân nói lại thay đổi, Sơ Ngâm Tuyết vẫn là không có sống sót. Lâm Thanh Huyền đầu tiên là sụp đổ khóc lớn, ngược lại cười to bắt đầu, tráng như phong ma. Tại sao, cuối cùng là tại sao? Hắn vội vàng rút ra kiếm. Quả nhiên thời gian chi kiếm phía trên lời chữ lại thay đổi, sớm sớm chiều chiều niệm không ngừng, 3 năm lưu quang ý bật lưu. Thương hải tang điển tình chưa đổi, kỳ gặp quân chỗ trung thiên thu. Trong câu chữ tràn đầy đối gặp nhau kỳ hạn chờ mong, nhưng hôm nay vẫn là không cách nào thực hiện. Lâm Thanh Huyền lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục thân thể, hắn hiện tại còn không thể từ bỏ, chỉ cần còn có một tia hy vọng, dù chỉ là đi qua gặp nàng một mặt. Ai, cái này đại lao thật đúng là chấp nhất, biết rõ không cách nào cải biến, ai Lâm Tiêu lắc đầu thở dài. Thời gian trôi qua nửa năm, Lâm Thanh Huyền thân thể khôi phục không ít, nhưng là hắn có thể cảm giác được tuổi thọ của mình đại không hư, nếu là lại tiến hành mấy lần xuyên qua, chỉ sợ. Lâm Thanh Huyền điều chỉnh tốt trạng thái, lại tiến vào thời không trường hà bên trong. Chương 72. Chân tiên phủ xuống, móc sạch thân thể. Chương 72. Chân tiên phủ xuống, móc sạch thân thể. 1/2. Lâm Thanh Huyền lần này vẫn như cũ rất chật vật, trên mặt đều đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, hắn nhưng là tán tiên, tuổi thọ mấy vạn năm, bất quá là kinh lịch mấy lần thời gian trường hà ăn mòn, cũng đã hơi có vẻ vẻ giàn mua, có thể nghĩ cái này thời gian trường hạ kinh khủng. Đại lao sẽ không cứ như vậy đem mình mãi chết đi. Lâm Tiêu trong lòng đã bắt đầu phỏng đoán Lâm Thanh Huyền kết cục, đáng tiếc hắn bây giờ chỉ có thể nhìn. Sơ Ngâm Viết lần nữa trông thấy Lâm Thanh Huyền, nước mắt lại là tràn mi mà ra, "Sư huynh, ngươi thế nào lại tới, không phải bảo ngươi đừng tới sao? Ngươi nhìn ngươi cũng biến thành cái gì bộ dáng?" Lâm Thanh Huyền chậm rãi lắc đầu, "Ngươi có thể đợi ta mấy ngàn năm, ta lại sao có thể cô phụ với ngươi? Thế nhưng là ta không muốn xem lấy ngươi bộ dáng như thế, nhìn xem ngươi một lần càng so một lần ra đi." Sơ Ngâm Tuyết ôm chặt lấy Lâm Thanh Huyền khóc lóc kể lể. "Ngâm Tuyết, ngươi nghe ta nói, trong tông môn có ma tộc gian tế, mà lại ma tộc chẳng mấy chốc sẽ ngóc đầu trở lại, rời đi tông môn đi, tìm một chỗ trốn đi." Lâm Thanh Huyền khuyên nhủ. Sơ Ngâm Tuyết nhìn thấy sư minh như thế, khóc gật đầu đáp ứng, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi." Lâm Thanh Huyền ngậm lấy mỉm cười, lần nữa biến mất tại Sơ Ngâm Tuyết trong ngực. Lâm Thanh Huyền lần nữa trở lại phòng nhỏ, xa lạ ký ức lần nữa tràn vào não hải. "Cái gì? Sư phó, nàng không phải sư phụ ta, ma tộc xâm lấn thời khắc, nàng vậy mà tự mình chạy trốn, không chút nào chú ý tông môn an nguy, ta không có dạng này tham sống sợ chết sư phó, nó là tất cả chính đạo tông môn xỉ nhục, chính đạo tông môn truy sát nàng mấy trăm năm, ngàn năm trước phát hiện nàng đã hao hết thọ nguyên tọa hóa với hoang giao giá địa, thi cốt cũng bị chính đạo cường giả nghiền xương thành tro, ngươi cũng tranh thủ thời gian cho ta rời đi." Lâm Thanh Huyền không nghĩ tới quên Sơ Ngâm Tuyết rời đi tông môn, lại làm hại nàng như là chuột chạy qua đường giống như bị đuổi giết trăm năm, ma đạo không có hắn đất dung thân, ngay cả chính đạo cũng đưa nàng vứt bỏ. Lâm Thanh Huyền nghĩ đến cái gì, đội vàng mở ra thời gian chi kiếm xem xét, cảnh xuân tươi đẹp nghiêng phụ tuổi đem tàn, niệm bên trong ngàn phiên ý dần dần ngăn cản. Quân ảnh chưa gặp được kỳ đã hết, này tâm nắm nguyệt chiếu bụi lạnh. Nàng hẳn là sao tuyệt vọng, mà ta, cái gì cũng không làm được, đều là lỗi của ta đáng chết, ta cứu được người trong thiên hạ, lại duy chỉ có cô phụ nàng một người. Lâm Thanh Huyền triệt để thất thần, ánh mắt đạm đạm ngồi liệt trên mặt đất thì thào. Không biết qua bao lâu, Lâm Thanh Huyền mới chậm rãi hoàn hồn, đúng rồi, đã ta cứu không được nàng, vậy ta lúc trước liền không nên rời đi nàng, hảo hảo bồi tiếp nàng, cho dù là trăm năm, người trong thiên hạ lại cùng ta có liên căn gì, chỉ cần có thể cùng nàng cùng nhau, cho dù là chết, cũng tốt hơn bây giờ dày vò. Lâm Thanh Huyền dùng hết toàn thân tiên linh lực, huy động thời gian chi kiếm, tiến hành cuối cùng nhất một lần xuyên qua. Hướng phía trước, lại hướng phía trước, chính là chỗ này, hắn nhìn thấy đã từ mình, cái kia hăng hái thiếu niên, đang đứng tại Vọng Xuyên Hà bên cạnh cự thạch bên cạnh, nhìn bờ sông. Đừng đi, Lâm Thanh Huyền dứt lời, liền muốn huy kiếm chém ra thời gian trường hạ. Lớn mặt Hồng Trần Tiên, nhiều lần nhiễu loạn thời không trường hạ, ngươi có biết, ngươi đã là tội chết chỉ gặp hai cái người khoác kim giáp, cầm trong tay trường thương vạn trượng, cự nhân xuất hiện tại thời gian sông dài một bờ. Không, không, ta lập tức liền muốn thành công. Lâm Thanh Huyền mặc kệ kim giáp cự nhân ôi khiển trách, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian nói cho đã từng mình, không nên rời đi nàng. Hắn ra sức huy động thời gian chi kiếm, chém về phía thời không trường hạ, thời gian trường hạ liền bị hắn bổ ra một đường vết rách, nó vận chuyển tiên linh lực liền muốn bay ra, Vọng Xuyên Hà cái khác mình, tựa hồ cũng cảm thấy cái gì, hướng hắn nơi này trông lại. Lớn mật, bản tiên ở trước mặt còn không biết hối cải. Đáng chém. Chỉ gặp một cái kim giáp cự nhân nói xong, chính là một thương đánh ra, vô cùng hùng hồn tiên linh lực hóa thành thương ảnh, trong nháy mắt đánh nát Lâm Thanh Huyền thân thể. Một sợi yếu ớt thần hồn xa vào tại thời không trường hà bên trong. Ngoa tạo, nói động thủ liền động thủ. Lâm Tiêu bị một màn này kinh đến, lợi hại như thế đại lão, thậm chí ngay cả cái này kim giáp cự nhân một kích đều không có gánh vác. Lâm Thanh Huyền thần hồn cảm giác không thấy mình thân thể tồn tại, vẫn muốn từ trong cái khe xông ra, lại bị kim giáp cự nhân phất tay liền nắm ở trong lòng bàn tay. Ai nha, Lâm Tiêu lòng nóng như lửa đốt, không biết như thế nào cho phải, hai người này xem xét chính là chân chính tiên, chẳng lẽ đại lão ngay cả thần hồn đều không thể đào thoát. Hừ, bây giờ liền diệt mất ngươi chi thần hồn, nhường ngươi hoàn toàn biến mất. Kim giáp cự nhân dứt lời, trong tay lực lượng pháp tắc liền bắt đầu vận chuyển, Lâm Thanh Huyền thần hồn thống khổ gào thét trở nên càng ngày càng mỏng manh. Ngâm biết. Từ nơi sâu xa Lâm Tiêu cảm thấy mình phải làm một chút cái gì, trong lòng không khỏi lại dâng lên một cơn lửa giận không chỗ phát tiết, Lâm Tiêu lại đối kim giáp cự nhân chửi ầm lên bắt đầu, hiển thị rõ làm tinh thanh niên tốt tố chất, dừng tay à, ngươi cái xuất sinh. Ngươi đừng lại đánh. Chờ ta phi thăng, ngươi vợ con ta cho ngươi chiếu cố ngươi tin hay không? Lôi đến à, nhanh cho ta bổ hắn nha à, vô luận Lâm Tiêu thế nào la lên, đều không có đạt được chút nào phản ứng, không được, ta không thể gấp gáp. Lâm Tiêu ý thức ngồi xếp bằng với thời không trường hạ, bắt đầu hồi ức loại kia cùng thiên địa cộng minh cảm giác. Lần này, ý thức của hắn vậy mà thoát ly Lâm Thanh Huyền quanh thân cố định phạm vi hạn chế, từ thời không trường hạ khe hở bên trong bay ra ngoài, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp Lâm Tiêu điên cuồng vận chuyển đạo đức kinh. Cảm ngộ bản này tồn tại với thời kỳ viễn cổ thương huyền giới thiên địa, tại Lâm Tiêu không thấy được địa phương, tiểu đỉnh tản ra mãnh liệt ánh sáng nhạt, nhẹ nhẹ sấm sét tụ hợp vào ý thức của hắn trong cơ thể. Thiện. Hạo đãng hùng hồn lại để cho hắn cảm giác có một tia thanh niệm quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại Lâm Tiêu não hải, ta cảm nhận được. Lâm Tiêu kinh hỉ mở mắt, giờ phút này, hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc nhưng lại vô cùng khí tức cổ xưa, là thương huyền giới, thời kỳ viễn cổ thương huyền giới. Vũ Vương thần lôi, ta biết tên. Hô chi liền tới, nhanh chóng roi địa đỉnh. Ầm ầm, Vọng Xuyên Hà bên cạnh, đã từng Lâm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn sấm chớp rền vang bầu trời, cảm thụ đạo thiên đạo chuyển xuống kinh khủng uy áp, rung động trong lòng, miệng bên trong thì thào, ta thế nào có loại dự cảm bất tường. Đột nhiên đỉnh đầu trong mây đen, vô số sấm sét tụ tập thành một con ngập trời cự trường, hướng phía trong hư không một chỗ vô tới, trong nháy mắt liền biến mất ở Lâm Thanh Huyền trước mắt. Bên trong dòng sông thời gian, Lâm Tiêu ngạc nhiên nhìn xem ý tùy tâm động sấm sét bàn tay, thiên đạo lao ra sức à, chết cho ta. Lâm Tiêu bàn tay vung lên, sấm sét cự trưởng liền hướng phía vạn trượng cự nhân vỗ tới. Không tốt, đây là, nhanh đi báo cáo đại nhân, giới này thiên đạo ý chí có khôi phục dấu hiệu. Vạn trượng cự nhân vội vàng bung ra còn sót lại một tia tàn hồn Lâm Thanh Huyền, tàn hồn thu hoạch được tự do, một chút liền lẹn đến thời gian chi kiếm bên trong, biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Vạn trượng cự nhân vận chuyển toàn lực ngăn cản cái này sấm sét cự trưởng. Ầm ầm, bạo tạc vô biên vô hạn, lóe mù Lâm Tiêu hợp kim titan mắt to, lập tức cảm giác được đột nhiên trống rỗng, trời đất quay cuồng, triệt để đã mất đi ý thức. Quá huyền ảo bí cảnh phủ không đạo hạ. Thế nào xử lý a tỷ tỷ, như thế nhiều ngày, lập tức liền muốn tới bí cảnh cổng vào quan bế thời gian, sư đệ, thế nào còn không xuống? Hai nữ đã lòng nóng như lửa đốt, Lâm Tiêu bay lên đảo đã cửu nhật, bây giờ vẫn như cũ bật vô âm tín. Ai nha, ai cắt ta thận sao? Lâm Tiêu nằm trên mặt đất rẽ rủa nửa ngày không dậy được thân, cầm lấy hai tay vớt vớt đầu, lập tức dọa mình nhảy một cái. Chỉ gặp hoàn toàn là da bọc xương bàn tay, toàn thân quần áo đều lớn rồi mấy cái hảo, ngoa tạo, chẳng lẽ lại tại ta lâm vào huyễn tượng thời điểm mười mấy cái nữ quỷ tới đem ta cho chơi hỏng? Ừm, cái này, từ đâu tới pho tượng? Chương 73. Pho tượng xuất hiện, Thái Hương Ngự Thiên chương 73, pho tượng xuất hiện, Thái Hương Ngự Thiên, 1/2, thời không trường hạ bên trong, Lâm Thanh Huyền tản hồn nhập thân vào thời không chi kiếm bên trên, nước chảy bèo trôi. Ừm, thì ra ở chỗ này, số khổ yên ương, đi theo ta đi. Thời không trường hạ vô tận hạ du, một cái người thần bí đi ngược dòng nước, nhặt lên thời không chi kiếm, lấy ra Lâm Thanh Huyền tản hồn, thật sự là quá hỗn loạn, đi nguyên nên đi địa phương lập tức liền đem thời không chi kiếm ném ra ngoài. Lại thuận tay từ thời không trường hạ bên trong vứt đi sắp tọa hóa sơ ngâm tuyết, biến mất tại nơi này. Quá huyền ảo bí cảnh. Lâm Tiêu trên mặt đất nằm hồi lâu, mới chật vật ngồi xếp bằng lên đến, xuất ra linh thạch liền bắt đầu khôi phục linh lực. Hắn phát hiện hắn không chỉ có thân thể không có chút nào một tia linh lực, ngay cả tu vi đều có lùi lại dấu hiệu, toàn thân tinh khí, huyết nhục đều bị rút khô. Vừa rồi cái kia lão nãi nãi là ai? Không phải là ta thái nãi? Lâm Tiêu mới nằm trên mặt đất, trong mắt tất cả đều là ảo giác. Quá mạnh, nhất định là bởi vì liên tục thả hai lần đại chiêu, lần thứ hai uy lực còn quá mức, kém chút cho ta người khô không có. Lâm Tiêu trong lòng may mắn, còn tốt lưu lại một hơi. Lâm Tiêu không biết là quá huyền ảo bí cảnh tại hôm qua liền đã quan bế. Bí cảnh bên trong các đệ tử đều bị bí cảnh cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Sư tỷ, sư đệ thế nào liền không có? Tôn Niệm Vi một bên nức nở, một bên hướng về Sở Tịnh hỏi. Sẽ không, sư đệ tiên phú cường đại như thế, quả quyết sẽ không gây ở chỗ này, nói không chừng là đi tiếp thu cái gì cường đại truyền thừa. Sở Tịnh an ủi, trong lòng mình cũng là vô cùng lo lắng. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng khôi phục thật lâu, mới có thể chậm rãi đứng dậy, nhìn qua trong phòng nhỏ sinh động như thật pho tượng, trong lòng chấn kinh, đây không phải sơ ngâm tuyết pho tượng sao? Thì ra còn ở nơi này, cái này, đây là Lâm Thanh Huyền luyện chế vậy đem thời gian chi kiếm. Nơi này cơ duyên, lại là ẩn chứa lực lượng thời gian ngụy thiên khí. Lâm Tiêu kinh hãi. Đại lão, ta một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, có tài đức gì à? Lâm Tiêu một bên thở dài khắp nơi bái, một bên lặng lẽ tiếp cận ở giữa chi kiếm, tay rất tự giác sờ lên. Ông, thời gian chi kiếm vù vù một tiếng, vậy mà không có chút nào bài xích Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đem cầm lấy nắm trong tay, vào tay nhẹ nhàng, nhìn từ bề ngoài chính là một thanh hơi có mấy phần lang liệt kiếm, nhưng là Lâm Tiêu thế nhưng là không chỉ gặp một lần, Lâm Thanh Huyền cầm nó bổ ra thời không trường hạ chẳng cảnh. Cho nên Lâm Tiêu không có chút nào dám xem thường thanh này, bây giờ nhìn lại bình bình thường thường tiên kiếm, chỉ sợ đây chính là phản phát uy chân a. Nghe nói vũ khí đến cao phẩm cũng có thể sinh ra linh trí, cũng không biết này thời gian chi kiếm có thể hay không sinh ra linh trí, cái này cấp bậc vũ khí ta khẳng định là không sử dụng được, đáng tiếc a, phát nổ thần trang đẳng cấp không đủ. Lâm Tiêu nghĩ xong liền đem thời gian chi kiếm thu nhập tiểu đỉnh không gian bên trong. Thời gian chi kiếm tiến vào tiểu đỉnh không gian sau liền lơ lửng với không trung, tản ra trong suốt ánh sáng nhạt, đem trong quan tài nạ nạ cổ cho đánh thức. Mở ra nắp quan tài thấy là một thanh xinh đẹp trường kiếm, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc, lại đắp lên cái nắp, tiếp tục nằm. Lâm Tiêu lại cẩn thận dò xét vị này giống như lúc pho tượng, thật cùng sơ ngâm tuyết quả giống. Pho tượng khỏe mắt nước mắt còn hiện ra óng ánh, không khỏi cảm thán người tu tiên này không đi làm nghệ thuật thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Lâm Tiêu trên dưới dò xét, ý đồ phát hiện có hay không cái gì cơ duyên chỗ, tất cả đều rất bình thường, giống như chính là một cái bình thường tượng đá. Ừm, liền cái này, kia không bằng đi không, tốt xấu đi theo ngươi chạy chuyến này đều mệt mỏi thành ra bọc xương. Lâm Tiêu dứt lời đưa tay đi chạm đến pho tượng. Ông, chói mắt ánh sáng trắng từ pho tượng trước ngực phóng thích, thế nào lại cả như thế sáng? Con mắt sớm muộn sẽ bị lóe mù. Lâm Tiêu một bên phàn nàn, một bên híp mắt nhìn lại, chỉ gặp pho tượng phía trước lơ lửng một viên ngọc giản. Úc, lại bạo đồ vật. Lâm Tiêu vội vàng đưa tay, ngọc giản liền tự động bay tới, đột nhiên hóa thành một vệt kim quang, chui vào Lâm Tiêu mi tâm. Lâm Tiêu lập tức cảm giác trong óc xuất hiện rất nhiều tin tức, những tin tức này lưu dây dưa đan vào một chỗ, Lâm Tiêu chỉ có thể nhìn thấy trong đó cực nhỏ bộ phận. Thái Hương Ngự Thiên Quyết phần luyện khí, thiên địa hỗn nguyên, linh khí vị nguyên, nạp khí nhập thể, theo trải qua mà xoáy, thiên trung tụ linh, quan nguyên chấm nguyên, đáy chậu thủ một, đốc mạch thông đỉnh, khí đi cửu chuyển, linh tê tự hiện, ý thủ linh hải, ánh sáng thấu giữa lông mày, linh tơ lết thân, ngự khí như dây cung, quá hư ban đầu nộ, luyện khí khúc dạo đầu. Đây là tu luyện công pháp Thái Hương Ngự Thiên Quyết, Thiên Đạo Tông công pháp truyền thừa. Lâm Tiêu kinh ngạc, theo hắn biết Thiên Đạo Tông tại thời kỳ viễn cổ chính là thương huyền giới đỉnh cấp đại tông, thời kỳ cường thịnh độ kiếp đại năng ấy, đây chính là độ kiếp, tại bây giờ thương huyền giới, hắn vẫn chưa từng nghe nói cảnh giới này tồn tại. Chẳng phải là nói bộ công pháp kia có thể thẳng tu đến độ kiếp kỳ? Màu vàng kim truyền thuyết. Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, vội vàng bắt đầu nếm thử tu luyện, căn cứ khẩu quyết bắt đầu vận chuyển linh khí tiến vào thân thể, cũng dựa theo Thái Hư Ngự Thiên Quyết kinh mạch lộ tuyến tuần hoàn vận chuyển. Huyệt Thiên Trung, huyệt Quan Nguyên, huyệt Hội Âm, huyệt Bách Hội, đã thông đốc mạch dương mạch chi hải, mở ra thân thể cùng thiên địa linh khí càng chặt chẽ hơn câu thông cầu đối. Ý thức tập trung ở linh hải, không ngừng tích lũy cùng cô đọng linh lực, cảm giác lực, sức quan sát chờ cũng biết tùy theo tăng cường. Lâm Điều cũng không vận chuyển đạo đức kinh cấu kết thiên địa, đối với lúc trước tu luyện vô cực tông cơ sở luyện khí thiên, Thái Hư Ngự Thiên Quyết hấp thu cùng luyện hóa linh khí tốc độ tăng cường gấp trăm lần không thôi. Tuyệt đỉnh công pháp, nghịch thiên cơ duyên. Lâm Điều chấn kinh hô to, trong đầu tin tức lưu chỉ là phân tích cực nhỏ bộ phận mà thôi. Lâm Điều lại bắt đầu cảm ngộ tin tức lưu một bộ phận khác, đây là một tiên kiếm pháp Thái Hư Ngự Kiếm Quyết đệ nhất trọng kiếm ảnh sơ hiện, khí tụ đầu kiếm phun ánh sáng nhạt, linh tê dẫn động ban đầu phong mang. Thân theo kiếm chuyển ý như bản, kiếm ảnh chập chẩn phun phong mang. Vùng khẽ lơi kiếm linh xà hiện, thủ ngữ công phạt bắt đầu ban đầu trương. Đệ nhất trọng tương đương luyện khí kỳ tu vi, Lâm Tiêu chỉ cần cẩn thận cảm ngộ tụng niệm khẩu quyết, trong đầu liền xuất hiện một cái phát sáng tiểu nhân diễn luyện lấy kiếm chiêu, Lâm Tiêu tùy tùng bận bịu đi theo tiểu nhân động tác tiến hành luyện tập. 3D hình chiếu 3D dạy học, đơn giản hợp lý. Hưu, lăng lệ kiếm ảnh bắn ra, đánh không khí ong ong nổ đùng. Quá mạnh, kể từ đó, thực lực của ta đem nâng cao một bước. Nơi đây thật sự là một chỗ tuyệt hảo bế quan nơi trốn, phù không đảo bên trên đoán chừng có cao cấp tụ linh trận, nồng độ linh khí so ngoại giới nồng đậm rất nhiều, Lâm Tiêu lúc này ngồi xếp bằng quyết định ở đây tu luyện đột phá. Thật tình không biết bí cảnh trung thượng đẳng linh mạch tất cả đều bị bốn đại tông môn chia cắt, nếu không, bí cảnh nồng độ linh khí chính là ngoại giới gấp trăm lần không thôi. Đầu tiên là xuất ra 5000 mai hạ phẩm linh thạch bày ra tại trước mặt, vận chuyển đạo đức kinh cấu kết thiên địa, lại lấy Thái Hư Ngự Thiên Quyết luyện khí thiên vận chuyển tiến vào trong cơ thể linh khí, toàn bộ phụ không đảo thượng phong âm thanh gào thét, linh lực hóa thành vòng xoáy, chủ động tiến vào Lâm Tiêu thân thể. Chỉ là mấy hơi thời gian, liền đột phá tới luyện khí 7 tầng, chính thức tiến vào luyện khí hậu kỳ. Đảo mắt chính là 3 tháng thời gian. Lâm Tiêu tu vi tăng lên tới luyện khí 8 tầng, luyện khí 9 tầng, luyện khí 10 tầng, luyện khí 11 tầng, luyện khí 12 tầng, trực tiếp tiến vào luyện khí đỉnh phong. Linh thạch đã còn thừa không có mấy, toàn bộ bí cảnh bên trong linh khí cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, chỉ là phụ không đảo bên trong có một chỗ thượng phẩm linh mạch, không lâu sau nồng độ linh khí liền có thể khôi phục một chút. Thoải mái là sướng rồi, chỉ là đảo mắt lại từ phú ông biến dân nghèo, thậm chí toàn bộ bí cảnh vạn dặm linh khí đều bị ta tiêu hao sạch sẽ, vẫn là chưa thể đột phá trúc cơ, chỉ là luyện khí đỉnh phong, thực lực của ta cũng tăng lên không ít, Lâm Tiêu trong lòng vẫn tương đối hài lòng. À, tin tức lưu lại có biến hóa, giống như lại có thể giải đọc ra giống như công pháp Thiên Đạo Ẩn Tức Quyết. Chương 74. Bí cảnh biến mất, Khương gia chèn ép. Chương 74. Bí cảnh biến mất, Khương gia chèn ép, 1/2, Thiên Đạo Ẩn Tức Quyết, linh hơi thở trầm viên liễm phong mang, huyền khiếu dấu khí mật như dương. Tâm sóng thủ tinh ý trầm hải, thân niệm nội liễm ẩn linh mang. Quá hư chi lực đều nằm thủ, chủ nhật vận chuyển ẩn bộ dạng. Thân hóa phàm tục hôn chân thế, đạo ẩn với tâm đợi lúc rõ. Công pháp này đem trong cơ thể linh hơi thở thật sâu chìm vào dưới bụng linh nguyên bên trong, tựa như cự thạch buộc đá nem sông, không dậy nổi gợn sóng, lại đóng chặt quanh thân huyền khiếu, phòng ngừa linh khí tràn ra ngoài, nghiêm mật phong cấm khí tức. Người tu luyện muốn làm tâm cảnh như tĩnh hải không gợn sóng, thân niệm kiềm chế, không để một tia linh lực quang mang lộ ra ngoài, phản phất dung nhập bình thường chân thế. Cho dù vận chuyển Thái Hư Ngự Thiên Quyết cường đại như vậy, công pháp sinh ra linh lực ba động, cũng có thể thông qua đặc biệt chủ nhật vận chuyển lộ tuyến, đem nó xảo diệu ẩn tàng. Tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới, người ngoài quan trì, giống như không có chút nào tu vi phàm nhân. Thật sự là nghĩ cái gì đến cái gì. Bây giờ Lâm Tiêu tu vi tăng lên thực sự quá nhanh, người ngoài trông thấy căn bản giải thích không thông, chắc chắn nhận người ngấp nghé. Tu luyện ẩn hơi thở quyết ẩn tàng cảnh giới, mới có thể vạn vô nhất thất. Tu luyện pháp quyết này cần chìm lòng yên tĩnh khí, Lâm Tiêu nhưng quá quen thuộc, lúc này vận chuyển tĩnh tâm thần chú, bật học giống như trực tiếp tiến vào hiện giả hình thức, lúc này bắt đầu tu hành Thiên Đạo Ẩn Tức Quyết. Linh hơi thở trầm uyên, huyền xảo dấu khí. Lại qua 3 ngày thời gian, Thiên Đạo Ẩn Tức Quyết đã sơ quy môn tính, mặc dù làm không được đem tu vi hoàn toàn ẩn tàng, nhưng là đã đủ để giấu ở luyện khí 6-7 tầng. Không sai biệt lắm, nên đi ra, ứng. Xong, vừa tu luyện liền quên thời gian, Lâm Tiêu vội vàng cầm lấy thân phận ngọc bài, không phản ứng chút nào, lại rót vào linh lực cẩn thận cảm thụ, liền không có chút nào cảm ứng. Xong chờ ta một chút ta còn chưa lên xe a. Lâm Tiêu vội vàng mặc vào phi hành ba lô bay xuống không đảo, chỗ nào còn sẽ có sư tỷ bóng người. Ta thế nào ra ngoài a, ta Lâm Tiêu trong lòng lo lắng, lập tức ngồi xếp bằng cấu kết này phương bí cảnh thiên địa, để cầu có thể hay không tìm kiếm được lối ra. Bí cảnh toàn bộ lục địa xuất hiện tại hắn thị giác bên trong, đại lục bên cạnh lúc đầu tất cả đều là mê vụ. Bây giờ, mê vụ lại dần dần mờ nhạt tán đi, lục địa ở trước mặt của hắn không còn là từ nhìn lên dưới thượng đế thị giác, mà là phiêu phù ở trước mặt hắn trở thành trình độ thị giác, không gian chung quanh cũng dần dần trở nên hắc ám tĩnh mịch. Ai, thế nào chuyện, thế nào cảm giác có chút quen thuộc? Đây không phải ta tiểu đỉnh không gian sao? Bí cảnh bên ngoài lối vào, tại kia nguyên bản ăn khớp mà ổn định thời không kết cấu bên trong, đột nhiên xuất hiện một mảnh hỗn độn loạn lưu. Vùng không gian kia tựa như một khối bị bàn tay vô hình cứ thế mà xé rách xuống tới bức cầu, nguyên bản chặt chẽ phù hợp biên giới chỗ, hiện tại bày biện ra một loại bất quy tắc xé rách hình. Không gian nứt gãy biên giới lóe ra quỷ dị ánh sáng nhạt, dường như tiêu tán năng lượng tại dãy rủa lấy hồi quy nguyên vị, nhưng lại bị một cỗ không biết lực lượng giam cầm tại cái này vỡ vụn tàn phiến chung quanh. Nguyên bản bổ sung tại bên trong vùng không gian này vật chất, giờ phút này cũng lâm vào vô tự trạng thái. Loại trạng thái này chỉ kéo dài một lát, chung quanh không gian chi lực liền đem cái này một mảnh hư vô một lần nữa lên bù. Huyền Thiên Kiếm Tông, ừm, thế nào chuyện? Vì sao không cảm giác được quá huyền ảo bí cảnh liên hệ rồi? Bế quan bên trong Kiếm Vô Trần đột nhiên mở mắt, bước ra một bước trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Quá huyền ảo bí cảnh lối vào, nơi này đã tới ba tên khí tức như vực sâu tu sĩ, không đủi, ngươi đã đến Phượng Hoàng Cốc Đan Hà Phượng chủ đối hắn cười nói. Mấy vị, cái này quá huyền ảo bí cảnh, là thế nào chuyện? Kiếm Vô Trần lên tiếng hỏi thăm. Ta lúc đến nơi này, chỉ cảm thấy nhận một mảnh cường đại không gian chi lực lưu động, quá huyền ảo bí cảnh đã từ nơi này hoàn toàn biến mất. Tiêu Diêu Tông gió giật chợt nói. Ta lưu tại quá huyền ảo bí cảnh bên trong hậu thủ cũng hoàn toàn cắt ra liên hệ đoàn tụ bên trong Đêm Vô Thương cũng là nói. Không phải là có người leo lên không đảo, thu được truyền thừa. Thế nào có thể, kia không đảo cấm bay pháp trận cùng công kích trận chí ít cũng còn có đại thừa kỳ cường độ, ai có thể trèo lên đi lên? Đan Hà Phượng chủ nhữ mày nói. Mấy người đều là nhữ mày suy tư, trong lòng nghi hoặc không ngừng. Một bên khác, đột nhiên xuất hiện tại tiểu đỉnh không gian bên trong Lâm Tiêu một mặt một bước, nhìn xem trước mặt nhỏ trường đầu ngón tay bí cảnh đại lục, bên trái là Lam Tinh, bên phải là Thương Huyền giới. Cái này bí cảnh thế nào cũng chạy nơi này tới. Còn tốt, đã có thể đi vào chỗ này, nói rõ ta liền có thể ra ngoài, Lâm Tiêu vừa dứt lời, liền chớp mắt về tới Lam Tinh Miên Quốc. Lấy điện thoại di động ra phát hiện đã không có điện tắt máy, tìm một nhà khách sạn ở lại sau sạc điện mở ra điện thoại, phát hiện có mấy cái điện thoại chưa nhận, còn có hẹn chặt tin tức, cơ hồ đều là Tống Tống Bân đánh tới, đội vàng cấp hắn phát một cái trở về. "Uy, ta tốt đại ca, ngươi cuối cùng có tin tức, ngươi chạy đi đâu rồi? Ta khắp nơi đều tìm không thấy ngươi." Tống Bân thanh âm đội vàng truyền đến. "Ta chạy đến rừng sâu núi thẳm đi bế quan, ngươi biết, tại những địa phương kia không khí tốt, mà lại không có quái dày, xảy ra cái gì chuyện?" Lâm Tiêu hỏi. "Long Đằng Y Dược xảy ra chuyện, đến từ Giang Thành mấy cái tập đoàn ra tay chèn ép, chúng ta nhân viên kỹ thuật bị đào đi, các loại nguyên vật liệu thương nghiệp cung ứng đều từ chối cùng chúng ta hợp tác, bây giờ sản phẩm của chúng ta đã hoàn toàn mất đi danh tiếng, cơ hồ bán không được. Lâm ca, ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta cũng muốn xách thùng đường chạy." Tống Bân vội vàng nói. "Giang Thành, cha được là cái gì người ra tay sao?" "Giang Thành Thịnh Đạt tập đoàn, phía sau người thao túng có lẽ cùng Khương gia có quan hệ." "Khương gia? Thì ra là thế, ta đã biết, việc này ta biết giải quyết." Lâm Tiêu dứt lời liền cúp điện thoại. Xem ra Khương Lễ chết có thể đã chết. Lâm Tiêu thẩm nghĩ ở đây lại cho Trần Yên Nhiên trở về điện thoại. "Uy, Lâm đại ca, ngươi ở đâu?" "Hiện tại Khương gia đang tại khắp nơi tìm kiếm ngươi, Khương gia gia chủ Tam đệ chết rồi, bọn hắn nói cùng ngươi có liên quan." Điện thoại vừa kết nối, liền truyền đến Trần Yên Nhiên thanh âm lo lắng. "Ta vừa mới bế quan mà ra, ngày mai ta lại đến nhà bái phòng." "Lâm đại ca, ngươi vẫn là mau mau đi trốn đi đi, Khương gia thực lực ngươi chỉ sợ bất lực chống lại à, nghe nói Khương gia gia chủ tựa hồ là đã đột phá tông sư." Trần Yên Nhiên quên đủ. "Tông sư thôi, ta còn không để vào mắt, yên tâm đi. Ta xưa nay không làm không nắm chắc việc." Lâm Tiêu nói. Trần Yên Nhiên lại khuyên Lâm Tiêu hồi lâu gặp Lâm Tiêu vẫn như cũ kiên trì, cũng không có biện pháp. Theo sau Lâm Tiêu lại hướng Diệp Thanh Uyển gọi điện thoại, đều đã đi qua gần một tháng, vậy mà một chút tin tức đều không có chuyển đến, hắn rất hoài nghi Diệp Thanh Uyển có hay không đem nàng nói để ở trong lòng. "Uy, Lâm công tử." Thành thục thanh âm từ trong điện thoại chuyển đến. "Thế nào? Nhưng có cái gì tin tức? Ngươi sẽ không có theo ta nói xử lý a?" Lâm Tiêu thanh âm có một tia lành ý. "Lâm công tử, ngươi hiểu lầm, chúng ta đã tra được mẹ của ngươi cũng không phải là kiểm tình người địa phương. Năm đó hắn tựa hồ là độc chiếm đi vào kiềm tỉnh, tại kiềm tỉnh thân nhân đều là hư giả, còn như nó đến chỗ, chúng ta vẫn đang tra, lại nhận lấy không nhỏ lực cản." "Cái gì? Hư giả? Cái gì lực cản?" Lâm Tiêu trong lòng khiếp sợ không tên, mẫu thân hắn nói cho hắn biết, ngoại công của hắn bà ngoại rất sớm liền chết rồi, hắn cũng không có huynh đệ tỉ muội, cho nên Lâm Tiêu chưa từng có đi qua mẫu thân nhà mẹ đẻ. Chương 75. Tiến về Giang Thành, lĩnh giáo võ học. Chương 75. Tiến về Giang Thành, lĩnh giáo võ học, 1/2. Bây giờ chúng ta còn không có cái gì cụ thể manh mối, chỉ là phát hiện mẹ của ngươi từng xuất hiện tại Sang Sông Thành, nhưng là chỉ là chờ đợi rất ngắn một đoạn thời gian, liền lại chạy tới kiểm tỉnh nông thôn, tựa hồ là đang tránh né cái gì. Diệp Thanh Uyển ngưng nặng nói. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, tả quyền nắm chặt. "Tốt, cái này có cái gì tin tức, trước tiên cho ta biết." Lâm Tiêu cúp điện thoại, mắt lộ lanh sắc, mặc kệ là cái gì người, nếu là dám làm tổn thương mẫu thân của ta, ta chắc chắn để nó luyện hồn và phách. Lúc đầu chuẩn bị giải quyết triệt để Miễn Quốc những này u ác tính lại trở về, nhưng là bây giờ Long Quốc bên kia xảy ra chuyện, liền để những này tôm kép nhại nhép lại nhảy đát mấy ngày. Lâm Tiêu cùng ngày liền lên đường trở về Long Quốc, ngày thứ hai liền lại chạy tới Giang Thành, đầu tiên là đi vào Trần Lao gia tử đưa cho hắn trong biệt thự. "Lâm tiên sinh, ngài trở về." Lâm Tiêu vừa mở cửa, cũng có một cô gái trẻ tuổi mặc trang phục hầu gái hướng nàng bất an. "Ngươi là?" Lâm Tiêu hai mắt thật to, đầy đầu dấu chấm hỏi. "Ta gọi Tiểu Lam, là Trần gia Trần tiên sinh an bài ta tới vì ngài quét dọn gian phòng, ngài không có ở đây thời gian đều là ta còn có một quản gia tại chăm sóc ngài biệt thự." Lâm Tiêu gật gật đầu, "Cũng là, như thế lớn biệt thự nếu là không có người chăm sóc, liền phải toàn bộ rơi đầy cho bụi." "Lâm tiên sinh, có cái gì phân phó xin cứ việc gọi ta." Tiểu Lam dứt lời liền lùi xuống. Lâm Tiêu không biết Trần gia thế nào nghĩ, vậy mà cho nàng an bài một cái tuổi trẻ trang phục hầu gái. Nhưng thật ra là Trần gia lão thái gia làm hắn nhị nhi tử Trần Mở Hiền an bài mấy cái người hầu đi giúp Lâm Tiêu chăm sóc biệt thự, Trần Mở Hiền lại sai ý, an bài một cái tư sắc cực giai tuổi trẻ nữ tử. Lâm Tiêu tại trong biệt thự nghỉ ngơi một lát, liền tiến về Trần gia hỏi thăm tình huống. "Lâm đại ca, ngươi tới rồi." Vừa mới tiến Trần phủ, liền đụng phải Trần Yên Nhiên, Trần Yên Nhiên cười chạy tới nói. "Xinh đẹp, đã lâu không gặp." Lâm Tiêu cũng là cười trả lời. "Còn không phải sao, đã lâu, đúng, ngươi thật sự có nắm chắc đối phó Khương gia sao?" "Yên tâm, ta tự có biện pháp giải quyết." Lâm Tiêu cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, liền đi theo Trần Yên Nhiên gặp hắn ra. "Lâm tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Trần lão gia tử nhìn thấy Lâm Tiêu đến đây, cũng là cười chào hỏi. lao ra tử khách khí, lao ra tử thân thể càng phát ra cứng rắn. Ôi ôi, cái này còn muốn cảm tạ ngươi viên kia nhân sâm à, chúng ta còn đánh giá thấp nó công hiệu. Trần lao ra tử vừa cười vừa nói. Ai, ngươi lần này tới đến Giang Thành, dự định thế nào đối phó Khương gia? Đương nhiên là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, trực tiếp tới cửa đi liền có thể. Trần lao ra tử suy nghĩ một lát, cái này Lâm tiểu hữu trẻ tuổi như vậy liền có như thế thực lực, tất nhiên là tông môn ẩn thế thiên kiêu đệ tử, xem ra là có môn phái cường giả tương trợ. Thì ra là thế, Khương gia phía sau có lẽ cũng có người, Lâm tiểu hữu nhất định phải hành sự cẩn thận, Trần lao gia tử lại là dặn dò. Trần lao gia tử yên tâm. Lại hàn huyên vài câu, Lâm Tiêu liền chuẩn bị rời đi. Lâm đại ca, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Trần Yên Nhiên đem Lâm Tiêu đưa đến cổng lo lắng nói. Xinh đẹp yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lâm Tiêu dứt lời liền sải bước rời đi. Tìm tới một chỗ góc tối không người, liền ngự kiếm cơi gió mà lên, chỉ là mấy phút, liền trực tiếp từ trên trời giáng xuống đã rơi vào Khương gia bên trong cửa viện. Khương gia trong tiểu viện hai cái hạ nhân đầu tiên là một mặt ngộng, thế nào trong sân đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, tưởng rằng trong phủ khách nhân, thế là một vị nữ tử tiến lên hỏi, khách nhân thế nhưng là lạc đường, muốn đi đâu xin theo ta nói. Lâm Tiêu nhìn nàng một cái, thầm nghĩ đến ngươi người còn trách tốt, ta là tới tìm các ngươi Khương gia chủ. Nữ tử sau khi nghe xong trong lòng hơi kinh, tìm ra chủ kia tất nhiên là quý khách, đội vàng gọi Lâm Tiêu theo hắn tiến về. Khương gia là một tòa nếp xưa hiện đại hóa trang viên, Lâm Tiêu đi theo nữ tử này đi vào chỗ sâu, đến một cái cửa trước nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Chuyện gì? Trong môn truyền tới một phong khoáng âm thanh nam nhân. Gia chủ, có khách nhân đến thăm. Ai? Các ngươi không phải đang tìm ta sao? Còn không ra đón khách? Lâm Tiêu lười biếng thanh âm truyền ra. Phình một tiếng, cửa liền mở ra. Một vị thân mang quần áo luyện công uy nghiêm nam tử xuất hiện tại cửa ra vào, chính là Khương gia gia chủ. Lâm Tiêu, ngươi cũng dám mình đưa tới cửa? Ta tam đệ thế nhưng là được ngươi làm hại. Khương gia chủ sắc lệ nội liễm, khí thế bức người, bên cạnh nữ tử gặp người này lại là tìm đến phiền phức, trong lòng khẩn trương không thôi, vội vàng lui xuống. Ôi ôi, ngươi tam đệ, ta chỉ là phế đi hắn võ công, lại không lấy tính mệnh của hắn, sao là hại hắn nói chuyện? Phế hắn võ công còn không tính hại hắn, mà lại ngay tại vài ngày trước hắn đã bỏ mình, ta tìm kiếm hỏi thăm các đại danh y đều không có tìm được nguyên nhân, trước đó tổn thương qua hắn chỉ có ngươi. Khương gia chủ đã khó mà áp chế lửa giận, tông sư khí tức phóng thích mà ra, chất vấn Lâm Tiêu. Ôi ôi, ta long đẳng ý dược, thế nhưng là ngươi ra tay chèn ép. Thì tính sao, tìm không thấy ngươi người, tự nhiên muốn nghĩ một chút thủ đoạn bức ngươi ra. Ôi ôi, thì ra là thế, dám ngươi bây giờ ngươi còn không có cho ta tạo thành tổn thất quá lớn mất, ngươi như theo ta hảo hảo xin lỗi, việc này còn có lượn vòng sau khi điện, dù sao tại Long Quốc tùy tiện giết người cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Khương gia chủ kiến Lâm Tiêu không có sợ hãi, trong lòng cũng lập tức bắt đầu tính toán. Lâm Tiêu bằng trường ấy tuổi liền có như thế thâm hậu thực lực, chỉ sợ phía sau lai lịch không nhỏ, nhưng tam đệ mối thù cũng không thể không báo, lập tức đổi phó gương mặt mở miệng. Ôi ôi, đã sớm nghe nói Lâm tiểu hữu thực lực cao cường, cho nên vẫn muốn lĩnh giáo một phen, hôm nay thời tiết cũng không tệ, sao không đến nghiên cứu thảo luận một phen võ học. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi nghĩ đến quả nhiên là lão hồ ly, có thể đi đến vị trí này không có chỗ nào mà không phải là năng lực cùng trí tuệ xuất chúng người. Chỉ sợ nghiên cứu thảo luận võ học là giả, mà là mượn luận bản chi danh, nếu là ta thực lực thua, liền ngộ thương đem ta đánh chết, nếu như thực lực ở trên hắn, chuyện này liền tạm thời nhận lấy. Bây giờ Lâm Tiêu còn có chút ít lo lắng tại Long Quốc, mà lại sự nghiệp của hắn huynh đệ bằng hữu cũng tại Long Quốc, lại được Long Quốc tiền bối tri ân trưởng thành đến tận đây, khi còn bé còn được đến rất nhiều người hảo tâm giúp đỡ mới có thể thuận lợi tốt nghiệp, hắn tất nhiên là không thể cùng Long Quốc bất hòa, cho nên không tất yếu tình huống không thể đại khai sát giới. Đương nhiên, nếu như chỉ là một chút sâu mọt, hắn không ngại ra tay trừ bỏ, nhưng nếu là chuyện làm lớn chuyện đắc tội quốc gia, mình ngược lại là có thể đi thẳng một mạch, thế nhưng là cùng hắn người quen sợ rằng sẽ bị liên lụy, đây là lớn lao nhân quả, thực lực hôm nay còn chưa đủ lấy tiếp nhận. Cho nên Lâm Tiêu đáp ứng hắn, thực lực hôm nay còn không có triệt để siêu thoát Lam Tinh, vẫn là phải điệu thấp làm việc, tối thiểu nhất tại Long Quốc phải khiêm tốn. Ôi ôi, đã Khương gia chủ có cái này hào hứng, ta tự nhiên vui lòng phục hồi. Vậy kính xin đi theo ta. Khương gia chủ dứt lời, trong mắt âm lạnh lóe lên một cái rồi biến mất, liền ở phía trước dẫn đường. Theo sau đó đến trang viên một chỗ lôi đài, liền nhảy lên, mời. Lâm Tiêu cũng là không chút do dự nhảy lên, chung quanh còn có rất nhiều Khương gia tuổi trẻ tiểu bối hoặc là bồi dưỡng võ giả, bọn hắn nhanh chóng vây xem tới. Đây là ai, lại muốn khiêu chiến gia chủ? Không biết, chưa thấy qua. Chẳng lẽ là kinh thành tới đại thiếu? Như thế tuổi trẻ thực lực có thể mạnh tới đâu? Ta xem là cái gì không biết trời cao đất rộng hoàn khổ thôi. Lâm Tiểu Hữu cẩn thận Khương gia chủ dứt lời, liền vận chuyển nội lực toàn lực công tới. Chương 76. Khương gia lui bước, công trường quỷ dị. Chương 76. Khương gia lui bước, công trường quỷ dị, 1/2. Khương gia chủ lấy tay thành trảo, trực kích cổ họng, Lâm Tiêu chỉ là thân thể một bên, liền tránh thoát công kích, lại là một trảo công kích đan điền, lại bị Lâm Tiêu đưa tay ngăn trở. Lâm Tiêu một cái tay khác vùng khẽ một trường, Khương gia chủ đội vàng xoay tay lại đón đỡ. Lộng soạt chỉ nghe một tiếng xương vỡ vụn thanh âm truyền đến, Khương gia chủ liền ngã bay mà ra, miệng phun máu tươi, hai tay vô lực túi trên mặt đất. Ngạch Lâm Tiêu lung túng sờ mũi một cái, đột phá đến luyện khí đỉnh phong đến nay, còn không có xuất thủ qua, hắn vừa rồi căn bản không có vận dụng linh lực, chỉ dựa vào nhục thân nhẹ nhàng ra một trường, không nghĩ tới liền đem lão nhân này nhà đánh bay ra ngoài. Khương gia chủ trên mặt đất dãy rủa một lát, lại không cách nào đứng người lên, mọi người dưới đài mới từ kinh ngạc đến ngây người bên trong hoàn hồn, đội vàng lên đài đỡ dậy gia chủ. Hô hô hô, Lâm tiểu hữu tốt thực lực. Xem ra ta tam đệ chuyện cũng không có quan hệ gì với Lâm tiểu hữu, ta cái này bị bỏ đối long đằng y dược chèn ép, đồng thời hai tay dâng lên bồi thường Khương trong lòng là nồng đậm kinh hãi, hắn căn bản không có cảm nhận được Lâm Tiêu nội lực, nói cách khác, vừa rồi một trưởng kia thuần túy là nhục thể của hắn lực lượng, cái này Lâm Tiêu bằng trường ấy tuổi, lại là một khổ luyện tông sư. Huyền luyện võ giả, chủ tu nhục thân, giảng cứu nhất lực phá và pháp, thông qua các loại cực đoan hoàn cảnh cùng thiên tài địa bảo, không ngừng rèn luyện thân thể, luyện tới đại thành đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, cùng một cảnh giới khổ luyện võ giả thực lực, đối võ giả bình thường là tính áp đảo tồn tại. Nhưng loại này võ giả có một cái tệ nạn, một là thọ nguyên ngắn ngủi, trường kỳ ở vào cực đoan hoàn cảnh bên trong nhục thân tiêu hao tiềm lực, hai là quá trình tu luyện vô cùng thống khổ, căn bản không phải người có thể tiếp nhận. Ôi, Khương gia chủ hảo khí phách, vậy ta liền không phải dậy, Khương gia chủ mau mau nhìn bác sĩ đi thôi. Lâm Tiêu dứt lời, liền sải bước mà đi. Đám người nhanh lên đem gia chủ đưa đi bệnh viện. Bệnh viện trên giường bệnh, đại ca, ngươi như thế nào được trọng thương như thế? Khương Nghĩ Hằng lo lắng hỏi. Cái này Lâm Tiêu chính là khổ luyện tông sư, không thể trêu chọc, còn cần chờ ta nhi trở về lại tính toán sau, dứt lời, liền té xỉu đi qua. Đại ca, bác sĩ. Lâm Tiêu ra trang viên, liền đến không người nơi hẻo lánh ngự kiếm mà lên, bây giờ cũng chỉ có thể như thế xử lý, tin tưởng kiến thức thực lực của ta, đều là người thông minh, Khương gia tạm thời cũng không dám lại cử động cái gì yêu tiêu thân, chỉ là thủy chung là cái tai họa ngầm. Lâm Tiêu vừa nghĩ một bên liền tới đến Trần gia. Lâm đại ca, ngươi cuối cùng trở về. Trần Yên Nhiên mừng rỡ hướng Lâm Tiêu chạy tới. Lâm Tiêu rời đi hơn một giờ, nàng đúng là một mực tại cổng chờ đợi. Ôi, nhường Yên Nhiên tiểu thư lo lắng, chuyện đã giải quyết. Trần Yên Nhiên miệng nhỏ khẽ nhếch tràn đầy kinh ngạc, mới ngắn ngủi hơn một giờ, chuyện vậy mà đã giải quyết. Ta dẫn ngươi đi gặp gia gia của ta, dứt lời liền ở phía trước dẫn đường. Trần lão gia tử gặp Lâm Tiêu như thế mau trở về đến cũng là trong lòng hơi kinh, chuyện thế nhưng là giải quyết. Không tệ, làm phiền Trần lão gia tử quản niệm, ta cùng Khương gia đã đạt thành hòa giải, Khương gia chủ rất khách khí. Trần lão gia tử chỉ tin một nửa, rất khách khí. Không phải là đem Khương gia chủ đánh chết đi, Lâm tiểu hữu phía sau cao nhân, hẳn là còn tại tông sư phía trên. Ôi, Lâm tiểu hữu quả nhiên bối cảnh phi phàm, vừa vặn ta thành ra gần đây gặp được một việc khó, có thể hay không mời Lâm tiểu hữu hỗ trợ một hai. Trần lão gia tử khách khí chắc tay. Ai, lão gia tử sao đến khách khí như thế? Cứ nói đừng ngại. Chuyện là như thế này, ta Trần gia sản nghiệp liên quan đến địa sản, mà tại một chỗ địa sản khai phát bên trong, gặp cái sự, một chỗ công trường công nhân đã ly kỳ tử vong 3 người, bây giờ, công trường cũng là bị ép đình công. Ồ, Trần lão gia tử còn xin tinh tế nói đến, Lâm Tiêu lên một tia hứng thú, hắn không gian bên trong còn có một nữ quỷ đâu, nói không chừng lại là cái gì quỷ quái quái phá. Theo trên công trường công nhân nói, trước đây không lâu mặt đất khai phát lúc chỗ kia công trường là một mảnh rừng rậm, khai thác thời điểm bị máy móc không cẩn thận đập chết một tổ trồn. Lúc ấy công nhân cũng không có để ý, thẳng đến mấy tháng sau, chỗ kia công trường công nhân liền nhiều lần nói tại ban đêm thấy được trồn, thoạt đầu không có để ý, còn tưởng rằng là các công nhân nghĩ tăng lương mà tìm cớ. Thẳng đến trước đó không lâu, nơi đó liền bắt đầu người chết, nghe nói đều là bởi vì kinh sợ quá độ mà chết, đã chết 3 người, rốt cuộc ép không được, công trường cũng bị bách đình công, hiện tại ngoại giới đã huyên náo túi bụi, nói là chúng ta Trần gia tác nghiệp quá nhiều. Ai Trần lao ra tự dứt lời, trùng điệp thở dài một hơi. Gia gia của ta tự mình đi nhìn qua, lại mời một chút đạo môn đại sư đi qua cách làm, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Hôm nay lại mời Giang Thành nổi danh phong thủy đại sư, buổi tối hôm nay chuẩn bị đi qua nhìn xem xét. Lâm đại ca, ngươi nếu là không có việc gì, có thể cùng nhau tiến đến. Trần Yên Nhiên ở một bên bổ sung nói. Thì ra là thế, vậy thì tốt, vậy tối nay liền cùng nhau tiến đến. Lâm Tiêu đáp. Kỳ thật Lâm lão gia tử nghĩ mời Lâm Tiêu là giả, ngược lại là muốn nhìn một chút Lâm Tiêu phía sau người có thể hay không ra tay, nhiều một phần lực lượng cũng là nhiều một phần bảo hộ. Dù sao đối hôm nay mời vị kia phong thủy đại sư, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Quá tốt rồi, Lâm đại ca, đến lúc đó ta cũng muốn đi. Ngươi muốn bảo vệ ta à? Trần Yên Nhiên vui vẻ nói. Lâm Tiêu chỉ là cười một tiếng, đoán chừng là cái gì tiểu quỷ quậy phá, dù sao cũng không có việc gì, liền đi đem nó thu, cũng coi là tích chút âm đức, vạn nhất sau này xuống địa phủ Diêm Quân nói ta chỉ là giết người, lại chưa tích đức, cũng là không dễ nói chuyện. Lâm Tiêu còn đang suy nghĩ lấy như thế nào chuẩn bị địa phủ vấn đề, người sống một đời, chính là muốn giao hữu rộng khắp, bộ dạng này, đi nơi nào đều có thể được hoan nghênh. Đang lúc hoàng hôn, Lâm Tiêu tại Trần gia ăn cơm, trên bàn cơm Trần Yên Nhiên một mực tại cho Lâm Tiêu thêm đồ ăn, làm Lâm Tiêu rất là không có ý tứ. Trần lão gia tử chỉ ở một bên cười hôi hôi nhìn xem, Lâm Tiêu không khỏi nghĩ thầm ngươi lão nhân này nhìn cái gì nhìn. Tôn nữ đều muốn chạy theo người khác ai, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, Lâm Tiêu bây giờ một lòng đại đạo, căn bản không lòng dạ nào nhìn nữ tình trường, vừa nghĩ tới Lâm Thanh Huyền cùng Sơ Ngâm Tuyết kết cục, hắn càng là hai cô run run, hảo hảo tu tiên, hắn không tâm sao. Tiếp nhận Lâm Thanh Huyền truyền thừa, hắn hẳn là cũng coi như ta nửa cái sư phó đi, ai. Lâm Tiêu lại thở dài một hơi. Không lâu sau cơm nước xong xuôi, một đoàn người liền tiến về công trường cùng cái kia phong thủy đại sư tụ hợp, nghe nói cái kia phong thủy đại sư phi thường bận rộn, cho nên đều không có đi đến Trần gia, ngược lại trực tiếp liền đi hướng công trường. Rất nhanh liền đến công trường, Lâm Tiêu liền trông thấy một cái thân mặc cổ phát trường bào, giữ lại một cái râu cá chê xốc vác tiểu lão đầu, phía sau còn đi theo một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Lâm Tiêu cảm giác cái này tiểu lão đầu trong cơ thể xác thực có một cỗ không nhỏ nội lực ba động, hẳn là tại ám kình trung kỳ trái phải. Trung đại sư, làm phiền ngươi đi một chuyến Trần lão gia tử liền đội vàng tiến lên chào. Trần lão, đâu có đâu có, sao khách khí như thế? Hôm nay ta liền dốc hết toàn lực vì Trần lão trừ bỏ cái này hai họa vị này. Trung đại sư cũng là khách khí nói. Chương 77. Cây hồng bì thảo phong, một quyền làm được. Chương 77. Cây hồng bì thảo phong, một quyền làm được, 1/2, không biết vị tiểu hữu này là. Đại sư nhìn về phía Trần lão gia tử phía sau Lâm Tiêu hỏi, còn không có vì Trung đại sư giới thiệu, vị này Lâm Tiêu tiểu hữu, ngươi đừng xem hắn tuổi trẻ, xác thực có được tiếp cận tông sư tu vi võ đạo, hôm nay ta đem hắn mời đến, cũng là vì nhiều một phần bảo hộ. Trần lão gia tử cười ôi ôi nói, vị này Trung đại sư đầu tiên là có chút sắc mặt không vui, theo sau nghe được người trẻ tuổi này lại có tiếp cận tông sư thực lực, trong lòng có chút chấn kinh, thế là vội vàng cười nói, Lâm tiểu hữu, quả thật tuổi trẻ tài cao, chắc là sư xuất danh môn. Thôi đi, khoác lác còn tạm được. Lúc này, Trung đại sư phía sau người trẻ tuổi nhỏ giọng lẩm bẩm, những người khác không có nghe thấy, nhưng Lâm Tiêu xác thực nghe được rất rõ ràng. Ôi ôi, cũng không có sư môn, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp bước vào võ đạo. Ôi ôi, thì ra là thế. Nghe thấy Lâm Tiêu nói như vậy, Trung đại sư trong lòng khinh thị mấy phần, như thế tuổi trẻ tông sư, cái này Trần lao đầu sợ là già nên hồ đồ rồi, bị giao động đi, lập tức liền không còn phản ứng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tự nhiên là phát hiện cái này Trung đại sư khinh thị, chỉ là cũng không thèm để ý. Trần lao gia tử cũng là phát hiện Trung đại sư dị thường, chỉ là khó mà nói cái gì, đành phải vội vàng giật ra chủ đề, Trung đại sư, chuyện tối nay liền muốn hết dựa vào ngài. Khách khí, ta tự nhiên hết sức. Mấy người dứt lời liền tiến về chuyện xảy ra hiện trường. Chuyện xảy ra công trường là tại vùng ngoại thành mới khai phá mặt đất, phía sau chính là một tòa núi lớn. Trung đại sư đến hiện trường sau, liền triển khai trận thế, xây dựng một tòa pháp đài, xuất ra một thanh không biết cái gì chất liệu kiếm gỗ, lại là vẽ bùa lại là niệm chú. Lâm Tiêu nhìn xem cái này Trung đại sư một phen thao tác, nghĩ thầm lão đầu này vẫn có chút bản lãnh, cũng không phải là giang hồ phiến tử. Lão đầu này vẽ phủ chú dẫn dắt chung quanh một chút âm khí sắc khí, khiến cho kia phiến địa phương biến thành đối với quỷ dị tới nói rất có lực hấp dẫn một chỗ. Chỉ là mấy hơi thời gian, hiện trường liền âm phong trận trận, dùng với chiếu sáng đèn cũng lúc sáng lúc tối, không ngừng lấp lóe. Có chút náo quỷ ý tứ a, bây giờ Lâm Tiêu thực lực khiến cho hắn có không ít lực lượng, tại Lam Tinh mặc kệ ngươi bao nhiêu lợi hại tiểu quỷ, chỉ là đều chỉ là một bàn tay chuyện. Chỉ là loại kia thực chất bên trong đối quỷ sợ hãi, nhưng thủy chung không cách nào biến mất, tựa như có người hắn sợ côn trùng, như vậy tiểu nhân côn trùng có thể tổn thương đến người sao? Không thể, nhưng chính là sợ hãi, không gây thương tổn được người, cách đứng người. Chỉ chốc lát sau, chiếu sáng ánh đèn toàn bộ dập tắt, đứng ở một bên Trần Yên Nhiên suýt nữa kêu thành tiếng, vội vàng bắt lấy Lâm Tiêu cánh tay. Lâm Tiêu cười lắc đầu, hắn ngược lại là có chút tò mò, cái này Trung đại sư có thể hay không đối phó cái này tiểu quỷ. Rất nhanh, trong đêm tối liền toát ra một cọng lông mượt mà quỷ quái, đúng là một con to lớn tròn hư ảnh, nó vừa xuất hiện liền lộ ra 10 phần phẫn nộ. Nhân loại, ngươi lại dám gạt ta tới đây, nhận lấy cái chết. Trốn hai mắt ú lục, thân hình phiêu hốt, phát ra trận trận rít lên, dẫn đầu dương nanh múa vướt nhào về phía lao đầu. Lao đầu cũng không yếu thế, ánh mắt kiên nghị, trong tay nắm chặt kiếm gỗ, nghiêng người lóe lên, thuận thế dùng kiếm gỗ hướng trồn quỷ hồn bung đi. Trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính, hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Đột nhiên trồn quyết tâm, đúng là từ trong miệng phun ra một mảnh hắc vụ, hôn lao đầu liên tục lùi lại, ho khan không ngừng, hắc vụ không ngừng tiến vào lao đầu thất khiếu, lao đầu liên tiếp trong miệng nhập chú, chật vật không chịu nổi. Không tốt, thứ này đạo hạnh quá sâu, ta không phải là đối thủ, nhanh chóng lui ra. Lão đầu một bên giống to, một bên nhanh chóng lùi lại. Trần lao ra tử vội vàng vận chuyển nội lực bảo hộ ở Trần Yên Nhiên phía trước, lại quay đầu đối Lâm Tiêu nói ra, Lâm tiểu hữu, có thể cẩn thận, ngươi sau cao nhân ra tay. Lâm Tiêu nghi hoặc, quay người nhìn một chút, ta phía sau không ai a, giao cho ta là được. Dứt lời xài bước đi hướng trước. Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa, đây không phải ngươi khoe khoang thời điểm. Lão đầu lui đến đám người trước người, mang theo đồ đệ của hắn liền muốn chạy trốn, đã thấy Lâm Tiêu hướng phía trước, lớn tiếng ôi trách mắng, sư phó, cái này trồn không qua được đi. Theo lão đầu người trẻ tuổi nói, thì ra là thế, hắn chỉ có ở chỗ đó mới có thể phát huy ra thực lực cường đại, cho nên nó không dám tới. Lão đầu thở dài một hơi, lại trông thấy Lâm Tiêu khăng khăng tiến lên, đều thời điểm nào còn muốn đi lên khoe khoang, thật sự là không biết trời cao đất rộng, một hồi còn muốn cho sư phụ ta đi cứu ngươi là không thể nào. Lão đầu đệ tử giận dữ nói. Lâm Tiêu không có để ý bọn hắn, trực tiếp đi vào trồn phạm vi công kích, trồn gặp cái này nhân loại như thế có dũng khí, cũng là trở nên không còn cuồng bạo, ngược lại cùng Nhan Duyệt sắc bắt đầu, nhân loại, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, vậy ta hỏi ngươi, ngươi thấy ta giống người, vẫn là giống thần? Ừm. Tên trang diện, ngươi thế nào còn theo ta thảo phong rồi? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại sao đầu nhọn? Lâm Tiêu đây là cười hỏi. Trôn cảm giác mình đã bị vũ nhục, nhưng lại không biết câu nói này nơi nào có cái gì vấn đề, chỉ có thể lần nữa cưỡng chế nộ khí hỏi, ngươi trả lời ta, ta là giống người hay là giống thần? Chỉ cần ngươi trả lời, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. A, thật hay giả? Vậy ngươi có thể giúp ta đột phá trúc cơ sao? Lâm Tiêu thần thần bí bí xích lại gần Trôn nhỏ giọng nói. A, ta nhìn ngươi là muốn chết. Trôn triệt để bị Lâm Tiêu chọc giận, huy động lợi trảo liền chụp tới. Ai, thế nào còn cấp nhãn? Lâm Tiêu cũng là điều động đan điền một tia linh lực liền muốn bung ra một kích tia chớp sấm đánh trưởng. Trần lao ra tử tràn đầy lo lắng thần sắc, lao đầu bất đắc dĩ lắc đầu, thanh niên khinh thường hừ một tiếng, Trần Yên Nhiên thì là sợ hãi hai mắt nhắm lại. Trảo cùng chỉ tay tiếp, chỉ nghe oanh một tiếng, trồn móng vuốt liền bị đánh thành hắc vụ tiêu tán, trồn không có dư thừa động tác, quay người liền biến thành hắc vụ chạy trốn. Lâm Tiêu thấy hắn như thế quả quyết, cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng lại đánh một quyền, lôi quang chợt hiện, trong nháy mắt liền đánh nổ tất cả hắc vụ. Đám người trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì? Pháp thuật sao? Lâm lão gia tử kinh hãi hỏi. Đây là đạo thuật, dẫn lôi chi thuật, ngươi là đạo môn tiên sư, vẫn là nói sử dụng cái gì cường lực phụ chú? Lao đầu kinh ngạc hỏi. Thanh niên vội vàng nút ở lão đạo phía sau, không còn dám nhìn Lâm Tiêu một chút, bây giờ hắn mới biết được nhất sơn càng cao hơn nhất sơn, chân chính thiên kiêu đều là rất điệu thấp. Lâm Tiêu chỉ là nhẹ nhàng cười lắc đầu, tốt, chuyện đã giải quyết, mọi người về nhà tắm một cái ngủ đi, dứt lời liền đi ở phía trước. Lâm tiên sư, Lâm tiên sư chờ ta một chút, lão đầu kêu to vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau về tới chân phủ, Lâm Tiêu gặp cái này trung lão đầu một mực đi theo phía sau, lơ đãng nghi ngờ hỏi thăm, vị này trung đại sư, ngươi không phải bể bộn nhiều việc sao? Một mực đi theo ta sao? Lão đầu thật không tốt ý tứ cười cười, lại vội vàng kéo qua đồ đệ của hắn, mới không biết tiên sư ở trước mặt có nhiều đắc tội, xin hãy tha thứ à, nghiệt đồ còn chưa lên buổi tội. Mời tiên sư tha thứ, thanh niên mặc dù nói trong lòng kinh hãi, nhưng là đáy lòng vẫn còn có chút không phục. Ta cũng không phải cái gì người hẹp hỏi, nói gì cái gì tha thứ. Như thế vô cùng tốt, như thế vô cùng tốt, không biết tiên sư có thể thu ta làm đồ đệ, ta nguyện cả đời phụng dưỡng lão nhân gia ngài. Trung lão đầu dứt lời, vùi đầu liền bái. Chương 78. Từ chối thu đồ, một mình bí cảnh. Chương 78. Từ chối thu đồ, một mình bí cảnh, 1/2, cái gì? Lâm Tiêu bị lão đầu này nói cho kinh đến, rất lớn niên kỷ một cái lão đầu, thế nào còn muốn ăn cỏ non đâu. Một bên Trần lão gia tử cũng là trong lòng chấn kinh, cái này trung đại sư tại Giang Thành thượng lưu xã hội uy vọng cũng không nhỏ, lấy hắn cao ngạo tính cách bây giờ đều muốn bái sư, chỉ là vừa nghĩ tới Lâm Tiêu như thế thần hồ hắn giấu vết thủ đoạn, trong lòng lại cảm thấy đương nhiên. Một bên Trần Yên Nhiên từ khi nhìn thấy Lâm Tiêu như là trích tiên lôi đỉnh thủ đoạn sau chấn kinh liền chưa từng có ngừng qua, nghe thấy lão đầu này muốn bái sư nàng cũng cảm thấy đương nhiên, trong lòng càng thêm ngưỡng mộ Lâm Tiêu, không khỏi đang tự hỏi mình đến tuột cùng có thể hay không xứng với Lâm Tiêu. Trung đại sư đồ đệ nghe thấy sư phụ của mình lại muốn bái cái này không lớn hơn mấy tuổi người trẻ tuổi vi sư, trong lòng đắng chát, mình vậy mà trước đó còn xem thường hắn, kết quả hiện tại trực tiếp chính là siêu cấp thêm bối. Việc này không cần nhắc lại, ta không lòng dạ nào thu đồ, bản lãnh của ta ngươi cũng học không được. Lâm Tiêu chém đinh chặt sắt nói. Trung lão đầu gặp Lâm Tiêu quyết tuyệt như vậy, cũng không tốt lại kiên trì, chỉ có thể ở trong lòng cảm thán mình không có loại cơ duyên này, cảm thán một tiếng nói, đã như vậy, tiểu lão nhân ta cũng lại không cưỡng cầu Lâm tiên sư, bất quá ta vĩnh viễn đem Lâm tiên sư phụng làm tiền bối, ngày sau nếu là có cần dùng đến địa phương, còn xin Lâm tiên sư tùy ý phân phó. Chính là nói xong lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không có từ chối nhận lấy danh thiếp, trung đại sư khách khí, ngươi dù sao cũng là lớn tuổi người. Đâu có đâu có, chúng ta người tu đạo, vốn là lấy tu vi luận tôn ti, đều là hẳn là trung lão đầu phi thường khách khí, vẫn như cũ kiên trì. Lâm Tiêu lười nhắc cùng trung lão đầu tranh cái này cao thấp, thế là liền theo hắn. Lâm tiên sư, trước đó không biết Lâm tiên sư bản sự, có nhiều đắc tội địa phương, còn xin rộng lòng tha thứ. A Trần lão gia tử cũng là chắp tay phi thường khách khí nói. Trần lão gia tử không cần như thế, lộ ra quá mức lạ lẫm, còn giống như trước kia là đủ. Ha ha, nói cực phải, chỉ là Lâm tiên sư bản lãnh như thế, ta Trần gia tự nhiên muốn càng hơn nữa hơn lễ đối đãi. Lâm đại ca. Trần Yên Nhiên hàm tình mạch mạch nhìn xem Lâm Tiêu muốn nói lại thôi. Lâm Tiêu lúng túng sờ lên cái mũi, trong lòng không biết như thế nào cho phải, một chút lẩm trung thân a, cái này đại bội tử hồ đồ a. Trần lão gia tử gặp bầu không khí có chút kỳ quái thế là nói ra, hôm nay sắc trời đã tối, Lâm tiên sư sớm đi nghỉ ngơi, dứt lời liền gọi hạ nhân mang Lâm Tiêu đi xuống, trung lão đầu cũng theo đó rời đi. Hai người sau khi đi, Trần lão gia tử nhìn xem tâm sự nặng nề Trần Yên Nhiên nghiêm túc và chân thành nói ra, tôn nữ, bây giờ Lâm tiên sư, ta Trần gia chỉ sợ khó mà trèo cao a, dứt lời liền rời đi. Trần Yên Nhiên sau khi nghe xong trong lòng cảm thấy thất lạc, Liên gia gia cũng như thế coi là sao? Cũng không quan hệ, chỉ cần ngẫu nhiên có thể hầu ở Lâm đại ca bên người liền tốt, sau này chuyện đi một bước nhìn một bước a. Lâm Tiêu xếp bằng ở Trần phủ khách phòng trên giường, trong lòng suy tư, bây giờ Sở Tịch sư tỷ bọn hắn chỉ sợ còn tưởng rằng ta bị vây ở bí cảnh bên trong, mà trở lại tông môn còn không biết có thể hay không gây nên những người khác ngờ vực vô căn cứ, nếu là có người hỏi mình là như thế nào ra, còn không biết tìm cái gì lý do lấp liếm cho qua. Sáng sớm hôm sau Lâm Tiêu liền quay trở về mình Giang Thành trong biệt thự, cáo chi hạ nhân mình muốn bế quan mấy ngày không thể quấy rầy, sau liền trở về Thương Huyền giới. Biệt thự tên kia cô gái trẻ tuổi là Trần gia chuyên môn bồi dưỡng, phi thường chuyên nghiệp, tới thời điểm người Trần gia liền chuyên môn cho nàng đã thông báo, Lâm tiên sinh chuyện không nên kỳ quái càng không nên hỏi nhiều. Thương Huyền giới. Lâm Tiêu xuất hiện ở trước đó bí cảnh lối vào chỗ, bây giờ hắn tại Thương Huyền giới đã mất tích hơn 3 tháng, mình một cái nho nhỏ ngoại môn luyện khí đệ tử thôi, chỉ mong không có gây nên cường giả chú ý. Lâm Tiêu mang tâm tình thấp thỏm trở lại tông môn, quyết định đi trước tìm Sở Tịch sư tỷ hiểu rõ một phen tình huống. Sở Tịch sư tỷ đi vào Sở Tịch sư tỷ ngoài động phủ kêu một tiếng, chỉ chốc lát sau chỉ thấy Sở Tịch thần sắc khẩn trương chạy ra. Lâm sư đệ, thật là ngươi, ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi. Sở Tịch bước nhanh chạy tới ôm lấy Lâm Tiêu, trong mắt nước mắt bị nàng cưỡng ép nén trở về. Lâm sư đệ, ngươi nhưng có cái gì trở ngại? Như thế thời gian dài ngươi đã đi đâu? Ta nghe người khác nói quá huyền ảo bí cảnh lối vào biến mất, cả vùng không gian đều bị không biết cường giả na di đến không biết đi nơi nào. Lâm Tiêu sau khi nghe xong trong lòng lập tức có ý nghĩ, thế là nói ra, ngày đó ta bay lên phủ không đảo sau, ngoài ý muốn bị nhốt với phía trên sượng mặt cũng ra không được, sau đó không biết quá rồi bao nhiêu thời gian, mới đột nhiên bị vùng không gian kia bài xích ra, ta liền lập tức về tới tông môn. Sở Tịch đương nhiên sẽ không hoài nghi Lâm Tiêu, liền vội vàng gật đầu, trong lòng vô cùng mừng rỡ, trở về liền tốt, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta sẽ đem cái tin tức tốt này nói cho Tôn Niệm Vi sư muội cùng Vương Vũ Hân sư muội. Chỉ chốc lát, hai người đều chạy đến, gặp Lâm Tiêu thật an toàn trở về, ba người như thế nhiều ngày vẻ lo lắng cũng là quét sạch sành sanh. Ba vị sư tỷ, ta bị nhốt những ngày qua không có tông môn những người khác tìm ta a. Ba người đều có chút nghi hoặc, không biết Lâm Tiêu vì sao như thế hỏi, cũng không có, dẫn đội trưởng lao đoán trưởng chỉ cho là ngươi chết tại bí cảnh bên trong, cũng không có những người khác đi tìm ngươi tung tích. Lâm Tiêu sau khi nghe xong trong lòng thở dài một hơi, lại cùng tam nữ Hàn Huyên hồi lâu mới trở về động phủ của mình bên trong. Bây giờ tài nguyên tu luyện cũng tiêu hao không xài biệt lắm, còn thừa lại 100 mai trung phẩm linh thạch, vừa vặn thử một chút cái này trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm có gì khác biệt, Lâm Tiêu thầm nghĩ thôi liền móc ra trung phẩm linh thạch bắt đầu tu luyện. Nhoáng một cái thời gian trôi qua 8 cửu nhật, Lâm Tiêu đã hấp thu xong 50 mai trung phẩm linh thạch linh khí. Cái này trung phẩm linh thạch quả nhiên linh khí dư giả không ít, mà lại càng thêm tinh khiết, luyện hóa độ khó cũng biến thành dễ dàng không ít. Lâm Tiêu cảm thụ một chính xuống dưới cảnh giới, khoảng cách trúc cơ đã là ở trong tầm tay, trong lòng rất là kinh hỉ. Đúng rồi, sư tỷ nói quá huyền ảo bí cảnh lối vào biến mất, chẳng phải là nói toàn bộ bí cảnh trở thành mình. Bên trong còn có vô số đê giai linh thảo cùng yêu thú, mà lại linh khí nồng độ cũng muốn xa cao hơn ngoại giới, đơn giản chính là một cái bế quan tuyệt hảo chi địa. Lâm Tiêu nghĩ tới nơi đây, liền trong một ý niệm từ nhỏ đỉnh không gian tiến vào quá huyền ảo bí cảnh. Quả nhiên, nồng độ linh khí khôi phục không ít, đã nhanh muốn vượt qua ngoại giới. Lúc trước Lâm Thanh Huyền tiền bối hướng bí cảnh không gian bên trong chuyển vào không ít hạ phẩm, trung phẩm thậm chí còn có thượng phẩm linh mạch. Bí cảnh bên trong phủ không đảo bên ngoài linh mạch cơ hồ đều bị tông môn chia cắt, nhưng là cái này không đảo phía trên, không ai có thể đi lên. Hắn nhưng là nhớ kỹ Lâm Thanh Huyền hướng nơi này phong ấn một đầu không lớn không nhỏ thượng phẩm linh mạch, đoán chừng những này tản ra linh khí chính là từ đầu này linh mạch tản ra. Lâm Tiêu lúc đầu nghĩ trực tiếp đào ra đầu này thượng phẩm linh mạch tiến hành hấp thu, chỉ là nếu là không có đầu này linh mạch cung cấp nuôi dưỡng, mảnh không gian này sẽ trở thành tử địa, loại này tát ao bắt cá biện pháp hiển nhiên không vụ lợi có thể cầm tục phát triển, không bằng liền để nó tự nhiên phát ra linh khí, dù sao cũng sẽ không bộc lộ đến ngoại giới đi. Kể từ đó, mỗi cách một đoạn thời gian liền tới nơi này hấp thụ một lần linh khí, còn có thể đem nơi này xem như nuôi dưỡng căn cứ, mỗi cách một đoạn thời gian liền tiến đến thu thập một chút linh dược, săn giết một chút yêu thú. Chỉ là nghe nói chỗ này bí cảnh đã từng một lần cùng ngoại giới ngăn cách, không có thiên địa nguyên lực gia trì, bí cảnh bên trong linh mạch không ngừng phát ra linh khí, lại không thể bản thân sinh trưởng khôi phục, không biết đầu này linh mạch còn có thể kiên trì bao lâu liền sẽ khô kiệt. Lâm Tiêu cảm thấy linh khí liền như là thực vật sự quang hợp phóng thích ra dưỡng khí, thực vật cần phải có ánh nắng mới có thể phóng thích dưỡng khí, mà linh mạch cũng là cần một loại đặc thù năng lượng trải qua đặc thù chuyển đổi mới có thể không ngừng trưởng thành đồng thời phóng thích bộ phận linh khí. Chương 79. Bí cảnh nuôi quỷ, tái chiến vương đằng chương 79, bí cảnh nuôi quỷ, tái chiến vương đằng, 1/2, Lâm Tiêu lại tiến vào tiểu đỉnh không gian bên trong, hắn quyết định đem nạ nạ cổ phóng tới bí cảnh không gian bên trong đi, tiểu đỉnh không gian bốn phía đều là một mảnh hỗn độn, giống như không gian lại không giống không gian, ở bên trong ở lâu hắn sợ nạ nạ cổ xuất hiện cái gì tinh thần tật bệnh. Tên điên hắn gặp qua không ít, điên quỷ chưa từng thấy qua. Lâm Tiêu tiến vào tiểu đỉnh không gian, nhưng không có phát hiện nạ nạ cổ thân ảnh. À, như thế lớn cái quỷ đâu? Không phải là đã tiêu tán à? Thiên sư đại nhân, ta ở chỗ này đây. Chỉ gặp bên cạnh quan tài nắp quan tài bị đẩy ra, một con trắng bóc tay liền đưa ra ngoài. Quỷ, từng, ngươi lại cả cái gì chết ra? Lâm Tiêu bị cái tràng diện này giật nảy mình, lấy lại tinh thần sinh khí lấy điện thoại cầm tay ra mở ra phiên dịch phần mềm hỏi. Thiên sư đại nhân thật xin lỗi, hù đến ngươi, tại cái này trong quan tài nằm rất dễ chịu, cảm giác ấm áp, mà lại càng nằm càng tinh thần. Ồ, Lâm Tiêu thầm nghĩ đến, cái này quan tài là dùng đến phong ấn Lâm Thanh Huyền ma kiếm, không biết là dùng cái gì chất liệu chế tạo, đoán chừng là hấp thu ma kiếm các loại sát khí hoang khí, loại này khi đoán chừng chính là quỷ hồn cần có. Đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp tục nằm đi, ta đem quan tài cùng ngươi đưa đến một mảnh bí cảnh không gian bên trong đi, ngươi nếu là nằm mệt mỏi, cũng có thể bắt đầu đi khắp nơi đi. Lâm Tiêu dứt lời, không đợi nã nã cổ hỏi thăm liền dẫn hắn cùng quan tài cùng lúc xuất hiện tại bí cảnh phụ không đảo bên trên. Và đây là cái gì địa phương, vậy mà như thế xinh đẹp. Nã nã cổ nhìn về phía chung quanh một mảnh biển hoa, cao hứng bay tới bay lui. Tốt, ngươi ngay tại trên tòa đảo này, không muốn xuống dưới, ở trên đảo có trận pháp, ta không tại, trận pháp rất nguy hiểm. Lâm Tiêu nói. Từ khi mảnh này bí cảnh xuất hiện tại hắn tiểu đỉnh không gian bên trong sau, Lâm Tiêu liền thu được mảnh này bí cảnh quyền khống chế tuyệt đối, có thể tùy ý ghé qua trên đảo trận pháp. Được rồi thiên sư đại nhân, cái phòng nhỏ này là ngươi kiến tạo sao? Thật xinh đẹp. Cũng không phải là một vị cũng vừa là thầy vừa là bạn bằng hữu. Lâm Tiêu lắc đầu, trong mắt tràn đầy tiếc hận. A nạ nạ cổ không có phát hiện Lâm Tiêu cảm xúc xa xút, bay tới phòng nhỏ hậu phương một mảnh cá con đường bên trong nhìn cá đi. Lâm Tiêu lại qua bàn giao vài câu liền một lần nữa trở về thương huyền giới. Trên người tài nguyên đã còn thừa không nhiều, đã qua như thế lâu, dứt khoát lại đi đa bảo các bán ra một chút trận pháp trận văn, lần này lại bán 10 cái trận văn, đổi lấy 200 mai linh thạch. Lâm Tiêu rời đi đa bảo các sau, hắn phía sau lại là lặng lẽ xuất hiện một lão giả, chính là tuyển chọn tiến vào bí cảnh danh ngạch tên kia chủ khảo ngoại môn dâu trắng trưởng lão, kim đan sơ kỳ cường giả. Cậu trưởng lão, chính là hắn, gia nhập tông môn ngắn ngủi mấy tháng liền luyện khí hậu kỳ, còn tại trong tỉ thí đánh bại nửa bước trúc cơ vương đằng sư minh, nhất định có vấn đề, nói không chừng nói ma tộc gian tế một tặc mi thử nhãn tu sĩ đối dâu trắng trưởng lão nói. Cậu trưởng lão hơi nheo mắt lại, trong lòng suy tư tiểu tử này rõ ràng không hề rời đi bí cảnh, hẳn là chết ở bên trong mới đúng, bây giờ vậy mà êm đẹp trở về, chỉ sợ không là bình thường cơ duyên. Tặc mi thử nhãn tu sĩ lại đi tới vương đằng động phủ tìm được vương đằng sư minh, Lâm Tiêu trở về. Cái gì? Hắn không chết? Vương đằng mặt lộ vẻ kinh hỉ, hắn lần trước bại với Lâm Tiêu mất hết mặt mũi, đang chuẩn bị ngày sau sẽ cùng Lâm Tiêu tranh đấu một trận, kết quả nghe nói Lâm Tiêu chết tại bí cảnh bên trong, bây giờ lại là Lâm Tiêu trở về, lúc này chuẩn bị đi tìm Lâm Tiêu tái đấu bên trên một trận. Tặc mi thử nhãn tu sĩ nhìn xem vương đằng đi xa bóng lưng, mặt lộ vẻ cười lạnh, còn không có ta tính toán không được người, ta nhìn ngươi ứng đối ra sao. Tên tu sĩ này rất sớm trước đó gặp Lâm Tiêu tại đa bảo các ra tay xa xỉ, liền để mắt tới Lâm Tiêu, đầu tiên là cho mê tỉnh ca Sở Lăng Phong lưu đồ bí mật cầm xuống Lâm Tiêu sau, hắn tài nguyên chia 3-7 sổ sách, không nghĩ tới chút cơ kỳ Sở Lăng Phong vậy mà đưa tại bọn hắn ba nhân thủ bên trên. Bây giờ càng là khơi dậy hắn thắng bại muốn cùng đấu kỵ chi tâm, liên tiếp cho Lâm Tiêu tìm phiền toái. "Lâm Tiêu, ta biết ngươi trở về, mau chạy ra đây cùng ta tái chiến một trận." Lâm Tiêu ngoài động phủ, Vương Đẳng la lớn. Vừa mới trở lại động phủ chuẩn bị ngồi xếp bằng tu luyện, Lâm Tiêu nghe thấy được như thế một cái giống như có một chút thanh niên quen thuộc, nghi ngờ đi ra động phủ xem xét, đây không phải ngày nào bị hắn khiêu chiến sư minh sao? Vị sư minh này, không biết tới đây có gì muốn làm? Lâm Tiêu khách khí hỏi. "Hừ, ngày đó bại với tay ngươi, ta không phục, ta am hiểu chính là kiếm pháp, hôm nay ngươi ta tái đấu bên trên một trận." Nhất quyết cao thấp Vương Đẳng ngửa đầu một mặt không phục nói. Lâm Tiêu trong lòng im lặng, đây là nơi nào tới Lăng Đầu Thành, vậy mà bại qua một lần còn không phục, muốn tới chân của ta cũng được, vừa vặn thử một chút ta Thái Hư Ngự kiếm quyết. Nếu như thế, liền còn xin sư huynh chỉ giáo một hai, trận chiến này qua sau, ân oán của chúng ta xóa bỏ như thế nào? Đúng thế, nếu như ngay cả kiếm pháp ta cũng không sánh bằng ngươi, ta tự nhiên phục ngươi, đi thôi. Vương Đẳng nói chuyện làm việc rất là thô kệch phong khoáng, cũng không nhiều lời cái khác, liền hướng diễn võ trường đi đến. Chỉ chốc lát liền đến diễn võ trường lôi đài, lập tức lại hấp dẫn một nhóm người xem. "Ai, đây không phải Vương Đẳng sư huynh sao? Tiểu tử này là ai?" "Ta biết, bí cảnh danh ngạch trong tỷ thí, chính là cái này sư huynh thắng qua Vương Đẳng sư huynh." "Nguyên lai là dạng này, vậy ta nhìn hắn thế nào mới chỉ là luyện khí 7 tầng. Vậy mà có thể chiến thắng bước trúc cơ Vương Đẳng sư huynh. Vậy ta liền không biết đám người nghị luận ầm ĩ Vương Đẳng tế ra phối kiếm, Lâm Tiêu cũng xuất ra Vương sư tỷ tặng cho hắn phối kiếm, trong lúc nhất thời trên lôi đài một cô vô hình khí thế liền bắt đầu đụng nhau." "Sư đệ cẩn thận, đao kiếm không có mắt." Vương Đẳng dứt lời, liền giơ kiếm đâm tới. Lâm Tiêu thi triển Thái Hư Ngự kiếm quyết, vẹn vẹn sử dụng ra luyện khí trung kỳ thực lực, chỉ gặp linh lực hội tụ thành vòng xoáy, nhấc kiếm bung ra, kiếm mang tăng vọt như mặt trời, nhanh chóng như bắn về phía đối thủ. Vương Đẳng đội vàng thu chiêu nghiêng người tránh né, kiếm mang tức mất hắn một chỏng tóc, trong lòng của hắn cuộn loạn, chỉ một chiêu thiếu chút nữa nhường hắn nói. Lâm Tiêu lần nữa cầm kiếm đánh tới, chỉ gặp phi kiếm tiểu như du long, đột nhiên hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, u đùn kéo đến hướng Vương Đẳng bao phủ tới, kiếm ảnh chô đến, không khí đều bị xé nứt, phát ra trận trận bén nhọn tiếng gào. Vương Đẳng trong lòng hoảng hốt, đây là cái gì kiếm pháp, vậy mà như thế lăng lệ, nếu không phải đối thủ cảnh giới thấp hắn quá nhiều, hắn căn bản một chiêu đều khó mà ngăn cản. Vương Đẳng toàn lực phòng thủ, ý đồ ngăn cản cái này kiếm ảnh đầy trời. Nhưng Thái Hương Ngự kiếm quyết uy lực phi phàm, thẳng bức Vương Đẳng yếu hại, quanh thân các nơi đều bị vạch ra vết máu. Vương Đẳng dần dần lộ vẻ mệt mỏi, thân hình dần dần chậm, mà Lâm Tiêu phi kiếm càng thêm lăng lệ, một mực chiếm thượng phòng, hắn cơ hồ đã không có tái sử dụng linh lực, hoàn toàn bằng vào xảo diệu kiếm chiêu, liền đem Vương Dây leo áp chế, không phải Vương Đẳng cũng sớm đã bị chẻ thành từng mảnh từng mảnh. Vương Đẳng một cái không chú ý, bụt một tiếng kiếm trong tay liền bị đâm bay ra ngoài, nhìn xem gác ở trên cổ sau lại chậm rãi thu hồi trường kiếm, hắn thở dài một hơi chắp tay nói: "Sư đệ chi kiếm pháp, với ta như là trăng sáng đom đóm, ta cam bái hạ phòng, tâm phục khẩu phục." Lâm Tiêu gặp Vương Đẳng một mặt cô đơn, trong lòng cũng là cảm thán, cái này Vương Đẳng cũng coi như cái tính tình bên trong người, đa tạ sư minh, ta bất quá là may mắn mà thôi. "Không cần kiêm tốn, kiếm pháp của ngươi, ta theo không kịp, thật sự là bội phục, chuyện hôm nay có nhiều đắc tội, đi, ta mời ngươi uống một phen." Lâm Tiêu gặp Vương Đẳng mời, cũng không có từ chối, liền cùng hắn cùng một chỗ tiến về ngoại môn linh thiệt phường. Tu sĩ đến kim đan mới có thể hoàn toàn tích lốc, luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ đối đồ ăn nghỉ lại giảm nhỏ, nhưng là không có hoàn toàn tích lốc. Mọi người thấy hai người rời đi thân ảnh nghị luận ầm ĩ chương 80. Nội môn tuyển chọn, xuống núi tiêu phỉ chương 80, nội môn tuyển chọn, xuống núi tiêu phỉ, 1/2, ngoại môn linh thiệt phường. Lâm Tiêu cùng Vương Đẳng ngồi cạnh cửa sổ đến trên một cái bàn, phía trên bày đầy các loại yêu thú thịt cùng các loại linh thực, còn có hai đại ấm linh cữu. "Đến, Lâm sư đệ, uống, không nên khách khí, hôm nay ta mời khách, đua ta Đẳng đội phục người không có mấy cái, cho dù là những cái kia nội môn đệ tử, chỉ là cũng chỉ là thiên phú tốt một chút, tài nguyên nhiều một ít thôi, mà Lâm sư đệ ngươi, ta là thật tâm phục khẩu phục." Vương Đẳng vừa nói một bên bưng chén rượu lên. Lâm Tiêu gặp cái này thu kịch hán tử quả thật có chút ý tứ, thế là cũng bưng chén rượu lên. "Ôi ôi, Vương Đẳng sư minh tương lai chưa chắc sẽ bại bởi những cái kia cái gì nội môn đệ tử, càng không chưa định, người ta đều là châu." "Hát mã." Làm dứt lời, Lâm Tiêu trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Mùi của rượu này thật một lời khó nói hết, chỉ là bên trong có một chút yếu ớt linh khí, không phải cùng làm tinh rượu thật là không cách nào so sánh, liền ngay cả nhìn từ bề ngoài đều là vận đục không chịu nổi. "Lâm sư đệ, thế nhưng là rượu này không hợp khẩu vị của ngươi." Vương Đẳng cũng là phát giác được Lâm Tiêu sắc mặt dị dạng. "Đó cũng không phải, chỉ là ta còn tại thế gian thời điểm uống qua một loại phàm nhân lượng rượu, mặc dù không có linh khí, nhưng là hương vị lại hết sức làm cho người dư vị." "Ồ, nếu có cơ hội, nhất định phải mang ta đi đánh giá." "Ôi ôi, nếu có cơ hội, đương nhiên có thể." "Ha ha, Lâm sư đệ, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể đi tranh đoạt không lâu sau tiến vào nội môn đệ tử danh ngạch, có thể thành làm chuẩn nội môn đệ tử, tạm thời hưởng thụ môn kia đệ tử đãi ngộ chờ đến tu vi thăng đến trúc cơ kỳ, liền có thể trực tiếp trở thành môn kia đệ tử." "A, nội môn đệ tử? Không biết nội môn đệ tử có gì chỗ tốt?" Lâm Tiêu hứng thú hỏi. "Ôi ôi, trở thành nội môn đệ tử, không chỉ có mỗi tháng tài nguyên gấp bội, nội môn đa bảo các này địa phương mua bán đồ vật cũng không phải ngoại môn có thể so sánh, mà lại nội môn đệ tử tu vi trước 100 danh đô không cần hoàn thành mỗi nguyệt tông cửa nhiệm vụ, còn có thể lựa chọn bái tại nội môn trưởng lão danh nghĩa, trở thành hắn đồ đệ, trưởng lão tự mình chỉ đạo, nhưng so sánh mình khổ tu dễ dàng nhiều, tóm lại rất nhiều chỗ tốt." Lâm Tiêu sau khi nghe xong, cũng là hơi có chút tâm động, tăng gấp bội tài nguyên, còn không cần đi làm nhiệm vụ. Bây giờ, hắn đã 3 tháng không có giao nhiệm vụ, vốn đang còn lại mấy chục điểm công hiến, hiện tại đã là số âm, tháng này tài nguyên đều lĩnh cũng tới, còn như bái sư, hắn ngược lại là không có biện pháp, bí mật của mình quá nhiều, vạn vạn là không thể bái sư. Không biết nội môn đệ tử tuyển chọn còn bao lâu. Cái kia ngược lại là còn sớm, cụ thể thời gian cũng không biết nhưng khẳng định là tại năm nay trước đó, Vương Đằng gặp Lâm Tiêu có ý tưởng, cười nói: "Thì ra là thế." Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ, khoảng cách gian tiết còn có 2-3 tháng thời gian, còn không cần phải gấp. "Ôi ôi, sư đệ tiếp tục uống." "Đúng, còn có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, chỉ mong chỉ là ta lo ngại thôi." Không biết là chuyện gì Lâm Tiêu gặp Vương Đằng có một chút nghiêm túc, tràn ngập nghi hoặc. "Ngươi có biết ta hôm nay như thế nào biết được ngươi trở về tông môn?" Lâm Tiêu lắc đầu. "Là Phó Kiêu sư đệ nói cho ta biết." Lâm Tiêu nhíu mày, cái này Phó Kiêu em đẹp, chuyên môn chạy tới cho Vương Đằng lộ ra ta về tông môn tin tức làm gì? Đa tạ sư huynh cáo chi, đến tiếp tục uống. Hai người lẫn nhau chạm cốc, uống đến phi thường thoải mái, Lâm Tiêu cũng biết đến cái này Vương Đằng cũng là đáng thương người. Trong nhà phụ mẫu liền bị gian nhân làm hại, chiếm đoạt gia sản, cướp đi vị hôn thê của hắn, hắn đào tẩu sau bên ngoài gặp Vô Cực Tông xuống núi tu sĩ, phát hiện hắn có linh căn, mới đưa hắn mang về tông môn. Chiếm lấy nhà hắn sinh ra gian nhân phía sau, có chút cơ tu sĩ chỗ dựa, cho nên Vương Đằng vào tông đến nay tu hành phi thường cố gắng, trở xuống phẩm linh căn chi tư, 8 năm liền bước vào nửa bước trúc cơ. Lâm Tiêu nghe xong Vương Đằng thân thế, cũng là phi thường động dung, cái này nhưng so sánh hắn thảm nhiều, thù giết cha, đoạt vợ mối hận, có thể nghĩ. Trúc sư huynh sớm ngày bước vào trúc cơ đến báo đại thù. Đa tạ sư đệ, cho ngươi mượn căn ngôn, tiếp tục uống. Hai người nâng ly cạn chén, một mực uống đến trời tối, mới riêng phần mình trở lại trong đập phủ. Lâm Tiêu đi vào bí cảnh không gian bên trong, ngồi xếp bằng nhanh chóng hấp thu bí cảnh không gian bên trong linh khí, khoảng cách trúc cơ chi cảnh đã chỉ thiếu chút nữa. Ngày thứ hai, Lâm Tiêu lại phải đi tiếp nhiệm vụ, hắn đã 3 tháng không có hoàn thành nhiệm vụ, nếu là tháng này lại không hoàn thành, liền phải bị trục xuất tông môn. Bây giờ Lâm Tiêu đối với mình thực lực phi thường tự tin, luyện khí kỳ khu vực nhiệm vụ cơ hồ đối với hắn đều không có uy hiếp, hắn tùy tiện tuyển một cái điểm cống hiến cao nhất liền ra tông mà đi. Nhiệm vụ: tiêu diệt rồng đường thôn mặt phía bắc trên núi một bọn sơn phỉ đầu mục luyện khí đỉnh phong tu vi, ban thưởng điểm cống hiến 100 điểm. Lâm Tiêu ngự cất cánh kiếm, liền hướng phía rồng đường thôn phương hướng xuất phát, phi hành hẹn 2 canh giờ mới vừa tới mục đích, hắn quyết định trước tiến vào thôn tìm hiểu một phen tình huống. Cái này phàm nhân thôn giữa 3 ngày liền phi thường quẩn quẽ, trên đường dù cho có một chút người đi đường cũng được sắp đội vàng, nhìn hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Một chút thôn dân xa xa trông thấy Lâm Tiêu dạng này một người xa lạ càng là tránh không kịp. Lâm Tiêu cảm giác phi thường kỳ quái, hắn bước nhanh về phía trước, ngăn lại một cái quần áo rách dưới lão giả phi thường hoảng sợ tránh né muốn chạy trốn. "Lão nhân gia, ta cũng không phải là người xấu, chính là tiên môn đệ tử xuống núi vì tiêu phỉ mà đến." Lâm Tiêu lôi kéo thất kinh lão giả nói. Lão giả lại có vẻ càng thêm sợ hãi, mang theo tiếng khóc nức nở cuốn quýt hô to: "Không có sơn phỉ, không có sơn phỉ, tiên nhân hiểu lầm, mau mau trở về đi." Lâm Tiêu nhíu mày, xem ra cái này hỏa sơn phỉ đem thôn này dân chúng hại không cạn. Lâm Tiêu gặp lão đầu này quá mức sợ hãi, cũng không tốt hỏi lại hắn, liền thả hắn mà đi. Thiên nhân, mau cứu con của ta đi. Lúc này, cách đó không xa một cái phá nhà tranh bên trong một vị phụ nhân không để ý nàng nam nhân ngăn cản, vọt ra quỳ trên mặt đất khóc dòng nói. Lâm Tiêu vội vàng xoay người đưa nàng đỡ dậy, lại thầm chớ gấp, còn xin từ từ nói đến, ngươi thế nhưng là gặp phải cái gì việc khó. Lúc này, đứng tại cổng do dự thật lâu nam nhân cũng chạy tới quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể, thiên nhân có chỗ không biết, trong ngày thường kia hỏa sơn phỉ đều chỉ là xuống núi đến cướp đoạt tiền của chúng ta tài lương thực. Thế nhưng là ngay tại hơn một tháng trước, bọn hắn xuống núi cướp đi thôn chúng ta bên trong 2 đứa bé, còn làm chúng ta cách mỗi 7 ngày liền muốn vì bọn họ đưa lên tháng 1 năm 1-2 tuổi trở xuống 2 đồng, nếu không liền muốn cướp đi chúng ta toàn bộ thôn nhân tính mệnh à. Nửa tháng trước chúng ta tìm được một thực lực cường đại vũ phu, nâng toàn bộ thôn nhân tiền tài mời hắn lên núi tiêu phỉ, không nghĩ tới hắn lại sinh tử ở trên núi, sơn phỉ dưới cơn nóng giận giết chúng ta thôn hơn 10 nhân khẩu, còn cảnh cáo chúng ta nếu là còn dám mời người lên núi tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn liền muốn giết sạch toàn bộ thôn nhân. Thôn chúng ta bên trong hải tử vốn là không có bao nhiêu, ngay tại hôm qua đến phiên nhà chúng ta không có cách nào, chỉ có thể đem chúng ta nhà hải tử đưa lên núi, bây giờ sinh tử chưa biết ta, còn xin tiên nhân tóc từ bi cứu ta hải tử, ta nguyện ý một mạng chống đỡ a. Ô ô ô, nữ tử dứt lời lại là quỳ xuống cuống quýt dập đầu. Bác cả đại thẩm, còn xin yên tâm, ta đã biết được, lập tức liền lên núi, nếu như các ngươi hải tử vẫn còn, ta nhất định đem hắn cứu trở về. Lâm Tiêu trong lòng cũng là có một chút phẫn nộ, hai người lại là liên tục bái tạ. Lâm Tiêu hỏi thăm trên núi đạo tặc vị trí cụ thể sau, liền ngự kiếm cơi gió mà lên, trông thấy một màn này thôn dân nhao nhao quỳ xuống hô to tiên nhân. Chương 81, ngưng tụ đạo tâm, cướp đoạt hồn phiên. Chương 81, ngưng tụ đạo tâm, cướp đoạt hồn phiên, 1/2, phi hành bên trong Lâm Tiêu trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ phong khoáng chi khí, bây giờ cũng coi là thực hiện trừ bạo giúp kẻ yếu nguyện vọng. Rất nhiều người đều có một viên thiện lương lại không cam bình thường tâm, thế nhưng là đối mặt thiên hạ đủ loại chuyện bất bình, thường thường đều không thể lực đi cải biến, chỉ có thể ở người khác chế định quy tắc phía dưới gian nan cầu sinh. Mặc kệ là Lam Tinh, vẫn là bây giờ thương huyền giới, qua khổ nhất đều là tầng dưới chót nhân dân, Lam Tinh người bình thường làm trâu làm ngựa miễn cưỡng sống tạm. Thương huyền giới phàm nhân thì càng thêm không chịu nổi, bụng ăn không no, ăn bữa hôm lo bữa mai. Đã từng Lâm Tiêu coi là tu tiên tu chính là trường sinh, giờ phút này hắn mới phát hiện hắn chỗ truy tìm cũng không phải là trường sinh, mà là thong dong giữa thiên địa, vô câu vô thúc, có được chân chính tự do, chỉ đi theo bản tâm của mình làm việc. Lâm Tiêu cảm giác tâm cảnh đột nhiên rộng rãi, một loại không hiểu tinh thần tại thể nội ngưng tụ, đạo tâm. Đạo đức kinh tự động vận chuyển lại, Lâm Tiêu con mắt khép hở, giang hai tay ra cẩn thận cảm thụ, gió đang bên tai gào thét, thiên địa tựa hồ cũng tại vui thích. Lòng bàn chân phi kiếm chậm rãi tán đi, trở lại hắn trong túi trữ vật, trọng lực dẫn dắt xuống dưới hắn chậm rãi hướng xuống đất rơi đi, mà giờ khắc này, hắn lại cảm nhận được chưa bao giờ có tự do, phi kiếm khiến cho hắn có thể phi hành, nhưng cũng trở thành hắn trói buộc. Nháy mắt, gông cùm xiềng xích vỡ vụn, quanh thân bạch mang đột khởi, linh khí như sóng triều đến, hình thành lộng lẫy quang kén. Khí tức liên tục tăng lên, lực lượng mới tại thể nội bành trướng. Đợi quang mang tán đi, hắn hai con ngươi phù màng, đảo mắt liền ngừng lại hạ xuống xu thế, từng bước một đạp vào không trung, trọng lực đã không thể lại hoàn toàn trói buộc hắn, nghiêm nhiên là đã thành công đột phá tới chút cơ cảnh. Trung quanh hơn 10 dặm bất kỳ cái gì sự vật đều tại cảm giác của hắn bên trong, có cây hoa ngữ, điểu ngữ thu trùng, thậm chí còn có thể quan sát nhập vi, trông thấy bình thường nhìn bằng mắt thường không thấy sự vật. Đây cũng là thần thức sao? Nhưng ta nhớ được tại trong tàng thư các thấy qua, trúc cơ sơ kỳ thần thức chỉ có một dặm địa trái phải, vì sao ta có trong vòng hơn 10 dặm, không phải là ta năm thuộc tính đồng tu? Cho nên tất cả năng lực đều chiếm được to lớn tăng lên. Lâm Tiêu một bên phi hành, một bên nội thị bản thân, trong đan điền không còn là linh dịch hồ nước, thị giác bên trên là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đủ mọi màu sắc như là khối rũ biệt giống như không ngừng xoay tròn trúc cơ đạo đài, năm loại linh lực ở trong đó xen lẫn vần quanh. Khối rũ biệt không đứng ở hướng toàn thân các nơi chuyển vận hoặc là thu về linh lực, nghiễm nhiên trở thành một cái năng lượng chuyển thâu mạng lưới trung tâm, liền như là trái tim vận chuyển huyết dịch. Tại Lâm Tiêu cảm giác bên trong cái này khối rũ biệt chính là một cái mật độ áp xúc cơ hồ đã đến cực hạn, còn sinh ra một loại hắn không hiểu biến hóa linh lực đoàn. Còn chưa tới kịp cẩn thận giải biến hóa của mình, liền đã tới sân trại. Lâm Tiêu không chút do dự phóng xuất ra thần trí của mình, loại cảm giác này thực sự quá mức kỳ diệu, hơn 10 dặm địa tất cả tin tức đều tụ hợp vào não hải, lại cũng không lộ ra hỗn loạn, chỉ cần nhất niệm khẽ động, liền có thể tùy tiện quan sát tùy ý địa phương, tùy ý xuyên thấu bất kỳ vật thể, nhìn thấy nội bộ tất cả tình huống. Ừm. Hơn 10 dặm mắt nhìn xuyên tường. Lâm Tiêu không biết nghĩ đến cái gì, rõ ràng rất vẻ mặt nghiêm túc trở nên hèn mọn. Đội vàng ho nhẹ một tiếng, khuyên bảo mình một câu chuyện hôm nay đến làm chính sự. Liền khống chế thần thức bao trùm vào sơn trại nội bộ, chỉ gặp toàn bộ sơn trại có hơn 100 người, ba tên có linh lực ba động tu sĩ tụ tập tại sơn trại một căn phòng bên trong, cùng mấy tên nữ tử tiến hành hữu hảo giao lưu. Lại tìm một hồi, cũng không phát hiện thôn dân nói tới hải tử bóng dáng. Hừ, giữa ban ngày tuyên dâm vô độ, đơn giản các loại lam tinh nào đó tưởng có một bước, Lâm Tiêu đầu tiên là mặt mo đỏ ửng rất nhanh lại khôi phục bình thường hừ nhẹ một tiếng. Lại chỉ ở không trung lơ lửng chậm chạp không động thủ, cũng không biết đang tự hỏi cái gì, quá rồi không đến một phút, Lâm Tiêu nhíu mày một cái, liền đột nhiên từ không trung bay vào sơn trại đại viện. Trung quanh tuần tra tiểu lâu lâu, gặp không trung đột nhiên nhảy xuống một người, đầu tiên là giật mình, liền nâng đao bổ tới. Hừ, vô chi phàm nhân, đã có đường đến chỗ chết, Lâm Tiêu nói xong, vô túi chứa bẩn, một thanh phi kiếm liền ứng thanh bay ra, vây quanh quanh thân nhanh chóng phi hành, phàm là đến gần đạo tặc đều bị một kiếm xuyên ngực mà qua. Lâm Tiêu nhìn cũng không nhìn một chút chậm rãi đi tới cửa trước, phi kiếm lại lần nữa bay trở về trong túi chứa bẩn, sơn trại đại viện đã nằm mấy chục cỗ thi thể. Lấy thần thức ngự kiếm, kiếm tùy ý động, giết địch với vô hình. Lâm Tiêu một cước đá văng cửa lớn, mấy tên sơn tặc đầu mục từ Ôn Nhu Hương bên trong bừng tỉnh, phát hiện đúng là một bạch bảo thanh niên. Tiểu tử, ngươi là cái gì người? Trong đó một cái râu quai nón sơn tặc lớn tiếng hỏi. Hừ, lấy mạng ngươi người. Cùng vọng hai gã khác sơn tặc rút đao liền hướng Lâm Tiêu bổ tới, Lâm Tiêu lại là vỗ nhẹ túi chứa vật, phi kiếm bắn ra, nhất tiễn song điêu. Râu quai nón sơn tặc mồ hôi lạnh ứa ra, trúc cơ tu sĩ. Một bên nói một bên về phía sau lui, lại đột nhiên hô to, huyết sát huynh cứu ta. Lâm Tiêu nhíu mày. Vâng. San nhà sụp đổ, nhảy lên một cao tuổi tu sĩ, thân hình còn xuống nhưng khí chàng không nhỏ, tóc trắng luận vũ, nếp nhăn hăm sâu, hai mắt như lô đen tĩnh mịch. Mùi hương hiện ra cười lạnh quẹt miệng, thân mang có thêu tím sẩm lưu động đường vân áo bào đen, cầm trong tay một mặt màu đen bại bạc. Nguyên lai là trốn ở dưới mặt đất, Lâm Tiêu mới cũng không đem thần thức hướng dưới mặt đất thẩm thấu. Ừm, cái này xem xét liền không giống người tốt, thế mà còn có ẩn tàng bút. Thế nào ta mỗi lần tiếp nhiệm vụ đều có ẩn tàng bút? Lâm Tiêu thì thào, tưởng tới nhưng lưu tính danh. Lâm Tiêu nói, ừ, tiểu tử, tên ta huyết sát, tuổi còn nhỏ, ngược lại là cả gan làm loạn, dám tới đây, vậy liền đến ta cờ bên trong tụ họp một chút. Huyết sát dứt lời liền cầm trong tay cờ đen quét qua, vô số hắc khí quỷ ảnh liền hướng Lâm Tiêu đè xuống. A, ngươi nếu là dùng vật này, vậy ta liền không vây lại. Lâm Tiêu vận chuyển kim quang chú, lại thi triển tung địa kim quang, trong nháy mắt liền đến huyết sát trước mặt. Huyết sát sắc mặt hoảng sợ còn đến không kịp làm phản ứng, cũng cảm giác trong tay không còn, trừng mắt xem xét, mình hồn buồn đã đến Lâm Tiêu trong tay. Lâm Tiêu tay cầm cờ đen, cán bên trên hắc khí bị trên tay hắn ánh sáng màu vàng đốt chi chi rung động. Mới tuôn ra đi hắc khí quỷ ảnh lại vòng trở lại tuôn hướng Lâm Tiêu, đụng trên người Lâm Tiêu hắc khí trong nháy mắt bị Lâm Tiêu ẩn với bên ngoài thân ánh sáng màu vàng ngăn mòn tư tư rung động, quỷ ảnh gầm thét cấp tốc chui trở về hồn phiên bên trong. Lâm Tiêu vội vàng huy vũ mấy lần, lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiểu tử, giao ra ta hồn phiên. Ngươi cho dù là đoạt lấy cũng vô pháp điều khiển huyết sắc, nghiến răng nghiến lợi, gặp hồn phiên không làm gì được Lâm Tiêu, lại lấy ra một cây màu đen quả trượng, liền hướng Lâm Tiêu gõ tới. Lâm Tiêu nghiêng người vừa trốn, thiểm điện buôn lôi quyền tư một tiếng một quyền đánh vào huyết sắc trên lưng, huyết sắc bị đánh đến khuôn mặt cháy đen, toàn thân run rẩy, ngã trên mặt đất, toàn đen khí đều tiêu di hầu như không còn. Lao đầu, đừng giả bộ chết, vật này thế nào dùng? Mau nói cho ta biết, ta còn có thể để ngươi chết thể diện một điểm. Kiệt kiệt kiệt, Lâm Tiêu đạp hai cước ngã trên mặt đất không ngừng co giật, huyết sắc thâm trầm nói. Ngươi cái tu sĩ chính đạo, muốn ta hồn phiên thao túng pháp làm gì? Liền không sợ chuyển đi bị tu sĩ chính đạo truy sát sao? Huyết Sát nghiến răng nghiến lợi nói, chuyển đi? Thế nào chuyển? Mà không được, mau nói, đừng giật ra chủ đề. Huyết Sát không nghĩ tới hôm nay gặp phải một cái so với hắn càng tà tu, thế mà đi lên liền muốn đoạt hắn hồn phiên. Ừ, trừ phi ngươi thả ta, nếu không ta không có khả năng nói.